Chương 28, Dạ Hắc Phong cao giết người đêm. Tô Thái Lai tại phụ cận trong tiểu lâu dùng cơm, trên thực tế đang chú ý đường đi bên ngoài Dạ Lang Bang động tĩnh. Thời gian tới khi đêm đến, mà lúc này Tô Thái Lai thì là chú ý tới Dạ Lang Bang bên ngoài có biến. Có một chiếc xe ngựa chạy tới, đứng tại trên đường phố, mà trên xe ngựa lại có ba cái ăn mặc trang điểm lộng lẫy nữ tử theo thứ tự đi xuống. Dạ Lang Bang võ giả đối với cái này tựa hồ không cảm thấy kinh ngạc, có người mang theo các nàng tiến nhập Dạ Lang Bang bên trong. Chậc chậc chậc. Này Vương Hắc Lang thật đúng là hiểu được hưởng thụ, ba cái kia nữ tử đều là Túy Hương lâu làm cho người ta thèm hoa nhi, Vương Hắc Lang một lần liền gọi tới ba cái. Chịu nổi sao? Dạ Lang Bang bên ngoài dừng lại xe ngựa, cũng hấp dẫn trong tiểu lâu không ít người chú ý, một cái giang hồ võ giả ăn mặc nam tử hơi có chút hâm mộ, ghen tị nói: "Tốt, nơi này cách Dạ Lang Bang rất gần, ngươi vẫn là ít nói chuyện, đừng họa từ miệng mà ra." Đồng bạn của hắn nghe vậy, thấp khiển trách hắn một tiếng, sợ bởi vì chuyện phiếm loạn tức miệng lưỡi rước họa vào thân. Nam tử nghe vậy chẳng qua là cười cười lắc đầu, nhưng cũng không có nói tiếp. Nhìn tới, Vương Hắc Lang ngay tại Dạ Lang Bang bên trong, mà điệu thấp ngồi tại nơi hẻo lánh Tô Thái Lai, thì là trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Vương Hắc Lang vì Dạ Lang Bang bang chủ, cũng như phần lớn nam nhân như vậy, tương đối tốt sắc, vừa mới ba cái kia trang điểm lộng lẫy nữ nhân, khẳng định là Vương Hắc Lang gọi tới. Như thế, Tô Thái Lai liền có thể an tâm độc thủ. Thời gian trôi qua, Quý Lâm huyện thành khác biệt tốt nhỏ, tiểu trấn, mặt trời lặn thì nghỉ, tại Quý Lâm huyện thành ban đêm, không ít đường phố phồn hoa đều đèn đuốc sáng trưng, một chút quan to người giàu có hưởng thụ lấy ngập trong vàng son sống về đêm. Mãi đến đi tới đêm khuya, cấm đi lại ban đêm thời gian, trên đường phố ngoại trừ giải rác, tuần tra gác đêm binh sĩ bên ngoài, chính là không còn ai khác, yên tĩnh không một tiếng động. Một bộ đồ đen, mũ trùm, che mặt nam tử xuyên qua tại yên tĩnh đường đi trong hẻm nhỏ, một đường đi tới Dạ Lang Bang bên ngoài. Hắc ý nhân kia tự nhiên chính là Tô Thái Lai. Này Dạ Lang Bang bên trong, còn có một đội người đang đi tuần. Tô Thái Lai đứng tại tường viện bên ngoài, hắn tinh tu nội công, hai mắt linh mẫn, có thể nghe được Dạ Lang Bang trong trang viên thỉnh thoảng có nhẹ nhàng tiếng bước chân cùng với tiếng hít thở, là Dạ Lang Bang gác đêm, tuần tra võ giả, những người còn lại phần lớn đều đã tiến nhập mộng đẹp. Vậy thì bắt đầu hành động đi. Tô Thái Lai trong mắt vẻ mặt băng lãnh, hắn cảm thụ một thoáng hương gió, cũng thông qua nghe được mỏng manh thanh âm phán đoán tuần tra thủ vệ chỗ, lập tức đi tới đầu gió, từ trong ngực lấy ra một cây chế thành ngọn nến hình dáng nhuyễn cân hương, dùng cây châm lửa đem nhóm lửa. Hô, nhuyễn cân hương bùng cháy lúc tản mát ra đom đóm mỏng manh ánh lửa, toát ra mắt trần khó gặp khói hương, thì là theo cơn gió bay vào trong trang viên, Tô Thái Lai điểm liên tiếp ba cây nhuyễn cân hương. Dạ Lang Bang bên trong có 5 cái tuần tra gác đêm võ giả, bọn hắn thần sắc đều hết sức bưng lỏng, không cho rằng có người dám trong thành trêu chọc Dạ Lang Bang, thêm nữa lúc đêm khuya, bọn hắn từng cái đều tại ngáp, rất mệt mỏi. Còn có một canh giờ mới thay ca. Buồn ngủ quá a. Hơi híp mắt một hồi đi. Một ngọn núi giả bên cạnh, một cái hắc lang giúp võ giả ngáp liên tục, mà lúc này hắn càng là buồn ngủ mãnh liệt, thế là dựa vào hòn non bộ chuẩn bị nhỏ híp mắt một hồi, nhưng rất nhanh hắn liền bất tỉnh nhân sự, tiến nhập mộng đẹp, cả người dựa vào hòn non bộ ngã hoạt, nằm ngáy ho ho không chỉ là hắn, còn lại 4 cái phương vị thủ vệ, cũng từng cái tùy theo một trước một sau ngã xuống đất. Theo thanh phong bay tới nhuyễn cân hương, vô sắc vô vị, trong bất chi bất giác liền hút vào quá lượng, chờ có phát ra lúc, đã là xương sốt gần mềm, bất tỉnh nhân sự. Xác nhận Dạ Lang Bang một đội tuần tra gác đêm võ giả đều lâm vào trong hôn mê, Tô Thái Lai nhẹ nhàng linh hoạt thả người nhảy lên, vượt qua tường viện, rơi vào trong trang viên. Xem trên mặt đất hôn mê Hắc Lang giúp võ giả, Tô Thái Lai dưới khăn che mặt sắc mặt rất bình tĩnh, hắn nhận ra trong đó có 2 người là từng theo qua Lưu Sương vây giết hắn, trốn được một mạng võ giả. Tạch tạch tạch. Tô Thái Lai vì phòng ngừa bọn hắn tỉnh lại, không do dự, từng cái bẻ gãy cổ của bọn hắn. Tô Thái Lai tối nay tới mục đích đúng là trả thù lúc trước Dạ Lang Bang vây giết thủ, sớm làm xong trên tay lần nữa tiêm nhiễm nhân mạng dự định, mấy cái này Dạ Lang Bang võ giả không sự tình sinh sản, dựa vào là cũng là nghiền ép bình dân bất tính, đối người khác cường thủ hào đoạt mà sinh tồn, không có một cái là vô tội. Đối đãi kẻ địch nhân từ, cái kia chính là tàn nhẫn đối với mình. Tô Thái Lai khắc sâu hiểu rõ đạo lý này. Không biết cái kia Vương Hắc Lang ở phòng nào, bất quá từng cái mò đi qua chính là. Tại trong trang viên, Tô Thái Lai thấy được từng cái gian phòng, này chút gian phòng bên trong ở lại đều là Dạ Lang Bang võ giả, trong đó có không ít đều là Dạ Lang Bang cao tầng. Tô Thái Lai đi vào một cái phòng bên ngoài, nghiêng hai lắng nghe, dùng hắn bén nhạy nhĩ lực, có thể nghe được trong phòng quy tắc, đều tiếng hít thở, đại biểu cho trong phòng người đã ngủ say. Tô Thái Lai lấy ra một cây dùng mềm bọc giấy khỏa, cùng loại thổi ống, thuốc lá nhuyễn cân hương, đem đầu nhóm lửa. Tô Thái Lai đem miệng tiến đến phần đuôi, nhẹ nhàng thổi khí. Hô. Lập tức vô sắc vô vị khói hương theo khe cửa tiến nhập trong phòng. Ta này có điểm giống là trong truyền thuyết hái hoa tạc a. Tô Thái Lai có chút quái dị nghĩ đến. Gần nửa khắc thời gian về sau, thông qua tiếng hít thở, Tô Thái Lai đánh giá ra trong phòng người đã là tại nhuyễn cân tán hạ ngất đi, dù cho bên ngoài sét đánh trời mưa, cũng vẫn chưa tỉnh lại. Tô Thái Lai theo thông khí khép hở cửa sổ vươn mình tiến nhập gian phòng bên trong. Tô Thái Lai thấy gian phòng bên trong nằm là một cái ở trần dâu quai nón trắng hán, không phải Vương Hắc Lang. Tô Thái Lai trước đó hiểu qua Vương Hắc Lang tin tức, biết Hắc Vương sói tướng mạo hung ác, trên mặt có một đạo mặt sẹo, này dâu quai nón trắng hán cũng không phải là Vương Hắc Lang. Giang giác. Tô Thái Lai đưa tay bẻ gãy cổ của hắn, khiến cho hắn triệt để một ngủ không tỉnh. Hôm nay tới Dạ Lang Bang mục đích, Tô Thái Lai chính là muốn tan rã Dạ Lang Bang. Hạ một cái phòng, Tô Thái Lai không có trì hoãn, cấp tốc đi tới tiếp theo cái ở người gian phòng, bảo chế đúng cách, theo trong khe cửa thổi vào nhuyễn cân hương, sau đó nhập thất xác nhận thân phận của đối phương. Tô Thái Lai tựa như là một cái tử thần, tại đây lúc đêm khuya vô thanh vô tức thu gặt lấy từng đầu sinh mệnh. đối mặt địch nhân nhất định phải chạm thảo trừ căn. Nếu như lúc trước Tô Thái Lai bại lộ thân phận của mình, hắn tin tưởng Dã Lang Bang cũng hiểu được đạo lý này, tuyệt đối sẽ dốc toàn bộ lực lượng tới Hắc Thủy Trấn đưa hắn chém thành muôn mảnh, sẽ không lưu tình. Tuy nói Tô Thái Lai che giấu tung tích, điệu thấp cẩn thận, nhưng thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Một phần bạn thế nào thiên thân phận của hắn bại lộ, còn không có phòng bị, vô chi vô giác, kết quả kia đã có thể nguy hiểm. Bây giờ Tô Thái Lai thì là muốn thiên hạ thủ vi cường, triệt để diệt trừ hết thảy thai hoàng ẩm. Từng cái gian phòng tìm kiếm, nhường từng cái nghỉ ngơi, ngủ Dã Lang Bang võ giả rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Tô Thái Lai một đường đi tới Dã Lang Bang chỗ sâu một cái phòng bên ngoài, hắn lúc này thì con mắt vì bừng sáng, nhìn tới, tìm tới Vương Hắc Lang. Tô Thái Lai gần sát đóng chặt cửa gỗ, có thể rõ ràng nghe được trong phòng tiếng hít thở, không chỉ một người, mà là trọn vẹn bốn người. Tô Thái Lai trước đó có thể là rõ ràng, Vương Hắc Lang gọi tới ba cái thanh lâu nữ tử, bây giờ xem ra nơi này chính là Vương Hắc Lang trụ sở. Vương Hắc Lang, lúc trước ngươi chỉ thị Lưu Sương giả ý cùng ta giao dịch, kỳ thực là muốn mưu hại tài sản của ta tính mệnh, Lưu Sương đã chết, hiện tại ngươi liền cùng đi cùng hắn đi. Tô Thái Lai trong mắt lánh quang lấp lánh, hắn không do dự, lấy ra nhuyễn cân tán, theo khe cửa đem khói hương thổi vào trong đó. Chương 29, đêm khuya đồ sói. Một quyền mai. Chỉ chờ trong phòng Vương Hắc Lang hút vào tốc lượng nhuyễn cân hương, Tô Thái Lai liền có thể dễ dàng đem giết chết, lặng yên rời đi, sẽ không khiến cho bất luận cái gì động tĩnh. Đây là kết cục tốt nhất. Nhưng Tô Thái Lai bỗng nhiên nhướng mày. Địch tập. Địch tập. Lúc này từ xa xa trong bóng tối, vang lên một cái mang theo kinh hoàng giống lên một tiếng. Tại một ngọn núi giả bên cạnh, một cái nam tử áo đen thân thể có chút run rẩy xem trên mặt đất đã không có hô hấp thi thể, trong miệng phát ra tiếng kêu to. Hắn là Dã Lang Bang võ giả, tối nay nửa đêm về sáng đến phiên bọn hắn phòng thủ, đến giờ sau hắn liền rời giường tới thay ca, lại phát hiện nguyên bản trực ban Dã Lang Bang võ giả thi thể, điều này làm hắn ý thức được không ổn, lập tức bước lên cuống họng báo nguy trước. Không tốt, có người phát hiện thi thể. Tô Thái Lai thầm nghĩ trong lòng không ổn, có thể không có cách, này Hắc Hổ Bang trên dưới hơn trăm người, có người nửa đêm như xí cũng không thể bình thường hơn được. Mà Tô Thái Lai cũng nghe đến có người trong nhà bị đánh thức, một nữ tử có chút mông lung hốt hoảng nói, Vương ca ca, bên ngoài phát sinh cái gì rồi? Đừng hoảng hốt, ta đi xem một chút tình huống. Trong phòng cũng vang lên một cái khác hùng hậu, ngưng trọng thanh âm. Chỉ có trực tiếp động thủ. Tô Thái Lai trước đó dự đoán qua nếu như hành tung bại lộ, hắn đã xác định Vương Hắc Lang chỗ, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội lần này, giờ phút này trong mắt của hắn sát khí lóe lên, không chút do dự quyết định trực tiếp ra tay, chém giết Vương Hắc Lang. Người nào là gan lớn như vậy, dám ở Quý Lâm huyện nội thành tập kích chúng ta Dã Lang Bang? Trong phòng, một cái vóc người cường tráng, tóc hai bù xù, trên mặt có một đạo mặt sẹo Vương Hắc Lang trong lòng vừa kinh vừa sợ, hắn không nhịn được đẩy ra bên cạnh trắng bóng chân, nhanh chóng mặc quần áo, muốn ra ngoài nhìn một chút tình huống. Có thể bỗng nhiên, Vương Hắc Lang giống như có cảm giác, nhìn về phía cửa gian phòng. Ầm. Gian phòng đóng chặt làm bằng gỗ cửa lớn, bị một cú cự lực đánh kích, tuôn ra một tiếng trầm muộn nổ vang, cửa phòng sụp đổ thành khối vụn, rơi lả tả trên đất. A. Trong phòng ba nữ tử bị động tĩnh này dọa đến phát ra hoảng sợ tiếng thét chói tai. Tại ánh trăng chiếu rọi, cửa gian phòng đứng bức Tô Thái Lai cái bóng bị kéo rất dài, áo đen che mặt, tựa như một tôn thừa đêm mà đến tử thần. Vương Hắc Lang. Tô Thái Lai nhìn chung quanh một vòng, tầm mắt khóa chặt gian phòng bên trong trên mặt có một đạo mặt sẹo hung ác nam tử, cái này người liền là Dã Lang Bang bang chủ Vương Hắc Lang. Là ngươi? Vương Hắc Lang nhìn thấy áo đen che mặt, liền tóc đều tại mũ trùm bên trong, chỉ lộ ra một đôi mắt Tô Thái Lai, hắn lập tức trong lòng giật mình, hiểu rõ thân phận của người này. Lúc trước Vương Hắc Lang vì khuyết trương Dã Lang Bang thực lực, muốn có độc môn bí phương, vừa vặn trong chợ đen Tô Thái Lai đang bán tư thể thang, Vương Hắc Lang liền nhường Lưu Sương đi thu mua phương thuốc, kỳ thật Vương Hắc Lang trong lòng rõ ràng, dùng Lưu Sương tính cách chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn trả tiền, nhưng Vương Hắc Lang đối với cái này mở một con mắt nhắm một con mắt, ngầm cho phép Lưu Sương hành vi. Dù sao dù cho đem phương thuốc mua đến tay, đối phương vẫn khả năng đem phương thuốc bán cho người thứ hai, như thế bọn hắn Dã Lang Bang liền là hoàn đại đầu. Nhưng để Vương Hắc Lang trăm triệu không nghĩ tới chính là Lưu Sương xuất lĩnh lấy hơn 20 tên tinh nhuệ, vây giết một người, có thể kết quả phản mà bị giết gần nửa, những người còn lại cũng đều bị sợ vỡ mật, chật vật chạy trốn, Lưu Sương càng là tại chỗ bỏ mình. Vương Hắc Lang không thể nghi ngờ là vừa kinh vừa sợ, chưa nghe nói qua Quý Lâm huyện võ lâm có như thế số một hảo thủ, trong lòng hiểu hơn như là đã đắc tội đối phương, vậy liền phải nổ cỏ tận gốc. Hắn từng tự mình dẫn người, nhờ quan hệ tìm hiểu cái kia tự xưng văn hạc tới hắc y nhân thân phận, có thể cái này người chú ý cẩn thận, căn bản không có đối phương tin tức, Vương Hắc Lang cũng chỉ có tạm thời coi như thôi. Bây giờ một năm trôi qua đi, đối phương lại chủ động đã tìm tới cửa, nên ngang xuất hiện tại Dã Lang Bang bên trong. Vương Hắc Lang không biết trong đó then chốt, có thể lại biết người trước mắt tuyệt đối là kẻ đến không thiện từ địch, người chết ta sống. Hiu. Cơ hồ không có chút gì do dự, Vương Hắc Lang vươn mình xuống giường, một tay tóm lấy bên cạnh bàn trưng bày một cái tinh mỹ chén trà, dùng sức hất lên, tại Vương Hắc Lang cường hãn lực cánh tay dưới, chén trà như là một quả như đạn pháo đánh tới hướng Tô Thái Lai mặt. Ầm. Tô Thái Lai hơi hơi chết đi một thoáng đầu, chén trà này lập tức thất bại, đập vào khung cửa phía trên, tuôn ra to lớn nổ vang âm thanh, chén trà vỡ vụn ra, khung cửa cũng bị đập lõm, nứt ra, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Phong Lang quyền. Phong Lang phát thực. Mà cơ hồ là một trước một sau, tại ném ra ngoài chén trà đồng thời, Vương Hắc Lang liền đã là thân ảnh lóe lên, như một đầu như ác lang nhào ra, tóc đen tung bay, một đầu tiên truy bách luyện thiết quyền mang theo uy thế kinh người, nộ đập tới. Ngao. Nắm đấm xé rách không khí, mang theo tiếng xé gió, lại giống như là một đầu ác lang đang gầm thét, uy danh hiển hách. Này Vương Hắc Lang thân là Dã Lang Bang bang chủ, thực lực hoàn toàn chính xác không tầm thường, cũng không phải là chỉ là hư danh, vẹn vẹn là một quyền này cũng đủ để cho người thường kinh ngạc tàn hán, hoảng sợ, chớp liên tục tránh, ứng đối đều làm không được, chỉ có thể nền cổ đợi giết, chờ đợi tử vong đến. Hưu. Tô Thái Lai không còn né tránh, hắn hai chân khấu chặt mặt đất, lực theo lên, theo hai chân, thắt lưng chuyển đến cánh tay, đưa tay một quyền ném ra. Bành. Hai quả trọng quyền không có chút nào sức tưởng tượng đụng vào nhau, tuôn ra một tiếng pháo giống như nổ vang, va chạm sinh ra kình phong chấn động gian phòng bên trong mặt đất cho bụi đều theo gió bao phủ. Tô Thái Lai cảm nhận được một cỗ cường hãn cự lực kéo tới, điều này làm hắn nửa người trên hơi rung nhẹ, mới đưa lực lượng tan mất, thoáng có chút kinh ngạc, nội công. Vương Hắc Lang một quyền này tương đương không tầm thường, là ẩn chứa chân khí một quyền. Này Vương Hắc Lang đồng dạng tu luyện nội công, hơn nữa còn tu ra chân khí. Chết. Vương Hắc Lang diện mạo dữ tợn, hắn không chỉ am hiểu ngoại công quyền pháp, gần nhất mấy năm thời gian, khổ tu nội công, tu ra chân khí, có cơ hội trong tương lai một trong vòng 20 năm nâng cao một bước, chủng kích nhất lưu cao thủ cảnh giới. Vương Hắc Lang thôi động chân khí trong đan điền, không có cho Tô Thái Lai nửa điểm thở dốc chỗ trống, muốn đem chi ngay tại chỗ giết chết, diệt trừ cái này uy hiếp. Liên là nội công này trình độ hơi yếu, cũng là ta mấy năm trước trình độ. Tốc chiến tốc thắng, đánh giết hắn, sau đó rời đi. Tô Thái Lai trong ánh mắt lóe lên một vệt lanh quang, không cùng Vương Hắc Lang quá nhiều dây dưa dự định, nơi này là Dã Lang Bang, càng là Quý Lâm huyện thành bên trong, động thủ nhất định phải nhanh, muốn tại tạo thành động tĩnh lớn giải quyết hết thảy. Bao đan chân khí, ý niệm khẽ động, Tô Thái Lai trong đan điền ôm thành một đoàn bao đan chân khí trong nháy mắt trải rộng toàn thân, nhường Tô Thái Lai áo đen đều bị chống hơi hơi cổ trướng, cường hãn bao đan chân khí tựa như là lũ ống lao nhanh, thế không thể đỡ. Tô Thái Lai thì là đem ngưng tụ tại cánh tay phải, thuận thế một quyền ném ra. Hùng hục. Một quyền này trầm trọng đáng sợ, giống như là một đầu lao vụt liệt mã, mang theo một luồng kình phong, nắm đấm còn chưa đến, liền nhường đối diện Vương Hắc Lang cảm thấy một luồng kình phong cuốn tới, phá xoa hắn gương mặt đau nhức, đều không thể thở nổi. Cái gì? Lại sẽ chết. Vương Hắc Lang con ngươi co vào, tim đập đều dừng lại, đối mặt Tô Thái Lai này đáng sợ một quyền, trong lòng của hắn lại bay lên một cỗ châu chấu đá xe vô lực, cảm giác tuyệt vọng, phảng phất chỉ có thể trơ mắt chờ đợi tử vong đến. Chương 30, nhất lưu cao thủ văn hạt tới. Dã Lang Bang diệt. Đáng chết. Ngăn trở. Vương Hắc Lang hung hăng một cắn đầu lưỡi, hai tay đan sen bảo hộ ở trước người, kỳ vọng có thể ngăn trở Tô Thái Lai một quyền này. Bành. Một giây sau, Tô Thái Lai nắm đấm trước khí thể, Vương Hắc Lang giờ khắc này ngây dại, hắn cảm thấy một cỗ đáng sợ đến khó dùng địch nổi cự lực va chạm, oanh kích tới, tại cỗ lực lượng này trước mặt, hắn có vẻ hơi yếu ớt, nhỏ bé. Tạch tạch tạch. Vương Hắc Lang hai tay xương cốt tuôn ra một chuỗi tiếng vỡ vụn, quyền kình dư thế không kiệt, đánh hắn thân hình cao lớn phá bao tải giống như bay ngược mà ra. Va chạm bên trong căn phòng bàn ghế quay cuồng, sụp đổ, mới làn đệm rơi xuống đất. Khục, khục khục. Đệm rơi xuống đất Vương Hắc Lang xương sườn đứt gãy, ngực cả lõm luôn xuống dưới, hai mắt trừng trừng, liên tục ho khan, ho ra từng ngụm mang theo nội tạng mảnh vỡ huyết dịch tới. Đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, đầu nghiêng một cái, hai mắt mất đi thần thái, sinh mệnh khí tức tại tốc độ cao tiêu tán. Nhất kích mất mạng. Tô Thái Lai đi đến 6 cảnh cấp độ báo đan thuật, vẻn vẹn nội công trình độ liền là nhất lưu cấp độ, phối hợp không tầm thường ngoại công, bộc phát ra một quyền oai có thể xương cùng bố. Vương Hắc Lang tại hắn trước mặt hoàn toàn liền là bỏ ngựa đấu xe, bị tại chỗ oanh sát. Tô Thái Lai ánh mắt nhìn về phía trên giường ba cái bởi vì hoảng sợ mà quên đi thét lên, hoa dung thất sắc ba nữ tử. Vương Hắc Lang dù như thế nào đều sẽ không tưởng tượng được, trước đây không lâu hắn còn tại Điên Loan đảo phượng vui sướng, có thể không bao lâu liền ở địa bàn của mình bị sinh sinh oanh sát, bị mất mạng tại chỗ, thế sự vô thường. Vương Hắc Lang chết rồi. Ba nữ tử đều có chút hoảng sợ, mờ mịt. Vương Hắc Lang tại Quý Lâm huyện thành danh tiếng không nhỏ, bản thân là thực lực cao cường võ giả, thủ hạ càng có bên trên trăm người. Có thể đối mặt này không biết thân phận người áo đen, thì như một cái vô lực phản kháng hài đồng, vừa đối mặt ở giữa liền chết thảm tại chỗ. Đừng giết ta. Chúng ta cùng Vương Hắc Lang chỉ là thuần túy thể xác quan hệ. Vương Hắc Lang cất giữ tài vật liền ở bên cạnh trong ngăn tủ. Đừng có giết ta a. Mà bên trong một cái tương đối lớn tuổi nữ tử thì liên tục cầu xin tha thứ, sợ cái này người hung tàn đến liền các nàng này loại cũng không phải là Dã Lang Bang người người già trẻ em đều giết, cũng đội vàng chủ động chỉ rõ Vương Hắc Lang cất giữ tài vật chỗ. Các nàng đã không phải lần đầu tiên tới Vương Hắc Lang gian phòng, biết được Vương Hắc Lang cất giữ tài vật ở nơi nào. Giang giác. Tô Thái Lai nghe vậy trong lòng hơi động, lập tức đi tới một cái đã khóa lại ngăn tủ bên cạnh, hai tay của hắn dùng sức xé ra, đem cửa tủ cả xé rách ra đến, quả nhiên, tại trong ngăn tủ có một cái lên khóa sát hộp sát, không lớn, chỉ có thước bao dài. Tô Thái Lai cũng không rảnh kiểm tra bên trong có nhiều ít tài vật, trực tiếp đem cầm lấy, chuẩn bị chờ quay đầu lại kiểm kê. Náo ra động tính cũng nhỏ. Nhanh lên rời đi. Tô Thái Lai nói thầm. Có người đi tập. Thanh âm ở chỗ này. Là bang chủ trụ sở. Giờ phút này, tại Vương Hắc Lang ở lại bên ngoài gian phòng. Đã là tụ họp 20-30 cái Dã Lang Bang võ giả, bọn hắn từng cái đều vừa kinh vừa sợ, có người dám tập kích Dã Lang Bang. Những người khác đâu? Làm sao chỉ có như thế chút người? Cũng có người nghi hoặc, chú đóng ở Dã Lang Bang bên trong võ giả không chỉ đám bọn hắn mới đúng, có thể những người khác lại chậm chạp chưa tới, bọn hắn tự nhiên không biết, những người này toàn bộ một ngủ không tỉnh. Bành! Mà lúc này mọi người cùng nhau ngưng thần đề phòng, thấy được từ gian phòng bên trong có nhất trọng vật từ trong phòng bay ra, đập xuống trong sân, đó là một cỗ thi thể. Giúp! Bang chủ! Này xem xét! Thì nhường hết thể Dã Lang Bang võ giả cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, lông tơ dựng thẳng, đơn giản là này một bộ tử trạng thê thảm thi thể không là người khác, đúng là bọn họ Dã Lang Bang bang chủ Vương Hắc Lang. Từ trong phòng, thân mặc áo đen Tô Thái Lai cất bước mà ra, liếc mắt mọi người liếc mắt, liền cất bước hướng về Dã Lang Bang bên ngoài mà đi. Giết Vương Hắc Lang, còn giết chừng 30 cái Dã Lang Bang tinh nhuệ, Dã Lang Bang đã chỉ còn trên danh nghĩa, đoán chừng không được bao lâu liền sẽ bị thế lực khác từng bước xâm chiếm đi, hoặc là trong bang thành viên đường ai nấy đi. Tô Thái Lai đã đạt thành mục đích. Là hắn. Mà có người thấy Tô Thái Lai, rõ ràng nhận ra hắn là ai, lập tức toàn thân run lẩy bẩy, giang run lên. Lúc trước Tô Thái Lai một người cũng giết Dã Lang Bang hơn 20 cái tinh nhuệ chạy trối chết, đường chủ Lưu Sương cũng tại chỗ chết thảm, bây giờ một năm qua đi, đối phương lại xuất hiện tại Dã Lang Bang bên trong, đem bang chủ Vương Hắc Lang đều chém giết, đây quả thực là cái như quỷ mị hung nhân. Hơn 30 Dã Lang Bang võ giả, mắt thấy Tô Thái Lai rời đi, đúng là không một người dám ngăn trở. Bang chủ ngày thường đối ta còn không sai, chẳng lẽ liền mặc cho giết hắn người cứ thế mà đi? Có một cái Dã Lang Bang thiếu niên võ giả, nắm thật chặt bên hông chu đao, máu nóng dâng lên, mong muốn ngăn cản Tô Thái Lai. Nhưng rất nhanh bên cạnh hắn một cái lớn tuổi người lập tức là đè xuống bàn tay của hắn, hướng hắn lắc đầu. Theo bọn hắn nghe được thanh âm đến chạy tới, như thế ngắn ngủi thời gian Vương Hắc Lang đã mất mạng tại Hắc Y Nhân kia tay, điều này nói rõ hai bên giao chiến là hiện ra thiên về một bên, Hắc Y Nhân kia thực lực mạnh thâm bất khả chắc, rất có thể là nhất lưu cao thủ. Loại tình huống này, Vương Hắc Lang đã bỏ mình, bọn hắn còn xông đi lên cùng hắn liều mạng, đây không thể nghi ngờ là chịu chết hành vi. Bọn hắn một tháng mới kiếm bao nhiêu tiền, phạm lấy liều mạng sao? Tại cả đám nhìn soi mói, Tô Thái Lai mang theo đánh giết Vương Hắc Lang hung uy, đúng là chấn nhiếp không một người có can đảm ngăn cản, trơ mắt nhìn hắn thả người nhảy lên, leo tường mà qua, tan biến trong đêm tối. Dã Lang Bang. Xong. Không ít Dã Lang Bang còn sống võ giả, đều thở dài, lắc đầu, hiểu rõ Dã Lang Bang đã xong, vốn chính là không có gì lực ngưng tụ tiểu bang hội, nếu thủ lĩnh bỏ mình, đó chính là đường ai nấy đi kết quả. Vương Hắc Lang. Chết rồi. Không hề nghi ngờ, Vương Hắc Lang chết tại Quý Lâm huyện thành bên trong nhấc lên phong bà không nhỏ. Đúng vậy a. Nghe nói là một người áo đen cách làm, cái này người võ công cao tuyệt, căn cứ mắt thấy thanh lâu nữ tử tuyên bố, người áo đen kia vừa đối mặt liền đem Vương Hắc Lang tại chỗ đánh chết. Có thể làm được điểm này người, cho dù là toàn bộ Quý Lâm huyện thành, chỉ sợ cũng không cao hơn 10 ngón số lượng, tuyệt đối là nhất lưu võ giả không thể nghi ngờ. Việc này đều kinh động nha môn Trương Chi huyện. Sáng sớm cũng là người ta đi mời tới Dã Lang Bang còn sống sót võ giả, tiến hành thẩm vấn, nghe nói là báo thủ, này Dã Lang Bang đã từng đắc tội qua người áo đen kia, Vương Hắc Lang mới gặp kiếp nạn này. Giang hồ bang hội ở giữa báo thủ. Người áo đen kia cũng là hung tàn, không chỉ võ công cao, tựa hồ còn tinh thông dùng độc, 20-30 cái Dã Lang Bang võ giả, bao quát mấy cái nhập lưu võ giả ở bên trong, trong giấc mộng liền chết vô thanh vô tước. Nghe rợn cả người. Đáng đời. Này Dã Lang Bang liền một đám khi hành phách thị thổ phỉ, này là vì dân trừ hại. Sáng sớm, tiểu quán, trà lâu, nhiều người tụ hội, không ít khách nhân trà dư tiểu hậu đều đàm luận đêm qua phát sinh sự tình. Dã Lang Bang gặp kẻ thù tới cửa trả thù, bang chủ chết thảm ở địa bàn của mình, vấn đề này tại Quý Lâm huyện thành đưa tới không nhỏ gợn sóng. Nhường một huyện tôn sư Trương Chi huyện cũng vì đó chấn nộ, dù sao trong thành độc thủ, đây là bỏ qua hắn lập hạ quý củ. Trương Chi huyện cũng là lần lượt để cho người ta đi tìm Quý Lâm huyện nội thành có năng lực, có động cơ giết chết Vương Hắc Hổ cao thủ, lần lượt tiến hành đề ra nghi vấn, muốn biết là ai cách làm. Có thể đương nhiên sẽ không đạt được kết quả, Tô Thái Lai căn bản cũng không phải là Quý Lâm huyện thành người địa phương, hắn trong ngày thường cũng vô cùng địa thấp, cùng lăng không xuất hiện không sai biệt lắm, giải quyết Vương Hắc Hổ về sau, hắn liền lập tức rời đi Quý Lâm huyện thành, căn bản không thể nào tìm lên. Chương 31, Trang khí tán. Quý Lâm quân. Dã Lang Bang thương vong gần nửa, thêm nữa Vương Hắc Lang chết, tại Quý Lâm huyện thành nhấc lên không nhỏ gợn sóng, nhưng qua một đoạn thời gian, việc này liền cũng sẽ bị mới sự tình che giấu, sẽ không có bao nhiêu người nhớ kỹ. Mà Dã Lang Bang bản thân thì cũng sụp đổ, hoàn toàn biến mất tại Quý Lâm huyện thành, này cũng là trong giang hồ nhìn mãi quen mắt tình huống. Một ít môn, tiểu phái, nội tình cạn, đụng phải một điểm đả kích liền sẽ sụp đổ, trở thành giọt nước trong biển cả bên trong bụi trần. Những cái này truyền thừa lâu võ đạo gia tộc, võ đạo đại tông, mới thật sự là có thể mọc thịnh công suy, nhân tài, cao thủ tầng tầng lớp lớp. Tại Quý Lâm huyện thành bên trong một hồi nhỏ náo động, Tô Thái Lai tự nhiên không quan tâm, hắn giờ phút này sớm đã điệu thấp quay trở về Hắc Thủy trấn, như là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, như thường lệ trải qua chính mình cuộc sống yên tĩnh. Trong phòng, Tô Thái Lai lấy ra một cái hộp sắt, tự nhiên bắt đầu từ Vương Hắc Lang trong phòng lấy được, hắn chỗ cất giữ một chút tài vật, trên cái hộp khóa đã bị hắn cạy mở, bây giờ cuối cùng có rảnh nhìn một chút bên trong có cái gì. Hộp mở ra, Tô Thái Lai thấy được từng trương ngân phiếu, này chút ngân phiếu có lớn có nhỏ, Tô Thái Lai hơi khẽ đếm, ước chừng 100 lạng cả hữu, đây không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn. Coi như là trước đó mua thuốc phương không đưa cho ta số dư đi. Tô Thái Lai tự lẩm bẩm một câu. Đây là cái gì? Trừ cái đó ra, Tô Thái Lai còn phát hiện tại trong hộp có một tấm đẹp đẽ tấm da dê, khiến cho hắn hơi hơi tò mò, chẳng lẽ là võ công bí tịch gì? Đem tấm da dê mở ra, Tô Thái Lai trên mặt lóe lên một vẻ kinh ngạc, đây là một cái toa thuốc. Phía trên ghi lại một loại tên là Tráng khí tán dược. Tráng khí tán, dùng 15 loại chân quý dược liệu hy hữu chế thành, lớn mạnh khí cảm, đối với võ giả nội công tu hành rất có ích lợi. Tô Thái Lai không khỏi nhãn tình sáng lên. Phương thuốc này bên trên ghi lại Tráng khí tán không phải bình thường, là đối với võ giả có ích dược, lại là có thể giúp võ giả nội công tu hành làm ít công to thuốc tốt. Tô Thái Lai bao đan thuật đi đến 6 cảnh về sau, tiến bộ đã kinh biến đến mức tương đương thông thả, nhưng nếu có này Tráng khí tán trợ giúp, cái kia chắc chắn có thể tiết kiệm gấp bội thời gian. Vương Hắc Lang cũng tu hành nội công, có phải là vì tự thân nội công tu hành, hắn mới không biết từ nơi nào lấy được này tờ phương thuốc. Này dược, có vấn đề. Tô Thái Lai cẩn thận nhìn một lần phương thuốc bên trên dược liệu, cùng với hắn dùng lượng, chính là nhíu mày. dựa theo phương thuốc bên trên dược liệu đến hoạt động hợp với thành dược đến, trong thời gian ngắn dùng còn xem không vấn đề, nhưng một lúc sau, tất nhiên là tổn hại tổn thương thân thể căn bản, nhẹ thì đối thân thể tạo thành khó mà khép lại tổn thương, con đường phía trước đoạn tuyệt, nặng thì thương tới gân cốt, ngũ tạng, chết bất đắc kỳ tử mà chết, này Vương Hắc Lang, thật đúng là đủ âm hiểm tàn nhẫn. Những người còn lại xem phương thuốc này nhìn không ra vấn đề, nhưng đối với tinh thông y thuật Tô Thái Lai tới nói, liếc mắt liền nhìn ra trong đó mấu chốt của vấn đề, trong lòng của hắn run lên. Này Tráng Khí Tán phương thuốc hơn phân nửa bị Vương Hắc Lang động tay chân, vì chính là hại sau này đạt được phương thuốc này người, đáng tiếc giết chết hắn Tô Thái Lai là phương diện này chuyên gia. Đem bên trong ngũ bị tử, Hoàng Ngọc Thảo bỏ đi, liền có thể hóa giải dược liệu ở giữa dược hiệu xung đột. Mà lấy Tô Thái Lai đối y thuật dược lý giải, hắn rất nhanh liền từ bên trong đánh giá ra là thế nào mấy loại dược có vấn đề, cũng đem loại bỏ, còn lại dược liệu có hay không có thể điều phối ra Tráng Khí Tán đến, vậy thì phải tự mình nếm thử một phen. Nhưng này Tráng Khí Tán tài liệu đắt vô cùng, trong đó mấy loại dược trên thị trường không dễ mua đến. Chỉ là chi phí, một bộ dược liền phải số lượng bạc. Tô Thái Lai khẽ nhíu mày, dùng kiến thức của hắn trong nháy mắt đã đoán được này một bộ Tráng Khí Tán ước chừng nhiều ít chi phí, mà lại phiền toái hơn chính là cần mấy loại dược liệu hi hữu, tại tiệm thuốc bên trong là không mua được. Tô Thái Lai tạm thời đem Tráng Khí Tán phương thuốc thu vào, vừa giải quyết ra lang bang, khẳng định nhấc lên một chút sóng gió, làm không tốt có người sẽ truy xét thân phận của hắn. Hạ lạc, Tô Thái Lai cảm thấy vẫn là trước tránh đầu gió, chờ qua một thời gian ngắn bình ổn phong ba yên tĩnh, lại ra ngoài thử thu mua Tráng Khí Tán dược liệu cần thiết. Tô Thái Lai mỗi ngày mở quán ngồi xem bệnh, đồng thời luyện võ, tháng ngày qua tương đối yên tĩnh. Ta xích xa luyện hình thuật tiến bộ nhanh chóng, tháng gần nhất đến trong 2 tháng, nên liền có thể đột phá. Khoảng cách Dã Lang Bang sự tình đội vàng đi qua 2 tháng, một ngày này buổi sáng, Tô Thái Lai như thường lệ luyện võ, nhìn thoáng qua xích xa luyện hình thuật đã đi đến 4 cảnh 94 thành tiến độ, trên mặt hắn nở một nụ cười. Tiềm lực sinh ra chất biến, đi đến dị bẩm thiên phú trình độ, tăng thêm Tô Thái Lai tu tập bao đan thuật đi đến cảnh giới cao thâm, đánh xuống nền móng vững chắc, hắn xích xa luyện hình thuật tiến bộ nhanh chóng, đã đến sắp lần giành đột phá. Nội công, khó học khó tinh, cần thời gian tích lũy mới có thể có thành tựu. Mà ngoại công thì là dễ học khó tinh. Dù cho thiên phú căn cốt kém một chút, chỉ cần chịu trả giá nỗ lực cùng khổ tu, chung quy là có thể tu luyện ra nhất định kết quả. Có thể cái này cũng không đại biểu ngoại công so nội công kém, so nội công đơn giản, người thân thể có cực hạn, nếu đi đến cực hạn này, nghĩ đột phá một điểm đều khó khăn. Ngoại công muốn luyện đến cảnh giới cao thâm, độ khó không thể so với nội công thấp. Tô Thái Lai cảm thấy, hắn này rèn luyện toàn thân xích xà luyện hình thuật, tu luyện độ khó cũng không thấp, luyện đến cảnh giới cao thâm, mang tới tăng lên không thể so với nội công kém. Đến thời gian, nên mở quán. Tô Thái Lai uống liền 3 chén lớn tư thể thang, sửa sang lại một chút dung nhan, liền bắt đầu mới một ngày ngồi xem bệnh. Bày biện một mạc y quán bên trong, có một cô y quán đặc hữu mùi thuốc, Tô Thái Lai đang tiếp đãi một cái khí tức có chút hư nhược nam tử, cái này người thoạt nhìn hơn 20 tuổi. Người tuổi hồ không phải Hắc Thủy trấn bản địa người. Tô Thái Lai một bên giúp hắn ghi mục lấy phương thuốc, một bên thuận miệng dò hỏi. Hắc Thủy trấn người cũng nhiều như vậy, Tô Thái Lai tại đây bên trong sinh sống nhiều năm như vậy, đại đa số người hắn đều biết, mà này nam tử trẻ tuổi thì nhìn không quen mặt. Đúng vậy a, ta là Sát Vách Lá Phong thôn người, nghe nói Tô đại phu ngươi rượu thủ hồi xuân, mới tận lực đường xa mà đến. Nam tử trẻ tuổi lập tức là gật đầu. Thì ra là thế. Tô Thái Lai giật mình. Trong khoảng thời gian này đến, Tô Thái Lai y thuật không thể nghi ngờ là tăng nhanh như gió, cái này cũng làm cho hắn tại phụ cận một vùng hơi có chút danh tiếng, phụ cận một chút thôn trấn đều thường có người cố ý tới Hắc Thủy trấn tìm hắn hỏi bệnh, mà Tô Thái Lai sinh ý cũng so trước kia tốt không chỉ một lần. Mặc dù chút tiền ấy Tô Thái Lai không coi trọng, nhưng tiếp xúc nhiều loại bệnh nhân, đối y thuật của hắn tăng lên rất có ích lợi, thực tiễn mới có thể ra hiểu biết chính xác. Nửa ngày thời gian vội vàng mà qua, đã đến lúc xế chiều, Tô Thái Lai liền cũng chuẩn bị đóng quán. Ừm. Nhưng Tô Thái Lai bỗng nhiên nhíu mày, hắn nghe được ngoài cửa vang lên một hồi tiếng bước chân, này chút tiếng bước chân trầm ổn hùng hồn, không giống như là người bình thường, mà là loại kia thân thể cường tráng người tập võ, tại Hắc Thủy trấn loại địa phương nhỏ này, luyện võ có thể không có nhiều. Rất nhanh, y quán cổng liên tục có 3 người nối đuôi nhau mà vào, nhường nho nhỏ y quán hơi lộ ra có chút chen chúc. 3 người này từng cái thân thể cường tráng, lại bên hông phối thêm đao, có một cỗ thiết huyết khí chất. 3 người tầm mắt đều khóa chặt Tô Thái Lai, trong mắt hiện hiện một vẻ dị sắc. 3 người này không phải Hắc Thủy trấn người địa phương, mà lại tựa hồ không phải đến khám bệnh. Tô Thái Lai trong nội tâm niệm thay đổi thật nhanh, trước mắt 3 người rõ ràng đều là có võ nghệ tại thân võ giả, mà lại từng cái thân thể cường tráng, khí huyết cường thịnh, chỗ nào giống như là có bệnh tại thân. Ngươi chính là Tô Thái Lai Tô đại phu sao? Trong 3 người, ở giữa một cái ngoài 30, làn da hơi đen, ăn mặc trang phục áo đen trắng hán khách khí mở miệng nói. Đúng, 3 vị là tới hỏi bệnh sao? Tô Thái Lai khẽ gật đầu, đồng thời hỏi thăm một câu, muốn biết 3 người này tới mục đích. Áo đen trắng hán khách khí tự giới thiệu mình, ta tên là Chu Trường An, chính là Quý Lâm huyện thành Quý Lâm quân bách phu trưởng. Nói xong, áo đen trắng hán còn lấy ra một mặt hắc thiết chế thành lệnh bài, phía trên khắc rõ một cái to lớn quý chữ, phía trên còn khắc có danh tự chờ tin tức. Nay vừa nói, nhường Tô Thái Lai vì đó sững sờ, Quý Lâm huyện Quý Lâm quân bách phu trưởng. Quý Lâm quân, này chính là giữ gìn Quý Lâm huyện trật tự quân đội, mà trước mắt này Chu Trường An thì là Quý Lâm quân một vị bách phu trưởng, thủ hạ trưởng quản một cái 100 người quân tốt đội ngũ, tại người thường trong mắt khẳng định là đại nhân vật, có thể nhân vật như vậy đi xuất hiện tại Hắc Thủy trấn nơi này, hơn nữa còn là tới tìm hắn. DS, các đổi tên truyện thành Tiên Võ Trường Sinh, ta đem Đê Võ đã luyện thành Tiên Võ. Chương 32, loạn thế bất bình. Lên đường. Hẳn không phải là Dã Lang Bang sự tình. Tô Thái Lai trong lòng suy tư, nếu như là bởi vì hắn trong thành diệt dã lang bang sự tình, đối phương cũng sẽ không khách khí như thế tới cửa. Tô Thái Lai không có biểu hiện ra dị trạng, hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, nguyên lai là đến từ huyện thành đại nhân. Chẳng qua là không biết Chu đại nhân ngươi tìm lão phu là có chuyện gì sao? Áo đen trắng hắn Chu Trường An là trong quân người, hắn không có quanh co lòng vòng, nói thẳng sáng tỏ mục đích của mình. Tô đại phu, bây giờ Quý Lâm huyện cảnh nội nạn trộm cướp nghiêm trọng, Quý Lâm quân bắt đầu phạm vi lớn tiêu phỉ, chữa bệnh nhân viên phương diện khan hiếm. Nghe nói Tô đại phu ngươi diệu thủ hồi xuân, chúng ta là phục mệnh tới điều động ngươi, hy vọng ngươi có thể vì Quý Lâm huyện Thái Bình hết sạch một phần lực. Tô Thái Lai âm thầm nhíu mày, đại hạ hoàng triều cảnh nội không yên ổn, Tô Thái Lai là biết đến, hắn mặc dù không có đi qua địa phương khác, nhưng cũng biết vẹn vẹn là một cái Quý Lâm huyện bên trong, bao năm qua tới chính là trộm cướp hoành hành, địa phương bang phái săn sát, như Dạ Lang bang, Hắc Hổ bang hàng ngũ, chỉ có thể coi là trò đùa trẻ con. Mà gần nhất mấy năm, Quý Lâm huyện cảnh nội nạn trộm cướp nghiêm trọng, tựa hồ đã có thành tựu, 10 phần hung hăng ngang ngược, huyện nha quan viên quyết định tổ chức tiêu phỉ. Nhưng Tô Thái Lai không nghĩ tới chính là Quý Lâm huyện thành phương diện bởi vì cần đại phu, quân ý đi, vậy mà tìm tới hắn. Tô Thái Lai trong khoảng thời gian này tới y thuật tiến bộ thần tốc, cái này cũng làm hắn tại phụ cận một vùng có chút danh tiếng. Tô Thái Lai dĩ nhiên không muốn đi quân sáo rất nhiều trong quân doanh, hắn từ chối nói, Chu đại nhân, ta cũng muốn tận một phần lực, nhưng ta tuổi tác đã cao, thân thể phương diện thực sự là không cho phép a. Tô Thái Lai cự tuyệt. Chu Trường An bên cạnh một cái áo xám nam tử nghe vậy lập tức là lông mày nhướng lên, quát lớn, đây là tới từ Quý Lâm quân điều động, ngươi cũng không có quyền lợi cự tuyệt. Áo xám nam tử hùng hổ dọa người, dùng quyền ép người. Chu Trường An thì là trừng mắt liếc hắn một cái, không được vô lễ. Áo xám nam tử ngoan ngoãn ngậm miệng lại, Chu Trường An thì là một mặt chân thành đối Tô Thái Lai nói, Tô đại phu, ngươi mặc dù lớn tuổi, có thể theo ta quan sát ngươi hẳn là 10 phần chú trọng dưỡng sinh, rèn luyện, thân thể phương diện không thể so người trẻ tuổi kém, y thuật của ngươi cao minh, trong quân đang cần người như ngươi mới, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp a. Lần này điều động chẳng qua là tạm thời điều động, chỉ cần bình định phỉ loạn, Tô đại phu ngươi như cũ có thể về nhà hưởng phúc, đãi ngộ phương diện cũng sẽ không bạc đãi ngươi, có yêu cầu gì đều có thể để. Áo xám nam tử 10 phần khách khí, chân thành. Tô Thái Lai tự nhiên có thể nhìn ra được, hai người này một cái hát mặt đỏ, một cái vai chính diện. Tô Thái Lai trong lòng suy tư, hắn đi theo Bạch Hạc y sư học tập y thuật, nguyên nhân lớn nhất đương nhiên là vì có thể có thành thạo một nghề, như thế mới có thể sinh tồn được, nhưng hắn thiện tâm nhân từ, tại kiếm tiền đồng thời trị bệnh cứu người, hắn đồng dạng thích thú. Tráng khí tán có mấy loại dược trên thị trường rất khó mua được, nhưng nếu là có quân đội trợ giúp, mua được những dược liệu này ứng làm không thành vấn đề. Đồng thời Tô Thái Lai còn có ý khác. Tráng khí tán đối với võ giả tu hành nội công rất có ích lợi, nhưng trong đó dược liệu hết sức chân quý, hết sức hiếm hoi, muốn mua đến không dễ dàng như vậy, nhưng nếu có Quý Lâm quân quan hệ, hắn muốn mua đến này chút dược hơn phân nửa không thành vấn đề. Mà lại Quý Lâm quân xem trọng là y thuật của hắn, lại không cần bản thân hắn ra trận giết địch, trên cơ bản sẽ không gặp phải nguy hiểm, dù cho đi trong quân doanh đợi cái một năm nửa năm, đối Tô Thái Lai tới nói cũng không có ảnh hưởng gì. Mà khác thì là trước mắt ba người này thái độ, hắn cũng chưa chắc cự tuyệt được. Nghĩ tới đây, Tô Thái Lai giả vờ suy tư do dự thật lâu, mới ngẩng đầu nhìn về phía Chu Trường An, chậm rãi mở miệng nói, sư phụ lúc còn sống cũng cho ta dùng này một thân bản sự nhiều hơn làm việc tiện, nếu Chu đại nhân nói như thế, ta cũng không tiện cự tuyệt, đối đãi ta thu thập một phiên đi. Thấy Tô Thái Lai đáp ứng xuống, Chu Trường An mấy người cũng là trong lòng vui vẻ, bây giờ chiến sự căng thẳng, những cái này thổ phỉ, cường đạo đã thành loạn quân, có thể cũng không phải là dễ đối phó như vậy, bọn hắn Quý Lâm quân phương diện muốn tiêu diệt bọn hắn, tuyệt đối sẽ thương vong không nhỏ, chữa bệnh tài nguyên phương diện nhất định phải bắt kịp. Tô Thái Lai bực này làm nghề y nhiều năm, y thuật cao minh đại phu, đúng là bọn họ cần có. Tốt, Tô đại phu, ngươi thu thập, chuẩn bị một phiên đi, sáng mai chúng ta sẽ phái người tới đón ngươi. Chu Trường An lập tức nói. Chu Trường An đám người đạt thành mắt rời đi. Tô Thái Lai đứng dậy, nhìn thoáng qua căn này nho nhỏ y quán, những năm gần đây hắn đều rất ít ra ngoài, mà lần này hắn đoán chừng muốn ra ngoài nhất đoạn thời gian không ngắn. Lập tức Tô Thái Lai cũng không có trì hoãn, thu thập chuẩn bị một phiên. Tô Thái Lai cũng không có nhiều cần mang theo đồ vật, một chút thay đi giặt quần áo cùng cái hòm thuốc chờ công cụ như vậy đủ rồi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, tại Bạch Hạc Y quán bên ngoài, liền ngừng lại một lượng xe ngựa đang chờ đợi Tô Thái Lai. Trên xe ngựa là hai cái thường phục ăn mặc Quý Lâm quân binh sĩ. Tô đại phu, chuẩn bị xong chúng ta liền lên đường đi. Bên trong một cái binh sĩ mở miệng nói. Ừm. Tô Thái Lai đem y quán khóa cửa tốt, gật gật đầu, trèo lên xe ngựa, tiến vào trong xe. Giá. Xe ngựa phu xe khống chế lấy ngựa, kéo lấy xe ngựa theo đường đi rời đi. Tô đại phu bị Quý Lâm huyện thành quân đội điều động rồi. Ai? Nghe nói trong quân doanh hết sức vất vả, hy vọng Tô đại phu có thể chịu nổi đi. Trên đường phố, có người nhìn xem rời đi xe ngựa, đều thở dài trong lòng, biết Tô Thái Lai đoán chừng phải đi nhất đoạn thời gian không ngắn. Xe ngựa theo quan đạo chạy, trên đường, Tô Thái Lai hỏi thăm một thoáng cùng xe một sĩ binh, chúng ta muốn đi quân doanh ở nơi nào đâu? Binh sĩ kia khách khí đáp, tại đầm lầy núi phụ cận, Tô đại phu ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta trong vòng 3 ngày đến là được, không cần gấp gáp. Nghe vậy, Tô Thái Lai khẽ gật đầu, đầm lầy núi, khoảng cách nơi này đại khái hơn 200 dặm, không có ô tô chở phương tiện giao thông, khoảng cách này cũng không gần, xe ngựa tốc độ so với người bước đi nhanh không có bao nhiêu, tăng thêm nửa đường nghỉ ngơi, 3 ngày nhảy vọt 200 dặm liền là cực hạn, trừ phi là ra roi thúc ngựa, nửa đường dịch trạm thay phiên. Đi đường tháng ngày hết sức buồn tẻ, Tô Thái Lai ngồi trong xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần, lặng lặng nghỉ ngơi, hai tên lính thì là thay phiên lái xe. Trên đường, Tô Thái Lai cũng biết hai người tính danh, lớn tuổi tên là Triệu Kính, tuổi nhỏ hơn một chút tên là Lý Phương, hai người đều là gia cảnh bình thường, vì kiếm miếng cơm ăn mà tuổi nhỏ tòng quân. Thời gian đi tới 2 ngày sau ban đêm. Lúc ban đêm, trước không được phía sau thôn không được cửa hàng, Tô Thái Lai cùng Triệu Kính, Lý Vương liền tại một tòa trong rừng cây nhỏ nghỉ ngơi, chờ đợi ban ngày lúc tiếp tục đi đường. Trời tối người yên, trong rừng cây 10 phần yên tĩnh, chỉ có con muỗi vô cánh thanh âm, nhường Triệu Kính, Lý Vương hai người phiền phức vô cùng, tại con muỗi đốt quấy rối hạ rất khó nghỉ ngơi thì tốt hơn. Mà Tô Thái Lai tại thì là dựa vào xe ngựa lặng lặng nhắm mắt nghỉ ngơi, con muỗi khẽ rửa gần hắn, liền bị một cỗ lực lượng vô hình cho bắn ra, căn bản khó mà chạm đến hắn một chút. Tô Thái Lai bao đan thuật tu luyện tới 6 cảnh, một thân nội công đi đến nhất lưu cấp độ, mảnh vũ không thêm thân, con muỗi khó mà rơi. Ừm. Có thể bỗng nhiên, Tô Thái Lai lô thai khẽ động, hắn nghe được tích tích từng từng thanh âm kia giống là có người tại trong rừng cây xuyên qua, còn không chỉ một người. Có người tới. Không chỉ một. Tô Thái Lai trong nháy mắt đánh thức. Người nào? Không chỉ là Tô Thái Lai, ngoài xe ngựa, bên cạnh đống lửa Triệu Kính, Lý Phương hai người đã là có phát giác, phát ra quát lớn thanh âm, rút ra bên hông binh khí. Ha ha. Xem xe ngựa này là Quý Lâm quân người. Trong bóng tối, vang lên một cái cười lạnh âm thanh, mơ hồ hiện ra từng cái bóng người, đem này phiến rừng cây đều cho bao vây. Cái kia bật cười người, là một cái hơn 30 tuổi râu quai nón, hắn có một cây búa to, thân thể cường tráng, cánh tay có tới người thường chân to, đứng sừng sững ở chỗ đó có một cố cường hãn cảm giác các bách. Chương 33, loạn quân thủ lĩnh, cờ đen doanh địa. Trừ hắn ra, những người còn lại cũng từng cái đều khí tức dũng mãnh, đang lạnh lùng nhìn chằm chằm bên cạnh đống lửa hai người. Hắn là Hắc Kỷ quân tam thủ lĩnh Lô Khai Nghĩa. Mà nhìn thấy này bật cười người, Triệu Kính, Lý Phương con ngươi co bảo, nhận ra thân phận của đối phương, có chút tê cả da đầu. Tại mấy năm gần đây thời gian, Quý Lâm huyện cảnh nội đạo phỉ mọc thành bụi, trong đó có một nhánh loạn quân đã có thành tựu, tụ tập hơn mấy ngàn người, chính là Hắc Kỷ quân. Trước mắt này con cự phụ khôi ngô trắng hán, hắn bề ngoài đặc thủ cùng Hắc Kỷ quân tam thủ lĩnh Khai Sơn búa Lô Khai Nghĩa hoàn toàn nhất trí. Cái này là những loạn quân kia, có chút phiền phức. Trong xe ngựa, hơi hơi rèm xe vén lên, Tô Thái Lai cho mày, ý thức được tình huống nguy hiểm. Cái kia Khai Sơn búa Lô Khai Nghĩa, chỉ nhìn rất có lực áp bách bề ngoài, tuyệt đối là ngoại công cường hãn võ giả, khí tức mạnh, vừa xa quá trước đó Dã Lang Bang bang chủ Vương Hắc Lang, liền tuyệt không phải dễ đối phó nhân vật, chớ nói chi là còn có nhiều như vậy Hắc Kỷ quân, không dưới 50 người. Quan trọng nhất là Tô Thái Lai thấy được tại sâu trong bóng tối, có Hắc Kỷ quân con cung tiễn. Cung nỏ, này đối với võ giả tới nói cũng là uy hiếp lực cực mạnh vũ khí, một cái tiễn thuật cao minh cung tiễn thủ, đủ để uy hiếp được nhất lưu cao thủ, thể sát phàm thai, cho dù là tu luyện hành luyện ngoại công, cũng rất khó kháng được đao kiếm cung tiễn trở lợi khí. Hai người các ngươi, là Quý Lâm quân bên trong người nào thủ hạ? Lô Khai Nghĩa nhìn chằm chằm Triệu Kính, Lý Phương, mở miệng dò hỏi. Triệu Kính, Lý Phương mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, trước mắt cục diện này bọn hắn ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Triệu Kính chỉ có thể kiên trì đáp, chúng ta là Quý Lâm quân thứ 5 doanh thiên phu trưởng Hạ Thiết thủ hạ binh lính. Nguyên lai là Hạ Thiết tên này. Nhát gan chốn nhát, mấy lần giao phong hắn đều núp ở đằng sau, không dám chính diện cùng ta giao phong. Nghe vậy, Lô Khai Nghĩa trong mắt lóe lên một đạo lênh quang, giết hai người này, không cần để lại người sống. Chẳng qua là hai cái binh lính bình thường, căn bản không có tù binh giá trị, ngược lại khó mà quản lý, còn muốn tiêu hao thuế ruộng, giết mới là chính xác nhất. Giết. Lô Khai Nghĩa ra lệnh một tiếng, lập tức có một hai chục tên ăn mặc nhẹ nhàng Hắc Kỷ quân võ giả tranh nhau chen lấn xuống lại đi lên, như là một đám trông thấy cừu non nắc lang, này loại không có nhiều nguy hiểm liền có thể biểu hiện mình, cơ hội cũng không nhiều. Hô trướng. Triệu Kính, Lý Phương đều là vừa kinh vừa sợ, bọn hắn tự nhiên không có khả năng khoanh tay chịu chết, rút ra bên hông xứng minh, liều mạng chống cự. Nhưng song quyền nan địch tứ thủ, Triệu Kính, Lý Phương đều là thở nhỏ tổng quân, trải qua huấn luyện, nhưng bản thân lại cũng không phải việc gì đó nhập lưu cao thủ. Suy suy suy. Đối mặt nhiều người vây công, không có chống đỡ đếm rõ số lượng cái hô hấp, trên thân chính là liên tục bên trong đao, cánh tay, đầu đều bị chặt ở dưới, ngã xuống vũng máu bên trong. Đơn độc một cái Lô Khai Nghĩa liền cũng không phải là dễ đối phó, này Hắc Kỷ quân bên trong nói không chừng còn có mặt khác cao thủ. Ta duy nhất có thể làm, liền là tìm cơ hội trốn. Trong xe ngựa, Tô Thái Lai thì gấp nghĩ lấy đối sách, hắn hiểu được loại tình huống này chính diện giao chiến đúng là không công an, tìm cơ hội chạy trốn mới là chính đủ. Trên xe cái vị kia xuống đây đi. Ngoài xe ngựa vang lên Lô Khai Nghĩa thanh âm nhàn nhạt. Tô Thái Lai bất đắc dĩ thở dài, hắn này bị Quý Lâm quân điều động, đi tới quân doanh, có thể kết quả trên đường liền tao ngộ loạn quân, này đều chuyện gì à? Thế giới bên ngoài quả nhiên nguy hiểm. Tô Thái Lai chỉ có thể rèm xe vén lên, từ trên xe ngựa đi xuống. Một cái lao nhân. Thấy trên xe ngựa đi xuống Tô Thái Lai, mọi người vẻ mặt hơi hơi bông lỏng, Tô Thái Lai mái đầu bạc trắng, ăn mặc rộng dài áo bào trắng, thoạt nhìn hoàn toàn chính xác không có cái uy hiếp gì lực. Các vị đại hiệp, ta cũng không phải là Quý Lâm quân người, chẳng qua là cái tay trói gà không chặt đại phu, chỉ bệnh cứu người là chức trách của ta, theo không có tham dự qua chém chém giết giết, phiền toái các vị dơ cao đánh khẽ, thả ta rời đi thôi. Tô Thái Lai thanh âm giản mua mở miệng nói, thật sự là hắn không có nói láo. Ngoại trừ tay trói gà không chặt bên ngoài. Đại phu. Mọi người nghe vậy, đều hai mặt nhìn nhau, đối Tô Thái Lai địch tí dịu đi một chút. Giống bọn hắn này chút tại đao kiếm đổ máu người thậm chí cả một chút giang hồ khách, đối đại phu vẫn là hết sức tôn kính, nhất là giết đại phu, đó là phạm vào kỵ uy. Không có người nào dám cam đoan chính mình không bị thương thời điểm. Ngươi thật sự là đại phu. Cái kia thu kịch tráng hán Lô Khai Nghĩa trên dưới quan sát một chút rõ ràng tuổi tác cực lớn, nhưng tinh thần vô cùng phấn chấn, rất có điểm hạc phát đồng nhan mùi vị Tô Thái Lai, hơi hoài nghi nói, thật sự là, đây là ta cái hồng thuốc. Tô Thái Lai lập tức theo trong xe ngựa lấy ra chính mình cái hòm thuốc, đem mở ra, bên trong hiện lộ ra ngân châm, mạch gối, cái kẹp các loại công cụ. Thật là một cái đại phu. Thấy thế, Hắc Kỳ Quân cả đám lại không hoài nghi. Mà Lô Khai Nghĩa thu kịch trên mặt thì hiện lộ ra nụ cười thân thiện, hắn mở miệng nói, xin hỏi xưng hô như thế nào? Ta họ Tô. Tô Thái Lai giờ phút này là dùng chân diện mục gặp người, hắn cũng chỉ được báo lên chính mình họ. Nguyên lai là Tô đại phu. Lô Khai Nghĩa cười rất vui vẻ, một mặt chân thành nói, Tô đại phu, thư không dám giấu giếm, chúng ta Hắc Kỳ Quân bên trong có không ít huynh đệ đều có tổn thương bệnh tại thần, ta muốn mời ngươi đi chúng ta Hắc Kỳ Quân bên trong làm một chút khách. Hắc Kỳ Quân chính là nhận mấy quét, chen ép loạn quân, chữa bệnh phương diện tự nhiên rất khan hiếm, mà Tô Thái Lai một cái đại phu, này ở trong mắt Lô Khai Nghĩa vô cùng có giá trị, tại biết thân phận của Tô Thái Lai về sau, Lô Khai Nghĩa cơ hồ là không có đi qua suy tư nhiều, liền quyết định mang Tô Thái Lai hồi trở lại Hắc Kỳ Quân bên trong, tại chỗ liền đưa ra mời. Nghe vậy, Tô Thái Lai khẽ miệng hơi hơi run rẩy, hắn cũng không muốn cùng những loạn quân này trộn lẫn cùng một chỗ, hắn nhìn thoáng qua trên mặt đất hai bộ thi thể, cũng hiểu rõ hắn bây giờ chỉ có hai lựa chọn, một cái là lập tức thể hiện ra chính mình thực lực, có xác suất có thể theo trong vòng vây của bọn họ thoát thân rời đi, nhưng này quá nguy hiểm, làm không tốt sẽ bỏ mình. Một cái khác lựa chọn tự nhiên là ngoan ngoãn nghe lời, đi tới Hắc Kỳ Quân, dùng hắn ẩn giấu thực lực, tương lai tìm tới cơ hội cũng có thể bình yên thoát thân rời đi, ổn thỏa nhất. Thấy Tô Thái Lai lưỡng lự bộ dáng, Lô Khai Nghĩa nghiêm mặt nói, "Tô đại phu, chúng ta Hắc Kỳ Quân mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng tuyệt sẽ không vong ân phụ nghĩa, ngươi nguyện ý cứu chữa chúng ta những cái kia thương bệnh huynh đệ, chúng ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi, vô luận tiền tài vẫn là cái gì khác, ngươi cũng cứ việc nói, chúng ta sẽ dốc toàn lực thỏa mãn ngươi." Tô Thái Lai biết mình nếu như cự tuyệt, vậy cũng chỉ có độc thủ, không nói có thể hay không bình yên thoát thân, dù cho có thể, hắn cũng rất có thể bại lộ chính mình, trêu chọc đến Hắc Kỳ Quân, về sau mơ tưởng sống yên ổn. Chẳng thà đáp ứng trước Lô Khai Nghĩa, dùng hắn y sinh thân phận, ở đâu đều là được người tôn kính, không cần lo lắng tự thân an nguy, tương lai tìm tới cơ hội lại thoát thân cũng giống như nhau. Nghĩ tới đây, Tô Thái Lai thở dài, ta học tập y thuật chính là vì trị bệnh cứu người, vậy liền theo Lưu đại nhân nói đi. Tốt, tốt. Tô đại phu mời lên xe đi. Lô Khai Nghĩa thấy thế, lập tức là vui vui mừng mời Tô Thái Lai lên xe. Tô Thái Lai về tới trong xe ngựa, có Hắc Kỳ Quân võ giả giá ngựa, một đội hơn 10 người thừa dịp bóng đêm, tan biến tại trong rừng cây. Tại chỗ chỉ để lại hai cỗ tàn khuyết thi thể. Đáng tiếc. Tô Thái Lai thở dài trong lòng, cái kia Lý Phương, Triệu Kính hai người tuổi tác cũng không lớn, lại chết thảm tại đây trong rừng hoang, cái này thói đời chính là như thế, người giết người, tử vong đến không có báo hiệu. Chương 34, danh ý Thái Lai. Doanh điệu Y Lư. Sắp trời dần dần sáng ngời, mà Tô Thái Lai ngồi xe ngựa, tại hừng đông thời gian cũng rốt cục đã tới Hắc Kỳ Quân mục đích. Cái kia là nằm ở một tòa núi hoang bên trong sân trại, đầu gỗ cùng tảng đá chung nhau dựng mà thành, cao cao từng đây, dày nặng trên cửa thành đứng đấy từng cái võ trang đầy đủ binh sĩ, phần lớn ăn mặc giáp ra. Tam thủ lĩnh hồi trở lại đến rồi. Lô Khai Nghĩa trở về, sơn trại canh gác Hắc Kỳ Quân binh sĩ lập tức có người đi thông báo. Tạch tạch tạch. Không bao lâu, sơn trại cửa lớn liền bị đẩy ra, mở rộng một con đường, Lô Khai Nghĩa đám người theo cửa lớn tiến vào sơn trại bên trong. Đúng, đúng. Trong sơn trại, Tô Thái Lai thấy có đại lượng trong tay nam tử nắm lấy trường thương, tại một cái lĩnh đội tráng hán dẫn đầu hạ đều nhịp thao luyện lấy, tràng diện có chút hùng vĩ. Này Hắc Kỳ Quân, đích thật là đã có thành tựu, là dựa theo quân sự hóa phương thức huấn luyện, cũng không phải bình thường đám ô hợp. Xuống xe ngựa, Tô Thái Lai thấy cảnh này, trong lòng của hắn nói thầm. Này Hắc Kỳ Quân mấy người thủ lĩnh xem ra đều không phải người bình thường, chỗ xây dựng chi này Hắc Kỳ Quân có chút không tầm thường. Nhưng hơn phân nửa là không nổi quá lớn sóng gió. Tô Thái Lai trong lòng suy tư, cũng không coi trọng Hắc Kỳ Quân. Tô Thái Lai sinh hoạt tại Quý Lâm huyện mấy trăm năm, này mấy trăm năm thời gian, nạn trộm cướp không ngừng, nhưng kết quả cuối cùng đều là bị trấn áp. Quý Lâm huyện thành lực lượng vẫn là rất mạnh mẽ, thật muốn làm thật, Hắc Kỳ Quân chưa hẳn có thể chịu đựng được bao lâu, trong đó then chốt ngay tại ở Quý Lâm huyện nội thành quan lại quyền quý nguyện ý trả giá bao lớn đại giới. Tam ca, sự tình thế nào? Lúc này một cái nam tử cơ bắp tiến lên đón, có chút chờ mong hỏi thăm Lô Khai Nghĩa một câu. Nam tử cơ bắp chính là Hắc Kỳ Quân bốn thủ lĩnh Mục Hưng Bình. Lô Khai Nghĩa thần sắc nghiêm túc, chẳng qua là lắc đầu, một gặp được đại ca lại cẩn thận nói đi. Nói đến đây, Lô Khai Nghĩa nhớ ra cái gì đó, đối Mục Hưng Bình giới thiệu một bên đã xuống xe ngựa Tô Thái Lai, hắn nói, vị này là trên đường gặp phải Tô Thái Lai Tô đại phu. Hắn y thuật cao minh, Quý Lâm quân bên kia đều phái người đi tìm hắn, tứ đệ ngươi an bài một chút, cũng không nên chậm trễ. Đúng. Mục Hưng Bình nghe vậy, lập tức là gật đầu đồng ý bọn hắn Hắc Kỳ Quân gần nhất đối mặt Quý Lâm quân vây quét, kẻ thụ thương số lượng cũng không ít, tăng thêm thân phận đặc thủ, hoàn toàn chính xác cần chữa bệnh phương diện nhân viên. Tô đại phu, xin theo chúng ta tới đi. Liên lập tức có người cung kính đối Tô Thái Lai gật đầu, cũng chủ động giúp Tô Thái Lai cầm lấy cái hòm thuốc, mang theo Tô Thái Lai đi tới trụ sở. Có Lô Khai Nghĩa mệnh lệnh, Tô Thái Lai đãi ngộ quả thật không tệ, trụ sở của hắn là một tòa nhà nhỏ viện, mặc dù so ra kém Bạch Hạc y quán như vậy thanh tịnh, nhưng loại địa phương này có thể có loại điều kiện này đã là có chút không sai. Ai? Này đều chuyện gì? Ban đêm đến, Tô Thái Lai rửa mặt một phiên, ngồi ở trên giường, hắn cũng là có chút bất đắc dĩ. Nguyên bản bị Quý Lâm quân điều động coi như xong, trên đường còn tao ngộ loạn quân, đi tới này loạn quân Hắc Kỳ quân đại bản doanh, cũng may hắn ý sư thân phận làm hắn dù cho ở loại địa phương này, cũng có thể được tốt đẹp đãi ngộ. Đến đâu thì hay đến đó. Tô Thái Lai lắc đầu, không có nghĩ nhiều như vậy, dùng hắn ẩn giấu thực lực, chỉ cần có cơ hội thích hợp, thoát thân rời đi nên là không thành vấn đề. Tô Thái Lai ngồi xếp bằng, bắt đầu mỗi ngày lệ cũ bao đan thuật tu hành, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ 2-3 ngày thời gian, liền có người mang theo Tô Thái Lai đi đến chỗ làm việc, đó là an trí bệnh nhân Y Lư. Vừa tiến vào Y Lư bên trong, Tô Thái Lai liền nghe đến nồng đậm mùi thuốc. Tô Thái Lai thấy tại Y Lư bên trong có từng trương giường bệnh, nằm một chút bệnh nhân, những người này có trên thân quấn lấy băng gạc, có thì là thiếu cánh tay thiếu chân, hết sức an tĩnh, âm u đầy tử khí, không khí ngột ngạt. Gặp qua Tô đại phu. Lúc này có một cái khuôn mặt thanh tú thiếu niên tiến lên đón, xem thiếu niên xuyên qua, cũng là này Hắc Kỳ quân quân Y, hắn hôm qua liền đã nghe nói có một cái Hắc Kỳ quân bên trong tới một cái kinh nghiệm phong phú lao y sư, cái này khiến thiếu niên tự nhiên là vui vẻ. Tại Hắc Kỳ quân Y Lư bên trong có thể thêm một cái kinh nghiệm lao đạo y sư, vậy bọn hắn liền nhẹ nhõm nhiều. Ừm, nói cho lão phu một thoáng tình huống của những bệnh nhân này đi. Tô Thái Lai gật gật đầu. Đây là xem bệnh tịch. Thiếu niên cũng lập tức là lấy ra một bản đăng ký từng cái bệnh nhân tình huống sách. Tô Thái Lai cẩn thận nhìn một lần, này chút Hắc Kỳ quân bệnh nhân, phần lớn đều là vết đao, vết kiếm thương trở thương thế, tự nhiên là bởi vì cùng Quý Lâm quân giao phong lưu lại. Trừ cái đó ra, thì là một chút thường gặp tật bệnh, tỉ như quá mệt nhọc lại dinh dưỡng không đủ đưa tới chứng bệnh, hoặc là đầy rắc gió, lưng hoại thưa các loại, cũng có huấn luyện lúc tạo thành gãy xương, bị thương, Tô Thái Lai đều nhất nhất tiến hành kiểm tra. Đúng bệnh hốt thuốc là được. Một ngày bận rộn xuống tới, Tô Thái Lai cũng biết thiếu niên này tính danh. Dựa theo thiếu niên nói, hắn tên là Tôn Hữu Lương, vốn là cái thôn xóm nhỏ nhỏ y quán học đồ, có thể kết quả này thôn nhỏ gặp một đám cường đạo cướp sạch, hắn thừa dịp loạn chạy trốn, kết quả lại rơi vào Hắc Kỳ quân trên tay, bởi vì làm qua y quán học đồ, hiểu sơ một chút chữa bệnh phương diện tri thức, thế là được an bài tại này Y Lư bên trong công tác. Tại Y Lư trong công việc, Tô Thái Lai phát hiện này Tôn Hữu Lương có chút lanh lợi, mà lại chịu mệt nhọc, đối Tô Thái Lai đi theo làm tùy tùng, mặc cho sai sử. Tô Thái Lai cũng đại khái hiểu Tôn Hữu Lương tâm tư, hơn phân nửa là muốn bái hắn làm thầy, học tập y thuật. Tô Thái Lai trước kia cũng không có thu đồ đệ ý nghĩ, tại Bạch Hạc Y quán lúc Tô Thái Lai ưa thích thanh tịnh, tăng thêm y quán không lớn, một mình hắn liền có thể giải quyết được, không cần thiết chiêu học đồ. Mà bây giờ thì động chút tâm tư, Tô Thái Lai muốn là tiêu giao tự tại, hắn cần muốn làm bản thân lớn mạnh, truy cầu võ đạo cảnh giới cao hơn, tăng thêm hắn càng sống càng trẻ, dần dần chắc chắn có phiền toái, hắn tương lai khẳng định sẽ rời đi, Bạch Hạc lao y sư lưu lại y quán tương lai cũng cần người truyền thừa tiếp, thu cái đồ đệ đúng là không tệ lựa chọn. Nhưng ở chung thời gian ngắn, Tô Thái Lai đối này Tôn Hữu Lương hiểu rõ cũng không đủ, hắn cũng không có gấp, quyết định quan sát một quãng thời gian. Có quan hệ y thuật dược lý phương diện vấn đề, ngươi có cái gì muốn hỏi, đều có thể tới hỏi lão phu. Mà Tô Thái Lai thì cũng là đối Tôn Hữu Lương nói, cố ý vung chồng, khảo sát một thoáng hắn. Đa tạ Tô đại phu. Tôn Hữu Lương lập tức mắt sáng rực lên, hắn từng tại một cái y quán làm học đồ, vì chính là học một chút tay nghề, tương lai không lo ăn mặc, còn có thể lấy vợ sinh con, được sống cuộc sống tốt. Nhưng tại y quán làm học đồ đoạn thời gian kia, cái kia y quán y sư đối với hắn đến kêu đi hết, nhưng thủy chung không nguyện ý dạy hắn bản lĩnh thật sự, bây giờ có vị này Tô đại phu nguyện ý dạy hắn, hắn đương nhiên là vui sướng không thôi, muốn bắt ở cơ hội này. Mà lấy Tô Thái Lai y thuật, tại đây Hắc Kỳ quân bên trong thì rất nhanh thu được một nhóm người tôn kính. Không khác, có chút bị đẩy giáp gió, lương hoại thư trở triệu chứng làm phức tạp binh sĩ, Tô Thái Lai đúng bệnh hốt thuốc, thậm chí liền đối rất nhiều người mà nói là bệnh nan y buôn bán, hắn đều có thể trị hết, đều có thể thuốc đến bệnh trừ. Tô đại phu y thuật, so với Lưu lão y sư cao hơn không biết mấy bậc, tuyệt đối là danh y cấp bậc đó a. Tôn Hữu Lương đối với cái này kính nể không thôi. Tô Thái Lai cũng phát hiện này Tôn Hữu Lương tại y thuật dược lý hoàn toàn chính xác có không kém tiên phú, tăng thêm có nhất định cơ sở, học đồ vật rất nhanh, tối thiểu so lúc trước Tô Thái Lai thiên phú muốn tốt, nên có lương tài ngọc thô trình độ. Chương 35, điều phối trang khí tán, làm nghề y cứu người. Mà lại Tôn Hữu Lương làm người có chút lương thiện, giản dị, nhiều Tô Thái Lai cũng có chút hài lòng, hoàn toàn chính xác động thu đồ đệ tâm tư, bất quá không phải hiện tại, dù sao bọn hắn cũng đều tại đây Hắc Kỳ quân trong doanh địa, chờ có cơ hội rời đi lại nói. Trong chớp mắt, đã là nửa tháng sau, lúc ban đêm. Đông đông đông. Tô Thái Lai ở lại Trạch viện Đại môn bị gõ vang, có chút gấp rút. Đang khoanh chân ngồi ở trên giường bao đan thổ nạp, Tô Thái Lai mở mắt, trong khoảng thời gian này tình cờ có Y Lư bệnh nhân bệnh trạng khẩn cấp, cần hắn tiến đến, hắn đã không cảm thấy kinh ngạc. Đi tới cửa, đem đại môn mở ra, đứng ngoài cửa lại là Hắc Kỳ quân bốn thủ lĩnh Mục Hưng Bình. Thời khắc này Mục Hưng Bình vẻ mặt có chút lo lắng, "Tô đại phu, nhanh đi với ta một chuyến đi, tam ca của ta thụ chút thương, cần ngươi kiểm tra một chút." Nghe vậy, Tô Thái Lai cũng không có nói nhảm, hắn khẽ bước cằm, "Mang ta đi đi." Đi theo Mục Hưng Bình, Tô Thái Lai một đường đi tới một cái phòng xá bên trong. Phòng xá bên trong, thân hình cao lớn, hùng tráng vô cùng Lâu Khai Nghĩa lặng lặng ngồi tại trên một cái ghế, sắc mặt tái nhợt, hắn thương bên phải vai, chỉ đơn giản quấn quanh lấy băng gạc, nhưng cũng bị vết dịch xâm nhiễm. "Tô đại phu, làm phiền ngươi." Lâu Khai Nghĩa có chút hư nhược nói. "Ừm." Tô Thái Lai đi vào Lâu Khai Nghĩa trước mặt, giải khai trên cánh tay hắn quấn lấy băng gạc, lập tức ngửi được một cỗ huyết tinh, mùi tanh hôi. Tô Thái Lai thấy tại Lâu Khai Nghĩa trên bờ vai có một cái lỗ máu, vẫn còn đang ra bên ngoài rớm máu. "Đây là bị mũi tên thương tổn." Tô Thái Lai hỏi một câu. "Ừm." "Cái kia đáng chết Đào An, đơn đả độc đấu không phải đối thủ của ta, lại an bài cùng tiễn thủ tùy thời đánh lén tại ta." Lâu Khai Nghĩa khí nghiến răng nghiến lợi, trước đây không lâu bọn hắn Hắc Kỳ quân cùng Quý Lâm quân một phương giao chiến, hắn thì chúng an toán, bả vai chúng một tiễn. Lâu Khai Nghĩa lập tức hơi lộ ra lo lắng nói, "Tô đại phu, ta đều nhanh ta cảm giác không đến ta phải cánh tay tồn tại, ta cánh tay này có thể giữ được sao?" Một bên Mục Hưng Bình cũng là mặt hiện lên lo lắng, Lâu Khai Nghĩa là bọn hắn cờ đen trại trọng yếu chiến lực, mà đối với một võ giả tới nói, thiếu một cánh tay, thực lực nói ít giảm xuống cái 3-4 thành. Cái kia trên tên ngâm độc, xem triệu chứng này, nên là ngâm qua hủ cốt thảo, loại độc này hủ nhục thực cốt, một lúc sau, hoàn toàn chính xác chỉ có cát, hiện ở đây còn có thể trị. Tô Thái Lai quan sát một thoáng Lô Khai Nghĩa cánh tay vết thương tình huống, thêm nữa ngửi được một cỗ mùi hôi mùi vị, hắn liền xác nhận Lô Khai Nghĩa thương thế tình huống. Lô Khai Nghĩa bị độc tiên ban trúng, nếu như trị liệu không thỏa đáng, một cánh tay là không giữ được. Tô đại phu, ngươi cần cái gì cứ việc nói, ta lập tức làm theo. Một bên Mục Hưng Bình vội vàng nói, lấy một chút lạnh nước sôi, mặt khác còn cần này mấy loại dược liệu, thanh nhiệt thảo, hồng diệp quả, đều so khá thường gặp. Tô Thái Lai mở miệng nói, Mục Hưng Bình lập tức làm theo, không bao lâu liền chuẩn bị hoàn tất. Tô Thái Lai liền động thủ, dùng thanh thủy thanh tẩy Mục Hưng Bình bả vai vết thương, liền đem những dược liệu này mài, chưng nấu, nhường Mục Hưng Bình thoa ngoài ra uống thuốc. Cánh tay ta khôi phục một điểm chi giác. Bận rộn hơn nửa canh giờ về sau, Lô Khai Nghĩa trên mặt hiện hiện vui mừng, dùng dược qua đi, cánh tay phải của hắn khôi phục một chút chi giác. Tô Thái Lai nói, gần nhất trong vòng 5 ngày không nên quá kịch liệt chuyển động, tấn giờ dùng dược, liền không có gì đáng ngại. Lô Khai Nghĩa có chút cảm kích, đà tạ Tô đại phu. Ngươi có gì cần, cũng có thể để, không cần khách khí. Mục Hưng Bình cũng là gật đầu. Trong khoảng thời gian này đến, Mục Hưng Bình quản lý Hắc Kỳ quân bên trong sự vật, theo Hắc Kỳ quân mọi người trong miệng cũng hiểu biết Tô Thái Lai đích thật là y thuật cao minh, dạng này một cái y sư thời khắc mấu chốt là có thể cứu mạng. Ta đích xác cần một ít gì đó, là tương đối chân quý, dược liệu hi hữu. Tô Thái Lai nghe vậy, thật đúng là không có khách khí với bọn họ, trực tiếp từ trong ngực lấy ra một tấm danh sách, phía trên ghi lại tự nhiên là tráng khí tán, tư thể thang dược liệu cần thiết. Tô Thái Lai cũng tận lực tăng thêm một chút mặt khác hắn không dùng được dược liệu, làm cho không người nào có thể theo dược liệu tới suy đoán ra phương thuốc của hắn. Ngoài ý muốn đi vào Hắc Kỳ quân bên trong, Tô Thái Lai liền có lòng mượn nhờ Hắc Kỳ quân thế lực hỗ trợ lấy tới đầy đủ dược liệu, nhưng hắn cũng biết nhất định phải thể hiện ra tự thân giá trị mới có thể thu được đến vốn có tôn trọng. Hôm nay vì Lô Khai Nghĩa tận tâm trị thương, hắn liền cũng thừa cơ đưa ra yêu cầu của mình. Tô đại phu, ngươi muốn những dược liệu này làm gì? Mục Hưng Bình nhìn một chút danh sách bên trên dược liệu, lập tức nhíu mày, thấy được phía trên nhân sâm, sừng hiệu chờ chữ, dù cho hắn đối dược liệu không có phương diện không có nghiên cứu, cũng biết giá cả không rẻ. Những dược liệu này là cường thân kiện thể, di bổ khí huyết dùng. Ta lớn tuổi, nhiều bệnh nhiều đau nhức, cần những dược liệu này tới tận lực duy trì thân thể ta khỏe mạnh. Tô Thái Lai thở dài, viện cái lý do. Mà Lô Khai Nghĩa thì là có chút không vừa lòng đối Mục Hưng Bình nói, tứ đệ, Tô đại phu chưa khỏi thương thế của ta, mà lại trước đó khiến cho hắn tới thời điểm đối với hắn cũng hứa hẹn qua sẽ không bạc đãi hắn, một chút dược liệu thôi, không cần thiết nhỏ mọn như vậy. Lô Khai Nghĩa là Hắc Kỳ quân tam thủ lĩnh, bản thân tính cách hung tàn, trên tay tiêm nhiễm lấy không ít người mệnh, nhưng lại cũng đầy đủ hào sảng, đối đãi người một nhà luôn luôn hào phóng. Mục Hưng Bình âm thầm bất đắc dĩ, hắn đành phải đối Tô Thái Lai nói, Tô đại phu, những dược liệu này hẳn là có chút khó mà thu thập, như vậy đi, mỗi tháng có thể cho ngươi 10 phần, coi như là cho người trả thù lao. Có khả năng, vậy đa tạ. Tô Thái Lai không có lòng tham, hắn gật đầu đồng ý xuống tới. Những dược liệu này hoàn toàn chính xác không rẻ, 10 phần liền phải số 10 lượng bạc, hắn còn không biết cái kia bị Vương Hắc Lang động tay chân phương thuốc, có hay không thật sự có thể điều phối ra tráng khí tán tới. Đêm đã khuya, Tô đại phu ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Lập tức Mục Hưng Bình nhường Tô Thái Lai đi về nghỉ. Tô Thái Lai rời đi, trở về ở lại viện nhỏ nghỉ ngơi, hắn cũng âm thầm gật đầu, tại đây Hắc Kỳ quân bên trong, không cần hắn ra trận giết địch, hắn sinh hoạt trên thực tế đi theo Hắc thủy trấn không có gì khác biệt, ngoại trừ không đủ tự do. Không cần đến gấp gáp, không sớm thì muộn có cơ hội rời đi. Tô Thái Lai hết sức bình tĩnh hòa nhã, ăn mặc không lo, còn có thể nhận lấy bổng lộc, hoàn toàn không cần lo lắng mặt khác. Ban ngày thời gian, Tô Thái Lai theo thường lệ đi y lương ngồi bên kia xem bệnh, có Tôn Hữu Lương đi theo làm tùy tùng làm việc lặt vặt, Tô Thái Lai cũng tương đối buông lỏng. Tô đại phu, đây là Mục đại nhân để cho ta cho ngươi đưa tới. Ba ngày sau lúc chạm vào tối, liền có một cái Hắc Kỳ quân binh sĩ đi tới Tô Thái Lai trạch viện bên ngoài, cho hắn đưa lên một cái to lớn bao bọc. Thay ta tạ ơn Mục đại nhân. Tô Thái Lai trong lòng vui vẻ, biết là Mục Hưng Bình bên kia hứa hẹn hắn dược liệu. Tiếp nhận bao bọc, đưa tiễn người binh sĩ này, hắn liền đóng lại cửa sân, đem bao bọc mở ra. Quả nhiên, trong bao chứa chính là Tô Thái Lai cần mỗi loại dược liệu, trong đó tráng khí tán cần mấy loại 10 phần hiếm hoi, trên thị trường không mua được dược liệu, đều ở trong đó. Xem ra này Hắc Kỳ quân hoàn toàn chính xác có một ít phương pháp, so với Tô Thái Lai một cái người cô đơn thế lực có thể lớn rất nhiều. Chịu điểm tư thể thang, mặt khác thử một chút điều phối tráng khí tán. Tô Thái Lai lúc này vội vàng sống. Nửa tháng này tới tại Hắc Kỳ quân bên trong, Tô Thái Lai không có tư thể thang bổ sung thân thể hao tổn khí huyết, xích xa luyện hình thuật phương diện hơi có đình trệ, nhưng bây giờ có tư thể thang tiếp tục cung ứng, hắn vốn là tới gần bình cảnh xích xa luyện hình thuật, có thể tại 1-2 tháng bên trong hoàn thành đột phá. Chương 36, ngũ cảnh xích xa luyện hình thuật. Xúc cốt tự nhiên. Mặt khác tự nhiên là tráng khí tán, này theo Vương Hắc Lang trên tay lấy được phương thuốc, bị Vương Hắc Lang động tay động chân, mong muốn hại kẻ đến sau, có thể Tô Thái Lai là phương diện này chuyên gia, dễ dàng xem xảy ra vấn đề, cũng tự động cải tiến, suy luận ra nguyên bản phương thuốc. Dựa theo phương thuốc bên trên trình tự, Tô Thái Lai đem mỗi loại dược liệu quý giá ngâm, sấy khô nấu, bạo chiếu, cẩn thận tỉ mỉ xử lý, lại hỗn hợp có dùng dược sử mài thành phấn, động tác thành thạo. Dùng Tô Thái Lai y thuật, những vật này cũng chỉ là cơ bản nhất kiến thức cơ bản mà thôi. Là cái này. Tráng khí tán. 1-2 canh giờ về sau, lúc ban đêm, dựa theo phương thuốc trình tự, Tô Thái Lai thành công điều chế ra một phần tráng khí tán. Này tráng khí tán hiện ra màu đen nhạt bột phấn hình, nghe dâng lên có một cỗ mùi hương thoang thoảng. Thử nhìn một chút hiệu quả đi. Tô Thái Lai cũng không có lưỡng lự, đem này phần tráng khí tán đổ vào trong miệng, uống một ngụm thanh thủy, nuốt vào trong bụng, sau đó hắn chính là trên giường ngồi xếp bằng, vận công thổ nạp dâng lên. Hô! Hùng hậu bao đan chân khí tại Tô Thái Lai trong cơ thể tuần hoàn, đi khắp, mà theo dược lực phát tác, dung nhập bao đan chân khí bên trong, này làm cho Tô Thái Lai bao đan vận hành chân khí tốc độ đột nhiên tăng vọt một đoạn, tựa như là ăn uống thuốc bổ. Này hiệu quả, coi như không tệ. Có này tráng khí tán trợ giúp, tối thiểu có thể làm cho chân khí của ta tích lũy tốc độ tăng dài hơn một lần trở lên. Tô Thái Lai đôi mắt phát sáng. Tô Thái Lai bao đan thuật đi đến 6 cảnh, tiến bộ trở nên thông thả, chủ yếu nhất đương nhiên là công lực tích lũy, mà này tráng khí tán thì có thể làm cho Tô Thái Lai nội công tu hành làm ít công to. Như thế hắn bao đan thuật lại lên một tầng nữa, thời gian sẽ trên diện rộng rút ngắn. Bất quá, này một bộ tráng khí tán đại khái cũng chỉ đủ ta một ngày tu hành. Nhưng Tô Thái Lai cũng phát hiện, hắn muốn duy trì này loại tu hành tốc độ, một ngày đến một bộ tráng khí tán. Tô Thái Lai biết đây là bởi vì hắn nội công thâm hậu nguyên nhân, muốn tiến bộ một tia, tự nhiên tiêu hao so những người khác nhiều. Giống như là Vương Hắc Lang này loại vừa tu ra chân khí không bao lâu võ giả, một bộ tráng khí tán đầy đủ duy trì hắn mấy ngày, một tuần tu hành, có thể Tô Thái Lai nội công trình độ là Vương Hắc Lang gấp 10 lần, có thể đưa thân nhóm nhất lưu, một ngày liền phải một bộ tráng khí tán. Chỉ có thể từ từ sẽ đến. Tô Thái Lai lắc đầu, không có suy nghĩ nhiều như vậy. Tại Hắc Kỳ quân bên trong, chớp mắt đi qua hơn 2 tháng, này hơn 2 tháng qua, bình thường hết sức nhàn, nhưng tình cờ thì là có số lớn thương mắc được đưa đến y lư bên trong, nhu cầu cấp bách trị liệu, có đôi khi trắng đêm bận rộn, liền ăn cơm đều không thời gian. Tô đại phu tuổi tác hết sức đại, nhưng này tố chất thân thể không so với tuổi trẻ người kém. Tôn Hữu Lương tuổi trẻ còn chịu được, khiến cho hắn khâm phục chính là Tô Thái Lai một cái lớn tuổi lão nhân, này loại cường độ cao bận rộn đều có thể chịu nổi. Từ những thứ này thương mắc trong miệng, Tô Thái Lai cũng được biết là tại cùng Bí Lâm quân giao chiến mà bị thương, bọn hắn vận khí khá tốt, tối thiểu có thể được đưa đến y lư đến, càng nhiều thì là tại chỗ chết tại cùng Quý Lâm quân giao phong bên trong. Đương nhiên, Quý Lâm quân bên kia khẳng định cũng có gây thương tích vong, chiến tranh tiêu hao liền là thuế ruộng, mạng người. Tô Thái Lai không biết Hắc Kỳ quân 4 người thủ lĩnh vì sao bước lên nguy hiểm tính mạng muốn tổ chức loạn quân nhấc lên náo động, nhưng này cũng không phải hắn quan tâm, nghèo thì chỉ lo thân mình, chú ý tốt chính mình là được. Lại là một ngày lúc chạm vào tối, sau khi ăn cơm xong Tô Thái Lai tại trong tiểu viện tu hành lấy xích xà luyện hình thuật. Trong trạch viện, Tô Thái Lai xuống chỉ, thư cái cổ, chồng eo, điểm chân, kéo lên, chui luyện xương cốt, từng cái động tác đều tự nhiên mà thành, khó có thể tưởng tượng cơ thể người có thể linh hoạt đến trình độ này. Hiu liu liu, xích xà quyền, xà hành bộ Tô Thái Lai cũng thay phiên tu luyện, hắn bộ pháp biên độ nhỏ, tần suất thì cực cao, như cùng ở tại trên mặt đất trượt, kéo ra một chuỗi tàn ảnh. Ở trong quá trình này, Tô Thái Lai hai quả đấm liên tục đánh ra, tựa như độc xà lẻ lưỡi, đủ loại xảo trá góc độ để cho người ta khó lòng phòng bị. Tô Thái Lai toàn thân làn da đều trở nên xích hồng, quanh thân khí huyết đang nhanh chóng lưu động, điều này làm hắn toàn thân đều tản ra một cỗ hơi nóng, toàn thân mồ hôi đều theo trong lỗ chân lông bị bại xuất. Đôn đốt, đôn đốt. Lúc đạt tới cực hạn thời điểm, Tô Thái Lai nghe được hắn toàn thân gần cốt sinh ra kêu run đồng thanh, tiếp theo nguyên bản đạt đến cực hạn thân thể, đột nhiên trở nên dễ dàng hơn, có thể đánh ra siêu việt lúc trước cực hạn trọng quyền, có thể bộc phát ra siêu việt lúc trước cực hạn cực tốc. Hiu. Tô Thái Lai thân ảnh lóe lên, tại ngắn ngủi hô hấp ở giữa, liền kéo lấy một đạo tàn ảnh, vòng quanh trạch viện rìa chợt lóe lên, yên tĩnh không một tiếng động. Đột phá. Tô Thái Lai thở dài ra một hơi, trên mặt hiện lộ ra vẻ tươi cười, hắn xích xà luyện hình thuật rốt cục tiến thêm một bước, bước vào thứ 5 cảnh. Tính danh: Tô Thái Lai, tuổi tác: 90 tuổi 96 ngày, tiềm lực: Thiên phú dị bẩm 20, kỹ năng: Y lý thuật dự lý, 6 cảnh đăng phong tạo cực 10, bao đan thuật, 6 cảnh đăng phong tạo cực 17, xích xà luyện hình thuật, 5 cảnh siêu quần bản tùy 1. Tại Tô Thái Lai giao diện thuộc tính bên trong, xích xà luyện hình thuật đã đến 5 cảnh, Tô Thái Lai tiềm lực cũng có nhất định biên độ tăng lên, dựa theo bây giờ tiến độ này, muốn lần nữa thuế biến hoàn toàn chính xác cần không ít tích lũy. Này đi đến 5 cảnh xích xà luyện hình thuật, so trước kia huyền diệu nhiều lắm. Tô Thái Lai cảm thụ được thân thể biến hóa, hắn đôi mắt phát sáng. Đôn đốt. Tô Thái Lai đứng tại chỗ nhìn như không lúc đích, nhưng kỳ thực quanh người hắn xương cốt đã tựa như một tấm kéo căng đại cung, hắn nắm tay phải không có dấu hiệu nào nộ đập mà ra, giống như là xích xà săn mồi, lực lượng cùng tốc độ của cả, mắt trần khó mà bắt, đánh cho không khí nổ tung. Lực lượng của thân thể, tốc độ cùng lúc trước so sánh, tăng trưởng một đoạn dài, thể phách càng thêm cường kiện, điều này có thể lệnh Tô Thái Lai duy nhất một lần buộc phát ra chân khí hạn mức cao nhất đều có chỗ tăng trưởng. Trừ cái đó ra, thay đổi lớn nhất thì là Tô Thái Lai xương cốt. Xích xà luyện hình thuật, môn công pháp này hoạch tâm liền là thối luyện tự thân xương cốt, làm cho trở nên mềm dẻo, mạnh mà hùng hồn. Tô Thái Lai hít sâu một hơi, hắn thử nghiệm khống chế tự thân xương cốt. Tạch tạch tạch, chuyện kỳ dị phát sinh, nguyên bản thân hình cao lớn Tô Thái Lai, quanh thân xương cốt nhanh chóng nhúc đích, co bảo, này làm cho chiều cao của hắn rút ngắn một thước, liền bộ mặt xương cốt đều nhúc đích, co bảo, khiến cho hắn nguyên bản no đủ bộ mặt da thịt hơi hơi lõm. Mấy cái hô hấp ở giữa mà thôi, Tô Thái Lai liền theo nguyên bản thân hình cao lớn, hạt phát đồng nhan lão giả bộ dáng, biến thành một cái không có gì đặc thù còn xuống lão giả. Này tu luyện toàn thân xương cốt xích xà luyện hình thuật đi đến 5 cảnh về sau, ta thậm chí có thể làm đến điều khiển tự thân xương cốt, đi đến cùng loại xúc cốt công hiệu quả. Tô Thái Lai cảm thụ được biến hóa của mình, khóe miệng của hắn lộ ra một vẻ kinh ngạc thán phục đủ cười. Này xích xà luyện hình thuật chủ tu xương cốt, nhường nguyên bản dễ dàng hao tổn xương cốt trở nên mềm dẻo, co rối tự nhiên, so với những cái này giang hồ ảo thuật xúc cốt công mạnh hơn mấy bậc không ngừng. Mà đối với Tô Thái Lai tới nói, nắm giữ này xúc cốt kỹ xảo, hành động giang hồ cũng không thể nghi ngờ là nhiều hơn một loại thủ đoạn, một lá bài tẩy. Chương 37, binh biến. Mưa gió nổi lên. Tại trong trại viện, Tô Thái Lai quen thuộc một hồi xích xà luyện hình thuật sau khi đột phá lực lượng. Xích xà luyện hình thuật đi đến 5 cảnh, phối hợp 6 cảnh báo đan thuật, ta thực lực hôm nay mạnh, tại nhất lưu võ giả bên trong đều thuộc về cực kỳ không tầm thường. Tô Thái Lai có chút hài lòng. Bèn bèn là 6 cảnh báo đan thuật liền có thể linh hắn vững vàng đưa thân nhất lưu võ giả hàng ngũ, thêm nữa không tầm thường ngoại công trình độ, hắn có thể nói là nội ngoại kiêm tu, so với cùng cấp bậc võ giả có ưu thế. Tại đây Hắc Kỳ quân bên trong, Tô Thái Lai qua có chút không sai, mỗi ngày luyện võ, ngồi xem bệnh, mặc dù so với tại Bạch Hạc Y quán lúc càng bận rộn một chút, nhưng có không tầm thường thù lao, Tô Thái Lai cũng là vui vẻ chịu đựng. Cứ như vậy tại Hắc Kỳ quân bên trong chớp mắt trọn vẹn qua thời gian nửa năm. Lão sư, này thương hàn tạp tập bên trong ta có chút vấn đề không rõ. Một ngày này, y lư bên trong, tướng mạo thanh tú Tôn Hữu Lương đang cầm lấy một quyển sách, thỉnh giáo lấy Tô Thái Lai vấn đề trong đó. Tô Thái Lai thì là kiên nhẫn cho Tôn Hữu Lương giảng giải. Trong khoảng thời gian này đến, Tô Thái Lai mặc dù không có thu Tôn Hữu Lương làm đồ đệ, nhưng cũng tại y thuật phương diện chỉ đạo hắn, Tôn Hữu Lương cũng gọi hắn là lão sư. Đối với Tôn Hữu Lương, Tô Thái Lai có chút hài lòng, y thuật phương diện thiên phú không tồi, mà lại vì người cơ linh, chăm chỉ hiếu học, Tô Thái Lai trong lòng cũng làm quyết định, chờ rời đi Hắc Kỳ quân, liền thu Tôn Hữu Lương làm đồ đệ, chờ hắn tương lai rời đi, liền có thể đem Bạch Hạc Y quán giao phó cho hắn. Ừm. Lúc này Tô Thái Lai khẽ cho mày, bên ngoài tình huống như thế nào? Động tĩnh lớn như vậy. Một bên Tôn Hữu Lương cũng nghe đến động tĩnh, đó là mười phần ồn ào, náo động động tĩnh. Đại thủ lĩnh đâu? Chúng ta muốn gặp đại thủ lĩnh. Tại Hắc Kỳ quân bên trong quảng trường bên trên, giờ phút này tụ tập đại lượng binh sĩ, không ít người đều la hét, ồn ào lấy, loạn thành một bầy. Mà dáng người gầy gò Mục Hưng Bình đứng tại trên đài cao la lớn, đại thủ lĩnh hắn có việc ra ngoài, nhiều nhất trong 3 ngày liền sẽ trở về. Đến lúc đó đại gia có việc nói sự tình, từng kiện giải quyết. Ngày hôm trước nhị thủ lĩnh mang theo chúng ta xuất trình, tập kích Quý Lâm quân đội vật lương, có thể gặp mai phục, thương vong hơn phân nửa, ta đại ca cũng đã chết. Chết rất thảm a. Còn có quân lương, đã khất nợ 2 tháng, đã nói xong an gia phí cũng không có phát đúng ra, hứa hẹn chúng ta chỗ tốt đều không làm được. Ta muốn về nhà. Ta muốn về nhà. Nhưng Mục Hưng Bình lời nói cũng không thể nặc cờ hơi thở trống, ngược lại là phía dưới quần tình càng thêm xúc động. Tô Thái Lai đứng tại y lư cổng, nhìn phía xa hỗn loạn tình cảnh, hắn trong mắt lóe lên một vẻ dị sắc, nhìn tới. Hắc Kỳ quân muốn đại thế đã mất. Trong khoảng thời gian này đến, Tô Thái Lai thân là y sư không cần lên tiền tuyến, qua rất bình thản, nhưng trên thực tế nửa năm qua này đối mặt Quý Lâm quân vây quét, vừa mới bắt đầu Quý Lâm quân bên kia không có làm thật, còn có thể miễn cưỡng ứng đối, nhưng theo Quý Lâm huyện thành đầu nhập vào tinh nhuệ, cùng với phân phối càng thêm tinh xảo binh khí, áo giáp, thắng bại cân tiểu ly liền đã sản sinh biến hóa. Mà Hắc Kỳ quân một phương mặc dù đã trải qua quân sự hóa huấn luyện, mà dù sao thời gian ngắn, trong đó phần lớn người cũng đều là nghèo khổ ra đời người bình thường, thêm nữa phe mình ở vào hạ phòng, có lẽ cũng có Quý Lâm quân bên kia kích động, này lệnh Hắc Kỳ quân lòng người bàng hoàng, vào ngày trước đi qua một trận tổn thất không nhỏ đại bại, góp nhặt cảm xúc thì tại hôm nay bùng nổ. Liên Tô Thái Lai dược liệu cần thiết, một tháng trước Mục Hưng Bình liền nói là những dược liệu này gần nhất thiếu, cho nên cắt xén, Tô Thái Lai liền hiểu rõ Hắc Kỳ quân hơn phân nửa xảy ra vấn đề. Mục Hưng Bình đầu đầy mồ hôi, mặc dù hắn lớn tiếng quát lớn, nói rõ lý do, có thể thanh âm bị thanh âm huyên náo đè ép, căn bản không ai nghe hắn nói cái gì, Mục Hưng Bình hiểu rõ, tiếp tục như vậy nữa sợ rằng sẽ diễn biến thành bất ngờ làm phản, hậu quả khó mà lường được. Tất cả im miệng cho ta. Mà lúc này, một tiếng như lôi đình quát lớn nổ tung, đúng là ép lấn át ồn ào tiếng vang, khiến cho hiện trường ngắn ngủi yên tĩnh lại. Cái kia phát ra hét to tiếng chính là Lô Khai Nghĩa. Lô Khai Nghĩa liền như là một đầu bạo hùng, trợn mắt trừng trừng, một đôi hơi hơi hiện ra tơ máu con mắt nhìn chung quanh một vòng, để cho người ta không tự chủ không dám tới đối mặt. Lô Khai Nghĩa, Hắc Kỳ quân tam thủ lĩnh, bản thân một thân hành luyện công luyện đến nhất lưu cảnh giới, năng chinh thiệt chiến, để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật, này chút Hắc Kỳ quân binh sĩ cũng biết Lô Khai Nghĩa lợi hại. Lô Khai Nghĩa quá to, người nào nghĩ rời đi, có khả năng hiện tại đứng ra. Phía dưới ngắn ngủi yên tĩnh, liền có một thanh niên nam tử đứng dậy, đối mặt Lô Khai Nghĩa tràn ngập lực áp bách nhìn gần, thân thể của hắn hơi hơi phát run, nhưng vẫn là nhắm mắt nói, tam thủ lĩnh. Bây giờ đại thủ lĩnh thời gian rất lâu không lộ diện, nhị thủ lĩnh bị thương, hứa hẹn cho chúng ta chỗ tốt cũng không có thực hiện, khất nợ quân lương ta từ bỏ, ta liền muốn trở về. Trong nhà của ta lão mẫu còn cần ta phụ dưỡng. Được. Lô Khai Nghĩa khẽ gật đầu, trên mặt nhìn không ra biểu lộ. A. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt thì vang lên một chuỗi tiếng kinh hô, Lô Khai Nghĩa vẻ mặt trở nên dữ tợn lên, hắn thân thể khôi ngô từ trên đài cao nhảy xuống, con ở sau lưng cao hơn nửa người cự phủ đã bị nắm trong lòng bàn tay, đối cái kia thanh niên nam tử chính là một đũa phách chạm mà xuống. Suy. Thanh niên nam tử liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, cả người liền bị một đũa một phân thành hai, lập tức trong máu bẩn đem mặt đất nhuộm đỏ, một cô gây mũi mùi máu tươi tràn ngập. Một màn đáng sợ này nhường mọi người run như cầy sấy không thôi. Mà Lô Khai Nghĩa càng là giận dữ hét, lâm trận đào thoát người chết, dám xui khiến người khác, người nhiễu loạn quân tâm chết. Lô Khai Nghĩa lôi đỉnh thủ đoạn không thể nghi ngờ nhường tất cả mọi người bị chấn nhất đến, ánh mắt của hắn quét qua, không người dám tới đối mặt. Mà Mục Hưng Bình lúc này cũng liền vội vàng thừa cơ nói, các vị huynh đệ, đồng bảo, chúng ta đều là đã thể cùng chung hoàn nạn, phúc cùng hưởng huynh đệ. Ta cam đoan, chờ mấy ngày nữa đại thủ lĩnh liền sẽ trở về, mà các quân lương cũng sẽ ở cuối tháng trước cấp cho, tuyệt sẽ không thất nợ. Hiện tại, tất cả giải tán đi, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Trước tàn đi. Cuối cùng, từng cái Hắc Kỳ quân binh sĩ hai mặt nhìn nhau, nhưng đạt được Mục Hưng Bình hứa hẹn, tăng thêm hung thần ác sát Lô Khai Nghĩa chấn nhiếp, rốt cục vẫn là không có người nào còn dám nhắc tới ra khác biệt ý kiến, tạm thời tán đi. Hết thảy tạm thời bình tĩnh lại. Có thể Lô Khai Nghĩa, Mục Hưng Bình liếc nhau, trong mắt đều lóe lên một chút bất đắc dĩ cùng lo lắng. Bọn hắn Hắc Kỳ quân đại thủ lĩnh Lôi Ôn ra ngoài đã có nhiều ngày chưa về, trước đây không lâu nhị thủ lĩnh Dư Kiếm Bạch dẫn theo một nhánh Hắc Kỳ quân cướp bóc Ý Lâm quân kết quả chúng mai phục, thương vong thảm trọng, trốn về đến Dư Kiếm Bạch cũng là bị thương không nhẹ. Bây giờ có thể nói là loạn trong giặc ngoài. Hắc Kỳ quân, gần đây đoán chừng phải xong đời. Tô Thái Lai mắt thấy một màn này, trong lòng của hắn yên lặng nói, vừa mới phát sinh rối loạn mặc dù bị Lô Khai Nghĩa dùng lôi đỉnh thủ đoạn trấn áp, nhưng núi lửa bộc phát là ép không được. Hắc Kỳ quân đại đương gia Lôi Ôn lâu già chưa về, nhị đương gia Dư Kiếm Bạch phương diện, đối ngoại tuyên bố tại dưỡng thương, có thể kỳ quái thì là Lô Khai Nghĩa đám người không có mời Tô Thái Lai đi cho Dư Kiếm Bạch trị liệu thương thế, điểm này liền rất đáng được ý vị sâu xa. Hắc Kỳ quân loạn trong giặc ngoài, dù cho Quý Lâm quân bên kia không tiến công, không tạo áp lực, Hắc Kỳ quân chính mình liền phải giải tán. Hữu Lương, gần nhất nếu như xảy ra chuyện, chúng ta đều rời đi, ngươi liền đi Hắc Thủy trấn Bạch Hạc y quán tìm ta. Tô Thái Lai lúc này đối Tôn Hữu Lương nói. Tô Thái Lai dự cảm đến sau đó không lâu liền sẽ có một trận đại loạn, những người khác chết sống Tô Thái Lai không còn được, nhưng Tôn Hữu Lương y thuật phương diện thiên phú không tồi, ở chung thời gian nửa năm, các phương diện đều để Tô Thái Lai có chút hài lòng, Tô Thái Lai thì quyết định chờ sau khi rời đi thu hắn làm đồ, tương lai kế thừa hắn Bạch Hạc y quán. Là lão sư. Tôn Hữu Lương nghe vậy vui vẻ, biết Tô Thái Lai hơn phân nửa muốn quyết định thu hắn làm học trò. Hắc Kỳ quân trong sơn trại bầu không khí vốn là hết sức nghiêm trọng, đi qua ban ngày sự kiện, càng là tràn ngập một cỗ mưa gió nổi lên cảm giác đè nén. Tô Thái Lai như thường lệ làm xong y lư sự tỉnh, sắp trời mở đi, chính là trở về trụ sở của mình luyện võ, nghỉ ngơi. Lúc ban đêm, tiên tĩnh không một tiếng động, đêm nay trăng tròn treo cao, tại dưới ánh trăng, vạn vật đều giống như phủ thêm một tầng ngân huy, là một cái rất tốt đẹp ban đêm. Có thể tối nay lại cũng không bình thường. Chương 38, nhuốm máu chi dạng. Thời cơ chín muồi. Dưới bóng đêm, từng cái Hắc Kỳ quân binh sĩ cầm trong tay binh khí, trên mặt đều có từng tia khẩn trương, không yên cùng hưng phấn. Thật muốn làm như thế sao? Đây chính là phạm thượng, có khả năng sẽ mất đi đầu. Một người nam tử có chút lo lắng nói, sợ cái gì? Ngược lại dạng này chờ đợi, chờ Quý Lâm quân đánh tới, chúng ta vẫn là chết. Lô Khai Nghĩa, Mục Hưng Bình mấy người bọn hắn bất nhân, thì không thể trách chúng ta bất nghĩa. Không muốn để cho chúng ta sống, vậy liền để bọn hắn chết. Một cái khác ăn mặc giáp da trắng hắn thì vẻ mặt dữ tợn thấp giọng nói, những người còn lại cũng từng cái trong mắt lập lòe hung quang. Trong khoảng thời gian này Hắc Kỳ quân đối mặt Quý Lâm quân tổn thất nặng nề, sĩ khí thấp thỏm, Hắc Kỳ quân cao tầng lại khất nợ bọn hắn quân lương, cam kết chỗ tốt không có thực hiện, hết thảy tâm tình bị đè nén đều tại hôm nay bùng nổ. Cứ việc lúc ban ngày Lô Khai Nghĩa dùng lôi đình thủ đoạn tạm thời đè xuống, nhưng đến ban đêm, tại một ít người kích động dưới, sớm có một nhóm người chuẩn bị kỹ càng, muốn cắt lấy Lô Khai Nghĩa chờ Hắc Kỳ quân cao tầng đầu. Cái kia Lô Khai Nghĩa đầu, Quý Lâm huyện thành quan phủ có thể là treo giải thưởng 3000 lượng bạc. Cầm tới số tiền kia, nửa đời sau đều không cần buồn. Cũng không ít lòng người bên trong hừng hực, Lô Khai Nghĩa, Mục Hưng Bình chờ Hắc Kỳ quân cao tầng sớm bị treo giải thưởng. Mà lúc này tại một gian trong đại điện, đèn đuốc sáng trưng, Mục Hưng Bình cùng Lô Khai Nghĩa hai người đều trắng đêm chưa ngủ, từng cái cau mày. Tam ca, đại ca lâu ra chưa về, không hề có một chút tin tức nào, hơn phân nửa bị gặp phải chuyện ngoài ý muốn, nhị ca hắn cũng bị thương nặng không trị mà chết, đại thế đã mất, hai người chúng ta gần nhất tìm một cơ hội. Rời đi đi. Mục Hưng Bình đang tận tình khuyên nhủ lấy Lô Khai Nghĩa, hắn không phải người ngu, biết trước mắt loại cục diện này, đã là khó mà ngăn cơn sóng dữ, chỉ có bỏ qua tất cả những thứ này, còn có cơ hội sống sót. Lô Khai Nghĩa mặt mũi tràn đầy không cam lòng, hắn răng cắn khanh khách rung động, đáng chết quan binh. Ta vô tội nhưng vợ con liền là chết trong tay bọn hắn, ta thể nhất định phải trả thù. Dù cho khởi nghĩa thất bại, tương lai ta cũng muốn vào rừng làm cướp, đẩy này mục nát vương triều một thanh. Lô Khai Nghĩa xuất thân võ giả gia tộc, từ nhỏ tập võ, gia cảnh giàu có thể kết quả tao ngộ tai họa bất ngờ, một đám quan binh dùng bọn hắn cấu kết trộm cướp làm lý do, kỳ thực ngấp nghé gia tộc bọn họ gia sản, tịch thu tài sản và giết cả nhà. Lô Khai Nghĩa vợ con đều mất mạng trong đó, chỉ có hắn trốn qua nhất kiếp. Mà từ đó Lô Khai Nghĩa liền lập mưu tổ chức loạn quân, muốn cho lúc trước kẻ thù trả giá đắt, có thể binh bại như núi đổ, tất cả những thứ này đều thất bại. Nhưng Lô Khai Nghĩa cũng không phải người ngu, biết lưu được núi xanh không lo không có tuổi đốt đạo lý. Lô Khai Nghĩa há mồm đang chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên trong mắt lóe lên một vẻ hung quang, hắn nghe được tận lực đè nén, nhưng cực kỳ tiếng bước chân dày đặc tại đại điện bên ngoài lờ mờ. Các ngươi muốn tạo phản sao? Lô Khai Nghĩa cơ lấy bên cạnh cự phủ, nhanh chân đi tới cửa đại điện, nhìn xem cái kia từng đôi mắt, hắn trợn mắt trừng trừng, quát lớn nói. Cái kia hung thú uy thế nhường cổng tất cả mọi người không khỏi chấn động trong lòng, bay lên một cô e ngại. Lô Khai Nghĩa, đừng cho là ta không biết, các ngươi đều chuẩn bị mang theo Hắc Kỳ quân tài sản cao chạy xa bay. Còn hết lần này tới lần khác không cho phép chúng ta rời đi, để cho chúng ta chờ chết ở đây. Đã ngươi không để cho chúng ta sống, vậy chúng ta liền để ngươi chết. Rất nhiều trong loạn quân, có người lớn tiếng nói, giết hắn. Từng tiếng hỗn độn trong tiếng giống giận dữ, đại lượng binh sĩ hướng về Lô Khai Nghĩa đánh tới. Một đám tạp chủng, chết đi cho ta. Lô Khai Nghĩa giận không kèm được, này chút ngày xưa cấp dưới bây giờ lại mong muốn đưa hắn chém thành muôn mảnh, này lệnh Lô Khai Nghĩa giận râu tóc dựng lên, trong tay cự phủ một cái quét ngang, xinh xinh đem đánh tới ba người cho chặn ngang chặn đứt. Giết hắn, chúng ta mới có đường sống. Nhưng càng nhiều người hung hãn nhào tới, biết chỉ có giết chết Lô Khai Nghĩa, bọn hắn mới có thể sống, tương lai mới có thể mở ra cuộc sống mới. Giết, cháy rồi. Trong lúc nhất thời tiếng la giết tràn ngập tại ban đêm yên tĩnh, càng có không biết người nào thả hỏa, trong sơn trại vài chỗ kiến trúc đều hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Giờ khắc này ở cờ đen sơn trại vài dặm bên ngoài trong rừng cây, thì người người nôn náo, có tới 4-500 người giấu ở trong đó. Bưu Hạo Thiên phu trưởng đại nhân, thời điểm đến. Một cái làn da ngăm đen nam tử, đối bên cạnh một người mặc nguyên bộ áo giáp, vĩ nạn cao lớn nam tử thấp giọng nói. Được xưng là Bưu Hạo nam nhân, trên mặt cũng là hiện hiện một vẻ hưng phấn, giá hắc cờ loạn quân thật sự cho rằng có thể cùng chúng ta chống đỡ. Sở dĩ kéo lâu như vậy, chẳng qua là nhường thành bên trong những cái kia phú thương thêm ra điểm tiêu phỉ phí thôi. Quý Lâm quân cùng Hắc Kỳ quân hai phe giao chiến gần một năm, Hắc Kỳ quân bại thế sụt lộ ra, Quý Lâm quân phương diện tự nhiên là lửa cháy đổ thêm dầu, hơi mua được Hắc Kỳ quân bên trong một chút binh sĩ, để bọn hắn tiến hành kích động, quả nhiên nhường vốn là sĩ khí thấp thỏm Hắc Kỳ quân nội bộ sinh ra binh biến. Mà tại đêm nay, thì do vị này Quý Lâm quân tiên phu trưởng Vưu Hạo tự mình dẫn đầu một nhánh trang bị hoàn mỹ Quý Lâm quân tinh nhuệ, muốn triệt để diệt sạch Hắc Kỳ quân. Truyền ta khẩu lệnh, san bằng cờ đen loạn quân sân trại. Vưu Hạo ra lệnh một tiếng, mấy trăm binh lính tinh nhuệ thẳng đến Hắc Kỳ quân sân trại. Chuyện gì xảy ra? Có người phản loạn. Bên kia có địch nhân tập kích, là Quý Lâm quân. Thời khắc này Hắc Kỳ quân trong sân trại không thể nghi ngờ là loạn thành hỗn loạn, nội bộ tại chém giết lẫn nhau, mà Quý Lâm quân càng là vào lúc này đột kích, có canh gác Hắc Kỳ quân hét lên kinh ngạc tiếng, giữ vững cửa thành, đừng thả bọn họ tiến đến. Chấn giữ sơn trại cửa lớn Hắc Kỳ quân binh sĩ đội trưởng lo lắng hạ đạt chỉ lệnh, có thể lời còn chưa nói hết, bên cạnh hắn hai tên lính liền trong mắt toát ra hung quang, đống nhiên đánh tới, một người một đao đâm vào bụng của hắn, một người vung đao đem đầu của hắn sinh sinh chém xuống. Mở cửa, mở cửa. Quý Lâm quân thiên phu trưởng đã đáp ứng không truy cứu chúng ta sự tình trước kia. Này chút bị thu mua Hắc Kỳ quân binh sĩ, mở ra sơn trại cửa lớn, thả Quý Lâm quân dễ dàng vào bên trong. Hắc Kỳ quân phương diện vốn là sĩ khí thấp vọng, loại tình huống này muốn thu mua mấy người lại dễ dàng có điều, Quý Lâm quân phương diện sớm tại 1-2 tháng trước ngay tại làm chuẩn bị, giờ phút này chút mua được phản đồ đều phát huy ra tác dụng vốn có. Ai dám chống cự? Giết không tha. Thiên phu trưởng Bưu Hạo tay nắm một thanh chiến đao, người ngăn cản tan tác tới bầy, liên tục chém giết mấy cái Hắc Kỳ quân binh sĩ, càng là quát lớn liên tục. Đừng giết ta, ta đầu hàng. Ta đầu hàng. Này chút Quý Lâm quân binh sĩ, mặc dù nhân số bên trên chỉ có 4-500 người, nhưng lại tất cả đều là tinh nhuệ, người 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 mặc lực phòng hộ cường hãn áo giáp, Hắc Kỳ quân phương diện lại là lâm vào hỗn loạn, hai bên chiến đấu hoàn toàn là hiện ra thiên về một bên đồ sát, quân lính tăng dã. Trốn, mau trốn. Càng nhiều Hắc Kỳ quân binh sĩ thì không lưu luyến chút nào thừa cơ lựa chọn chạy trốn. Cơ hội đã đến, có thể rời đi. Một gian nhỏ trong trại viện, Tô Thái Lai đứng dậy, hắn ánh mắt lộ ra một vẻ cảm thán, hắn nghe đến động tĩnh bên ngoài, biết Hắc Kỳ quân đã xong. Mà đây cũng chính là Tô Thái Lai chờ đợi rời đi cơ hội. Chương 39, cao thủ thần bí. Người ngăn cản tan tác tới bời. Tô Thái Lai lấy ra trong khoảng thời gian này dùng mang theo quần áo đơn giản may kéo ra một cái khăn trùm đầu, đeo ở trên đầu, chỉ lộ ra hai mắt, mặt khác thì là đổi lại một kiện áo đen. Ken két. Tô Thái Lai điều khiển trong cơ thể xương cốt, thân thể phát ra ken két tiếng vang, cả người lăng không thấp nửa thước. Xác nhận không sai, cách ăn mặc hoàn tất, Tô Thái Lai liền cũng đứng dậy rời đi viện nhỏ. Đi trước tìm Tôn Hữu Lương. Tô Thái Lai không có trì hoãn, hướng về Tôn Hữu Lương nơi ở mà đi, chuẩn bị mang Tôn Hữu Lương thừa dịp loạn rời đi. Trên đường đi Tô Thái Lai nghe được hỗn độn chém giết, tiếng kêu to, thấy được Hắc Kỳ Sơn trại bên trong trùng tiên ánh lửa. Hắn ở đâu? Nhưng đi vào Tôn Hữu Lương trụ sở, Tô Thái Lai thì nhíu mày, một cái không lớn cửa phòng rộng mở, thì cũng không có gặp Tôn Hữu Lương cái bóng. Mà lại cửa phòng hoàn hảo không chút tổn hại, cũng không phải là bị cưỡng ép phá hư, là Tôn Hữu Lương chủ động rời khỏi phòng, không biết đi nơi nào. Ngay tại Tô Thái Lai trong lúc suy tư, sau lưng vang lên một tiếng giận dữ mắng mỏ, ôm đầu, quỳ xuống. Tô Thái Lai quay đầu nhìn lại, thấy chính là hai người mặc áo giáp binh sĩ, là Quý Lâm quân người, giờ phút này đang ở trong sơn trại thành trước Hắc Kỳ quân, bọn hắn phát hiện cách ăn mặc khả nghi Tô Thái Lai, liền lập tức muốn bắt lại hắn. Tô Thái Lai không nói gì, trực tiếp hướng về ngoài cửa lớn mà đi. Muốn chết. Hai tên lính nhìn thấy Tô Thái Lai tổn hại mệnh lệnh của bọn hắn, lập tức trong mắt lóe lên lanh quang, hai người một trái một phải, không chút do dự rút đao hướng Tô Thái Lai phách chạm tới. Lạnh lẽo ánh đao cắt thịt vào xương, mau lẹ lăng lệ, hai người đều là Quý Lâm quân bên trong tinh nhuệ, trải qua huấn luyện, tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Suy. Nhưng mà Tô Thái Lai bước chân bỗng nhiên tăng tốc, như cùng một cái giáng trường, từ giữa hai người xuyên qua, hai tên lính trưởng đao chỉ chém chúng Tô Thái Lai lưu lại tàn ảnh. Không, không tốt. Trong lòng hai người đều giật mình, thầm nghĩ không ổn, đội vàng mong muốn quay người, có thể đã chậm. Tô Thái Lai hai tay riêng phần mình đặt tại hai người mang theo mũ giáp đầu mặt bên, hai tay dùng sức hợp lại. Ken. Lập tức hai người đầu dùng sức đụng vào nhau, phát ra êm thai sắt thép va chạm tiếng. Phù phù. Cứ việc mang theo kim loại mũ giáp, có thể cự lực va chạm sinh ra chấn động, vẫn là chấn đến bọn hắn lô mũi chảy máu, đại nào chấn động, trời đất quay cuồng, thân thể mềm mại dựa vào trên mặt đất. Tôn Hữu Lương không biết chạy đi đâu rồi, nhưng này hỗn loạn tình huống ta phải rời đi. Chỉ có thể chúc hắn người hiền tự có thiên tướng. Giải quyết hai tên lính, Tô Thái Lai cho mày. Không tìm được Tôn Hữu Lương, mà bây giờ như thế hỗn loạn tình huống, hắn tại trong sơn trại chưa hẳn có thể tìm tới Tôn Hữu Lương, ngược lại sẽ đưa mình vào hiểm địa, hiện tại không đi, chờ Quý Lâm quân triệt để nắm trong tay Hắc Kỳ sơn trại, hắn muốn đi liền khó khăn. Thời gian nửa năm tới Tô Thái Lai đối Tôn Hữu Lương có chút hài lòng, càng là quyết định thu hắn làm đồ, tương lai đem Bạch Hạc Y quán giao cho hắn kế thừa, có thể Tô Thái Lai lại tự nhiên không đến mức vì Tôn Hữu Lương mà đặt mình vào nguy hiểm, đem mạng của mình không làm vậy. Đi, Không do dự, Tô Thái Lai hướng về ngoài sơn trại mà đi. Giờ phút này Hắc Kỳ sơn trại cửa trước, cửa sau đều đã bị từng cái võ trang đầy đủ Quý Lâm quân tinh nhuệ chỗ trấn giữ, đều lui ra phía sau, quỳ xuống đầu hàng, còn có cơ hội mạng sống. Đại lượng nghĩ muốn chạy trốn Hắc Kỳ quân binh sĩ đều bị ngăn ở cổng, mà Quý Lâm quân một phương lớn tiếng quát lớn, không nguyện ý thả chạy bọn hắn. Mẹ nhà hắn, cùng một chỗ sông, đầu hàng cũng là đường chết một đầu. Nhưng Hắc Kỳ quân một phương tự nhiên không nguyện ý thúc thủ chịu trói, có người hét lớn một tiếng, hướng về cửa trại bên ngoài phóng đi. Muốn chết. Một cái hơn 30 tuổi, toàn thân mặc làm bằng sắt áo giáp, có một đôi lăng lệ mày kiếm nam tử thấy thế, quát lạnh một tiếng. Xuy. Trong tay nam tử nắm lấy một thanh dài nặng, dài 1 mét to lớn chạm mã đao, nhưng này trầm trọng chạm mã đao trong tay hắn thì là nhẹ như không có vật gì, vung lên ở giữa hoa mỹ ánh đao như thác nước tấm lụa. Phốc phốc phốc. Này một đao ở giữa, có 3 cái vọt tới Hắc Kỳ quân binh sĩ đầu bị chém xuống, lập tức đoạn nơi cổ huyết dịch phóng lên tận trời, tung tóe những người khác một thân. Giết. Mà còn lại mấy chục cái Quý Lâm quân thì cũng là hợp thành chiến trận, hàng trước binh sĩ cầm trong tay tấm chắn cản tại phía trước, hàng sau binh sĩ thì là theo tấm chắn khe hở bên trong đâm ra trường thương. Xuy xuy xuy. Lập tức mấy tên sông trận Hắc Kỳ quân binh sĩ thân thể bị trường thương đâm xuyên, ngã trong vũng máu. Ken ken ken. Có vung đao phản kích người, đều là bị tấm chắn cản lại. Một màn này nhường chúng lòng người lạnh ngắt, ngừng bước không tiến, này chút tiến vào Hắc Kỵ sơn trại binh sĩ, tất cả đều là Quý Lâm quân tinh nhuệ. Người xông vào, chết. Cái kia nam tử mày kiếm đâm đao mà đứng, tản ra một cỗ làm lòng người rét lạnh sắc khí. Là Quý Lâm quân bách phụ trưởng Tả Khâu Hàn. Nghe nói hắn võ nghệ cao cường, lại lập xuống rất nhiều chiến công, có cơ hội thăng nhiệm thiên phụ trưởng. Có người cũng nhận ra nam tử mày kiếm thân phận, càng thêm tuyệt vọng. Có thể tại Quý Lâm quân bên trong đảm nhiệm thiên phụ trưởng, cơ bản đều là nhất lưu cao thủ. Trong đám người, Tô Thái Lai thấy này chút Hắc Kỳ quân bị chắn tại cửa ra vào, càng bị dọa đến khiếp đảm, không còn dám xuống trận, hắn biết kéo càng lâu càng nguy hiểm. Lúc này Tô Thái Lai không tiếp tục lưỡng lự, lựa chọn tự mình ra tay. Lớn mật. Mà lúc này nam tử mày kiếm Tả Khâu Hàn trên mặt hiện một vệt băng lãnh, thấy được một cái mang theo khăn trùm đầu người áo đen trực tiếp vào tới. Giết. Không chút do dự, Tả Khâu Hàn vung động trong tay chạm mã đao, dùng hành tạo thiên quân chi thế, mang theo rét lạnh tình phong, chém về phía Tô Thái Lai cổ, muốn đem hắn một đao đeo đầu. Này một đao vừa nhanh vừa độc, Tô Thái Lai thân thể vọt tới trước đồng thời, nửa người trên thì là yếu đuối không xương hướng về sau cuốn cong, té ngựa, này một đao bởi vậy chém hụt. Còn có cao thủ. Tả Khâu Hàn nhảy lên lông mày, Tô Thái Lai cho thấy tốc độ, thân pháp, nhường hắn hiểu được hắc ý nhân kia tuyệt không phải bình thường võ giả. Hưu. Tô Thái Lai tới gần Tả Khâu Hàn, đùi phải như linh xà với đuôi, nộ đạp hướng bụng của hắn. Tả Khâu Hàn phản ứng cũng cực nhanh, dưới cánh tay trái phòng, bảo vệ bụng dưới, đồng thời lui lại ra một bước kéo dài khoảng cách, giảm bất lực. Bành. Tô Thái Lai cái này có thể đá nát cọc gỗ một cước đá vào Tả Khâu Hàn mang theo làm bằng sắt bao cổ tay trên cánh tay cũng không thể tạo thành tổn thương. Lui ra phía sau kéo dài khoảng cách Tả Khâu Hàn thì là hai tay nắm ở chạm mã đao chui đao, lại lần nữa một đao phách chạm mã xuống, này một đao rõ ràng so với trước một đao tốc độ, lực lượng mạnh mấy bậc không thôi. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Tô Thái Lai khăn trùm đầu dưới mặt mặt không biểu tình, đối mặt này đi đầu chém xuống lăng lệ một đao, Tô Thái Lai thân thể không có lắc lư, có thể đã thi triển xà hành bộ, hai chân sát mặt đất lướt ngang ra xa hơn 2 thước. Này một đao lần nữa thất bại, Tả Khâu Hàn đang chuẩn bị thay đổi hướng đi, không cho Tô Thái Lai cơ hội thở dốc, nhưng mà Tô Thái Lai báo đang vận chuyển chân khí, trong nháy mắt tràn ngập toàn thân, chân tay hắn giẫm đạp mà xuống, đạp tại còn chưa nâng lên chạm mã đao dày nặng trên sống đao. Xuy, một cú cự lực ép xuống, cả thanh chạm mã đao sinh sinh bị đạp vào cứng rắn trong lòng đất, Tả Khâu Hàn hai tay phát lực, nhưng hãm xuống mặt đất chạm mã đao lại là không nhúc nhích tí nào. Không tốt. Tả Khâu Hàn vội vàng buông hai tay ra, thoát ra trở ra, nhưng Tô Thái Lai đã là tiến bộ lớn người mà lên, nắm tay phải chân khí quán chú, cánh tay đều cứng cáp một vòng, mang theo một cỗ cự lực, đem phía trước không khí thôi động, hình thành cường hãn sức chịu nén hướng về Tả Khâu Hàn nghiền ép tới. Ken két. Một quyền này đập xuống tại Tả Khâu Hàn trên ngực, Tả Khâu Hàn trước ngực áo giáp kim loại tựa như bị ngàn cân cự truy đập trúng, một cỗ lực lượng kinh khủng mạnh tới, khiến cho Tả Khâu Hàn kim loại giáp ngực phát ra không chịu nổi gánh nặng lên gì, lom xuống một cái to lớn quyền ấn. Bành. Tả Khâu Hàn chỉ cảm thấy có một cỗ kình lực xuyên thấu qua áo giáp, đánh bộ ngực hắn xương sườn đứt gãy, nội tạng bị hao tổn, cả người như diều đứt dây đập tầm ầm rơi trên mặt đất, tóe lên đại lượng cho bụi. Khu khu khu. Nhất lưu cao thủ. Tả Khâu Hàn trước mắt biến thành màu đen, liên tục ho ra máu, trong lòng của hắn càng là khó có thể tin, có chút kinh hãi. Tại Hắc Kỳ quân bên trong, Tả Khâu Hàn biết có 3 cái nhất lưu cao thủ, phân biệt là Hắc Kỳ quân 3 người thủ lĩnh, trước mắt Hắc Ý Nhân kia rõ ràng cũng không phải là trong bọn họ bất kỳ người nào, nhưng vừa vặn cho thấy thực lực tuyệt đối là nhất lưu trình độ. Hơn nữa còn là am hiểu nội công nhất lưu cao thủ. Hắc Kỳ quân bên trong còn có cao thủ như vậy. Chương 40, còn có cao thủ. Cờ đen hủy diệt. Tả đại nhân. Còn lại chấn giữ lấy cửa trại Quý Lâm quân đều trong lòng giật mình, trăm triệu không nghĩ tới cái kia cách gan mặc quái dị người áo đen mạnh tới mức này, Tả Khâu Hàn tới giao thủ bất quá một lát, liền bị tại chỗ trọng thương. Giết. Một đội 6 người binh sĩ tạo thành chiến trận, hướng Tô Thái Lai áp sát tới, hàng trước binh sĩ nắm lấy tấm chắn, hàng sau binh sĩ thì là theo tấm chắn khe hở ở giữa đâm ra trường thương, đâm về phía Tô Thái Lai, phối hợp ăn ý cút. Tô Thái Lai đôi mắt lạnh lùng, hai cánh tay hắn một quyển, giống như là hai đầu yếu đuối không xương đại xà, đem số cây trường thương đều cho lộn xộn đến cùng một chỗ, tiếp theo trong tiếng hít thở, hai tay dùng sức hất lên. Phanh phanh phanh. Lập tức báng thương đều bị một cỗ cự lực cho vận động vô lượng, cái kia số tên lính bị kéo theo đứng không vững, hoặc là té ngã trên đất, hoặc là va chạm hướng bên cạnh đồng bạn, quân lính tăng dã, loạn thành một bầy. Có cao thủ, là người của chúng ta sao?
Xông,
nhanh xông lên a. Còn lại nguyên bản bị trấn nhiếp không còn dám xông trận Hắc Kỳ quân mắt thấy một màn này, từng cái đều là vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới hắn Hắc Kỳ quân bên trong còn có như vậy một cái cao thủ, bọn hắn rất nhanh đều phản ứng lại, hiểu rõ lúc này là chạy trốn cơ hội tốt. Nguyên bản bị trấn nhiếp đến một đám Hắc Kỳ quân, tại nhìn thấy Tô Thái Lai như thế dũng mãnh về sau, cũng đều lại lần nữa phát khởi công kích. Phanh phanh phanh. Tô Thái Lai xuyên qua trong đám người, linh động mau lẹ, có mong muốn ngăn cản hắn, đều bị hắn tại chỗ đánh bay, như hổ vào lang bầy, ngoại công, nội công đều đi đến cảnh giới cao thâm Tô Thái Lai, thực lực so với trước càng mạnh hơn một đoạn. Thêm nữa mặt khác Hắc Kỳ quân công kích, nhường nguyên bản tạo thành chiến trận, như tường đồng vách sắt một đám Quý Lâm quân bị xé mở một cái khe, Tô Thái Lai thì là theo bên trong súng phong mà ra, lao ra sơn trại cửa lớn. Đi. Tô Thái Lai không có trì hoãn, hắn xà hành bộ thi triển, cả người kéo lấy một đạo tàn ảnh, xuyên qua tại ở giữa rừng cây, mấy cái hô hấp ở giữa tan biến tại trong bóng tối. Cái này, đến cùng là thần thánh phương nào? Hắc Kỳ quân bên trong có như vậy một cái cao thủ? Giải tại ngoài sơn trại một chút giải giáp Quý Lâm quân, thấy cảnh này đều có chút trợn mắt hốt mồm. Người áo đen kia thực lực thâm bất khả trắc, đặc thù không phù hợp Hắc Kỳ quân bên trong bất kỳ một cái nào có danh tiếng cao thủ, có thể thực lực cũng không tại bọn hắn bất kỳ người nào phía dưới. Đầu hàng, ta đầu hàng, đừng giết ta ạ. Mà lúc này tại cờ đen trong trại, hỗn loạn vẫn còn tiếp tục, có liều mạng người chống cự thành trang bị hoàn mỹ Quý Lâm quân tinh nhuệ vong hồn dưới đao, cũng có người kêu thảm quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nay hỗn loạn kéo dài gần nửa đêm, mới dần dần ngừng lại. Phụ trách lần hành động này Quý Lâm quân tiên phu trưởng Bưu Hạo, trong tay dẫn theo một khóa sắc mặt giữ tận đầu, chính là Lô Khai Nghĩa. Lô Khai Nghĩa dũng manh vô song, một thân hoành luyện công sớm đã tu luyện đến nhất lưu cao thủ mức độ, thà chết chứ không chịu khuất phục, ra sức xung phong, đang liều chết xung phong dưới, liên tục giết hơn 10 người, có thể nhưng cũng là Quý Lâm quân mục tiêu chủ yếu nhất, một bàn tay không vô nên tiếng, bản thân cũng là mệt mở hơi thai, thân chúng mấy chục đao mà chết, bị Bưu Hạo cắt hạ đầu lâu. Bưu Hạo trên mặt mang theo từng tia nụ cười, thời khắc này Hắc Kỳ quân trong sân trại, chết thì chết, đầu hàng, bọn hắn đêm nay hành động xem như đại công cáo thành. Lúc này một cái phó quan đi tới Bưu Hạo trước mặt, nhỏ giọng nói, "Bưu đại nhân, dựa theo mệnh lệnh của ngươi, vừa mới chúng ta tận lực đường, thả đi một nhóm Hắc Kỳ quân." "Làm tốt." Bưu Hạo gật đầu khen ngợi, lúc trước hắn có mệnh lệnh, không muốn đối với mấy cái này Hắc Kỳ quân chém tận giết tuyệt, cố ý thả đi một nhóm, hắn làm như thế dĩ nhiên là có tác dụng ý mặt khác. Vừa mới Tả Khâu Hàn Tả đại nhân bị người đả thương, thương không nhẹ, người xuất thủ là cả người cao 5-6 thước che mặt người áo đen, không biết hắn có phải hay không Hắc Kỳ quân cao thủ. Mà phó quan nghĩ tới điều gì, cũng hướng Bưu Hạo hồi báo một thoáng vừa mới phát sinh ngoài ý muốn. "Ừm." Tả Khâu Hàn võ công không yếu, còn ăn mặc nguyên bộ khôi giáp, có thể thương tổn hắn tối thiểu là nhất lưu cao thủ, Hắc Kỳ quân bên trong cũng có như thế một người. Nghe vậy, Bưu Hạo cũng là sửng sở, Hắc Kỳ quân từng cái cao tầng tin tức hắn đều hiểu rõ, lại không biết cái này người là thần thánh phương nào. Nhưng Bưu Hạo cũng tạm thời không rảnh đi để ý tới này chút, hắn mở miệng hạ lệnh, hiện tại tìm tòi cờ đen trại, đem hết thể có ích vật tư đều dọn đi. Sau đó phóng hỏa thiêu bị cờ đen trại.
Đúng.
Thủ hạ phó quan lập tức lĩnh mệnh mà đi, sau đó không lâu, ánh lửa ngút trời. Trong vòng một đêm, tại Quý Lâm huyện thành một đời họa loạn mấy năm Hắc Kỳ quân biến thành lịch sử, cả tòa núi trại cũng bị một thanh đại hỏa thiêu không còn một mảnh. Không hề nghi ngờ, nay tại Quý Lâm huyện thành cảnh nội thành gần nhất đại tin tức.
Tốt.
Làm tốt. Huyện thành những cái kia quan lão ra cuối cùng làm một chuyện tốt.
Tốt cái gì tốt?
Hắc Kỳ quân bị diệt, qua cái mấy năm nói không chừng lại toát ra Bạch Kỳ quân, Lam Kỳ quân, căn bản là trị ngọn không trị gốc. Một chút hương chấn trên phố đều đang đàm luận việc này, có cảm thấy là một chuyện tốt, có kinh nghiệm sâu thì thở dài lắc đầu, biết nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc, muốn theo căn nguyên bên trên cải thiện hoàn cảnh mới là căn bản, mọi người sinh hoạt tốt, giàu có, tự nhiên nạn trộm cướp, binh mắc liên ít. Có thể này nói dễ dàng, làm lại không đơn giản, đại hạ hoàng triều các nơi đều dung chuyển không thể tả, không có gì tỉnh thổ. Mà giờ khắc này Tô Thái Lai chạy ra Hắc Kỳ quân sơn trại về sau, thì là tại hơn một ngày sau trở về xa cách đã lâu Hắc Thủy Trấn. Này rời đi thời gian nửa năm, không có thay đổi gì. Tô Thái Lai âm thầm thở dài một ngụm. Hắn chuyến này ra ngoài thời gian nửa năm, vốn là nhận Quý Lâm quân điều động, có thể trên nửa đường bị gặp ngoài ý muốn, bị Hắc Kỳ quân bắt đi. Ngắn ngủi thời gian nửa năm, nguyên bản đầu ngọn gió đang thịnh Hắc Kỳ quân liền sụp đổ, thành lịch sử, nhường Tô Thái Lai cũng cảm thán, công danh lợi lộc, quyền thế địa vị, tất cả những thứ này đều sẽ trở thành quá khứ mây khói, không đổi chỉ có phương thiên địa này. Nhất định phải tiếp tục tăng cường thực lực mới được, mới có thể ứng đối hết thể ngoài ý muốn phát sinh. Tô Thái Lai trong lòng yên lặng nói, nếu không phải hắn có một thân cao cường võ nghệ kề bên người, tại hơn một ngày trước ban đêm, hắn hơn phân nửa như đại đa số người như vậy, chết tại náo động bên trong. Hy vọng Tôn Hữu Lương không có sao chứ. Tô Thái Lai cũng không khỏi nhớ tới không biết tung tích Tôn Hữu Lương. Hắn khả năng chạy đi, cũng có thể là chết tại trong cuộc hỗn loạn đó. Tô Thái Lai trước đó đã thông báo hắn, nếu như rời đi cờ đèn trại, có thể tới Hắc Thủy Trấn tìm hắn, nhưng bây giờ xem ra cơ hội xa vời. Trở lại Hắc Thủy Trấn, Tô Thái Lai điệu thấp một quãng thời gian, tạm thời không có mở lại Bạch Hạc Y quán. Trong chớp mắt, khoảng cách trở về Hắc Thủy Trấn đã là sau 5 ngày, này 5 ngày Tô Thái Lai đều qua rất bình tĩnh, không để ý đến ngoại giới hỗn loạn. Nhìn tới, Tôn Hữu Lương thật chết tại cái kia đêm trong hỗn loạn. Trong vòng 5 ngày, Tôn Hữu Lương cũng không đi tới Hắc Thủy Trấn, Tô Thái Lai thở dài trong lòng, biết hắn hơn phân nửa đã gặp nạn. Tình huống lúc đó quá mức hỗn loạn, Tôn Hữu Lương không biết tung tích, Tô Thái Lai cũng không có cách, chỉ có thể nói là vận mệnh trêu người. Chương 41, võ đạo vô tận. Dược trang đêm tối, ta đến đi ra ngoài một chuyến, đi một chuyến Cao Phong trấn, nơi đó dược trang có tráng khí tán dược liệu cần thiết. Tô Thái Lai một ngày này lại quyết định ra cửa một chuyến. Trước đó tại Hắc Kỳ quân bên trong, Tô Thái Lai mỗi tháng đều có thể theo Hắc Kỳ quân trên tay thu hoạch được nhất định tráng khí tán dược liệu, có thể kết quả Hắc Kỳ quân tài nguyên khan hiếm, liền binh sĩ quân lương đều cắt xén, Tô Thái Lai dược liệu cần thiết cũng chỉ nhận 3-4 tháng liền cắt đứt. Bất quá khi đó Tô Thái Lai cũng hỏi thăm qua Mục Hưng Bình những dược liệu này là ở nơi nào mua được, Mục Hưng Bình cũng hướng hắn chỉ rõ phương pháp, chính là Cao Phong trấn dược trang. Cao Phong trấn, khoảng cách này Hắc Thủy trấn có chút xa xôi, có hơn 200 dặm lộ trình. Mà địa phương dược trang, chính như kỳ danh, làm là dược liệu mua bán, có thể nói tại Quý Lâm huyện bên trong dược liệu tối vi đầy đủ hết địa phương, bây giờ Hắc Kỳ quân chơi xong, Tô Thái Lai cũng chỉ có thể tự mình đi Cao Phong trấn dược trang, mua sắm tráng khí tán dược liệu cần thiết. Đến mức tiền tài phương diện, Tô Thái Lai trước đó theo Dã Lang Bang bang chủ tư nhân tiểu kim khố bên trong thu được 1100 lạng bạc, tạm thời không thiếu tiền. Lúc rạng sáng, trời còn chưa sáng, Tô Thái Lai liền rời giường rời đi Hắc Thủy trấn, đi tới Cao Phong trấn. Lộ trình xa xôi, lại đường không bằng thẳng, hơn 300 dặm lộ trình, bình thường người cần mấy ngày mới có thể nhảy vọt, nhưng Tô Thái Lai nội ngoại kiêm tu, trong cơ thể dồi dào, hắn đi đường tốc độ tự nhiên vượt xa người thường. Hưu. Tô Thái Lai hành tẩu tại trong đường núi, con đường gồ ghề nhấp nhô, nhưng hắn hai chân di chuyển ở giữa, dễ dàng tự nhiên, liền như là trượt, tốc độ so với người thường toàn lực chạy còn nhanh hơn. Xích xa luyện hình thuật luyện đến Tô Thái Lai trình độ này, tốc độ này cũng không phải là cực hạn của hắn, chỉ là vì có thể thời gian dài duy trì, tận lực chậm lại tốc độ, tiết kiệm thể lực. Nửa ngày thời gian trôi qua, làm đến lúc chạm vào tối, Tô Thái Lai an nhiên đã tới Cao Phong trấn. Cao Phong trấn có chút phồn hoa, đường đi bên trên ngựa xe như nước, ở vào xa xôi khu vực Hắc Thủy trấn hoàn toàn không cách nào tới đánh đồng, hai bên đường phố cũng có san sát cửa hàng. Thời khắc này Tô Thái Lai tận lực ăn mặc một phiền, thông qua xúc cốt nhường thần cao hình thể trở nên càng thêm gầy gò một chút, lại cố ý dùng đậu đen chế biến dược cao đem mái đầu bạc trắng nhuộm đen, lại dán lên một chút sợi râu, Tô Thái Lai theo nguyên bản tiên phong đạo cốt lão giả bộ dáng, biến thành một cái gầy gò tóc đen nam nhân. Mặc dù vẫn có thể nhìn thấy khóe mắt Tuyết Nguyệt lưu lại một tia nếp nhăn, có thể người ngoài nhiều nhất cho là hắn là cái năm 60 tuổi lão nam nhân, mà sẽ không nghĩ tới thực tế hắn đã hơn 110 tuổi tuổi cao, nếu không phải mười phần người quen biết hắn, căn bản nhận biết không ra cả hai khác nhau. Tại Cao Phong trấn tùy tiện hỏi thăm một chút, Tô Thái Lai liền biết được dược trang chỗ. Cao Phong trấn trung tâm nhất là một tòa khí phái trang viên, cửa trang viên có bên hông phối thêm binh khí dược trang võ giả trấn giữ. Này dược trang trên thực tế là cái truyền thừa trăm năm gia tộc này rất địa thấp, không tham dự tranh đấu, làm lấy dược liệu phương diện sinh ý, có thể thực lực có chút không tầm thường, không phải cũng không giữ được cơ nghiệp, sẽ bị ngoại nhân ngấp nghé. Các hạ có chuyện gì sao? Tô Thái Lai đến, nhường cổng dược trang võ giả khách khí nói, ta muốn nhận mua một chút dược liệu. Tô Thái Lai không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề. Mời đi theo ta đi, ta dẫn ngươi đi thấy cao kỳ chủ quản. Dược trang võ giả lúc này lên tiếng, bọn hắn dược trang làm là dược liệu phương diện mua bán, trong ngày thường tới cửa nói chuyện làm ăn số lượng cũng không ít, Tô Thái Lai cũng chỉ là một cái trong số đó. Tại dược trang người dẫn đầu hạ tiến vào dược trong trang, Tô Thái Lai liền nghe đến nồng đậm mùi thuốc, không ít dược trang thành viên đều tại xử lý dược liệu. Không bao lâu, tại trong một cái phòng Tô Thái Lai liền gặp được vị kia cao kỳ chủ quản. Mời ngồi, xin hỏi xưng hô như thế nào? Cao kỳ thoạt nhìn khoảng 40 tuổi, người đã trung niên, có chút mập ra, khuôn mặt rất hòa thuận, hắn mời Tô Thái Lai ngồi xuống, chính là mở miệng khách sáo nói. Ta họ Văn, tên một chữ một cái Thái, gặp qua cao chủ quản, ta tới là muốn nhận mua một chút dược liệu. Tô Thái Lai thuận miệng nói, cũng lấy ra một tấm danh sách. Phía trên tự nhiên là tráng khí tán cần mấy loại dược liệu quý giá, lại lẫn vào một chút không dược liệu cần thiết che giấu hai mắt người. Cao Kỳ tiếp nhận danh sách, rất nhanh hắn liền ngẩng đầu đối Tô Thái Lai nói, những dược liệu này, 1/6 lượng bạc, nếu như số lượng muốn nhiều lắm, duy nhất một lần mua 10 phần trở lên, có thể cho ngươi ưu đãi một điểm, tính làm 5 lạng một phần. Quá mắc, ta này 1000 nhiều lượng bạc đều không đủ dùng một năm. Tô Thái Lai âm thầm có chút bất đắc dĩ. Phải biết Tô Thái Lai nội công đi đến nhất lưu trình độ, một bộ tráng khí tán cũng là đủ hắn một ngày tu hành tiêu hao. Nói cách khác muốn duy trì cao tốc độ tiến bộ, mỗi ngày đều dùng tráng khí tán, một cái kia nguyệt liền là hơn 100 lượng bạc. Cũng có trách cái kia Vương Hắc Lang tích xúc không nhiều, bởi vì hắn chính mình dùng tiền cũng nhanh. Đến mức bán thành phẩm tráng khí tán, quy tắc này không tốt làm bán. Vừa đến giá cả quá mắc, mua nội cũng không nhiều, thứ hai này tráng khí tán là phụ trợ nội công tu hành dự tán, mà nội công bí tịch chân quý, phần lớn là một chút tông môn, võ giả gia tộc mới có, này chút tông môn, gia tộc chính mình liền nắm giữ tương ứng bí dược, có thể không cần mua của hắn. Thật sự là võ đạo vô tận, tiền lại nhiều cũng không đủ dùng. Đến lúc đó rồi nói sau, cùng lắm thì đến lúc đó đại lượng chế tạo tư thể thang đi bán. Tô Thái Lai tâm niệm thay đổi thật nhanh, cho thấy phía trên sắc thì không có thay đổi gì. Vậy trước tiên tới 30 phần đi. Tô Thái Lai mở miệng nói, quyết định mua trước một tháng lượng dược liệu, hắn không có cò kẻ mà cả, hắn là y sư, biết những dược liệu này đại khái giá trị, cũng biết cao kỳ không có giao giá trên trời, dược trang truyền thừa trăm năm, danh tiếng vẫn là rất trọng yếu, không phải khó mà thời gian dài dừng chân. Tốt, đại thủ bút, cho Văn Tiên sinh ngươi ưu đãi, tính làm 5 lạng một phần. Cao Kỳ cũng là con mắt hơi hơi sáng lên, liền nói ngay, hơn 100 lượng bạc sinh ý, cũng xem như làm ăn lớn. Không nói nhảm, Tô Thái Lai từ trong ngực lấy ra 150 lượng ngân phiếu, giao phó tiền khoản. Mà Cao Kỳ phương diện thì cũng làm cho Tô Thái Lai tạm thời tại trong phòng khách uống trà, chờ đợi một hồi, bản thân hắn tự mình thúc giục người đi ăn bài, không bao lâu, một cái bao liền được đưa đến trong phòng. Trong bao là đóng gói tốt mỗi loại dược liệu, Tô Thái Lai kiểm tra một chút, xác nhận không sai, liền cũng đứng dậy cáo từ rời đi. Văn tiên sinh, hoan nghênh lần sau trở lại. Tại Cao Kỳ đưa tiền dưới, Tô Thái Lai rời đi dược trang. Lúc này sắc trời đã mờ đi, Tô Thái Lai nguyên bản chuẩn bị tại Cao Phong trấn khách sạn tạm ở một đêm, nhưng phòng khách đều đầy, tìm không thấy phòng, hắn liền dứt khoát thừa dịp lúc ban đêm đi đường trở về Hắc Thủy trấn. Đây cũng là Tô Thái Lai kẻ tài cao gan cũng lớn, đổi lại mặt khác người bình thường, tại đây cái thế đạo hỗn loạn cũng không dám lặn lội đường xa đi đêm đường. Ừm. Tô Thái Lai xuyên qua tại giữa rừng núi, đột nhiên Tô Thái Lai nhíu mày, ngũ giác bén nhạy hắn trong mũi ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Tô Thái Lai tầm mắt theo mùi máu tươi truyền đến phương hướng nhìn lại, thấy tại một cây đại thụ dưới đáy, một người nam tử ngồi tại đại thụ bên cạnh, dựa lưng vào đại thụ thân cây, giống như tại nghỉ ngơi. Nhìn kỹ lại, bụng của hắn bị máu tươi nhiễm đỏ, còn tại da bên ngoài dính máu, cái kia mùi máu tươi chính là từ trên người hắn truyền đến. Chương 42, sinh tử khó dò, nhân sinh vô thường. Người nào? Cái kia bị thương nặng nhắm mắt mê man nam tử, giống như có cảm giác, mở mắt nhìn về phía Tô Thái Lai chỗ, phát ra một tiếng cực kỳ hư nhược quắc khẽ. Tại đây đêm hôm khuya khoắt gặp được có người tại giã ngoại bị thương nặng sắp chết, Tô Thái Lai không cần nghĩ khẳng định hết sức phiền toái, hắn cũng không muốn nhiều gây phiền toái, không để ý đến, chuẩn bị rời đi. Ừm, hắn là Hắc Kỳ quân người. Có thể ở dưới ánh trăng Tô Thái Lai thấy rõ nam tử mặt, thì cảm thấy hắn có chút quen mắt, lập tức có chút giật mình. Đơn giản là nam tử này Tô Thái Lai gặp qua, tại Y Lư bên trong, Tô Thái Lai tiếp xúc Hắc Kỳ quân không ít thứ mắc, trong đó liền có nam tử này, lúc trước hắn tại Y Lư bên trong tu dưỡng gần nửa tháng, thêm nữa có chút hay nói, Tô Thái Lai đối với hắn có chút ấn tượng, tựa hồ là gọi làm nước. Năm ngày trước ban đêm, Hắc Kỳ quân loạn trong giặc ngoài, bị Quý Lâm quân tập kích, một đêm hủy diệt, lúc ấy trừ ra Tô Thái Lai bên ngoài, cũng có một nhóm người thành công chạy trốn, xem ra Đàm Đức cũng là một cái trong số đó, cũng chẳng biết tại sao sẽ xuất hiện ở đây, hơn nữa còn bản thân bị trọng thương. Là truy binh sao? Thôi, Tô Thái Lai thế là nhanh chân hướng về Đàm Đức tới gần, Đàm Đức tràn ngập cảnh giác, nhưng hắn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mất máu quá nhiều, liền mở mắt đều đã là dùng hết toàn lực, căn bản không làm được phản ứng gì, khóe miệng của hắn lộ ra một tia cười thảm, biết mình chung quy là chạy không khỏi nhất kiếp, dứt khoát cũng không dãy rủa nữa, chờ đợi tử vong đến. Phần bụng hẳn là bị trường thương loại binh khí xuyên thủng, thương tới tạng phủ, mà lại kịch liệt chuyển động qua, mất máu quá nhiều, không cứu nổi. Đi vào Đàm Đức trước mặt, Tô Thái Lai kiểm tra một chút Đàm Đức tình huống, trong lòng liền rơi xuống phán đoán, này Đàm Đức thương tích quá nặng, đã là trọng thương sắp chết, thần tiên có cứu. Ngươi là Đàm Đức? Xảy ra chuyện gì rồi? Tô Thái Lai mở miệng dò hỏi. Đàm Đức sững sờ, hắn nhìn xem này gương mặt xa lạ, hơi nghi hoặc một chút, không biết thân phận của người này, vì sao liếc mắt nhận ra chính mình. Ta là Tô Thái Lai. Đàm Đức đã không sống nổi, Tô Thái Lai cũng trực tiếp báo ra thân phận của mình. Ngươi là Tô Đại Phu. Đàm Đức có chút khó có thể tin, nguyên lai đêm ấy, Tô Thái Lai cái này tay trói gà không chặt ý sư còn thành công trốn ra được. Tô Thái Lai trầm giọng nói, ngươi này tình huống như thế nào? Đàm Đức có chút hư nhược cười khổ nói, lúc trước chúng ta một nhóm người trốn ra Hắc Kỳ sơn trại, nhưng lại gặp truy sát, có nhà không dám hồi trở lại, trước đây không lâu, ta bị Quý Lâm quân người phát hiện hành tung, trọng thương trốn chạy, chung quy là khó thoát khỏi cái chết. Đàm Đức trong lòng cũng hối hận, sớm biết lúc trước, hắn tình nguyện ở quê hương làm ruộng đất cày, cũng không đến mức rơi vào hôm nay như thế cái xuống chẳng. Tô Thái Lai khẽ gật đầu, lập tức hỏi một câu, ngươi biết Tôn Hữu Lương sao? Tô Thái Lai vốn chỉ là thuận miệng hỏi một chút, ai ngờ Đàm Đức lại là nhẹ gật đầu, biết. Chúng ta lúc ấy là cùng một chỗ trốn tới, ban đầu nghĩ thừa dịp loạn đi Hắc Kỳ quân trong khố phòng cầm chút kim ngân tài bảo, có thể bên trong sớm bị lấy sạch, cũng không biết có phải hay không là mấy cái kia thủ lĩnh làm. Cái này, Tô Thái Lai sững sờ, đại khái hiểu đêm đó xảy ra chuyện gì. Lúc trước Hắc Kỳ quân bên trong loạn trong giặc ngoài, cũng không ít người hiểu rõ, Hắc Kỳ quân chắc chắn sẽ sinh ra một trận đại nội loạn, trong đó có thông minh người cảm thấy là cái cơ hội tốt, đục nước béo cò, nếu như có thể thừa cơ thu hoạch được đại lượng kim ngân tài bảo, cái kia nửa đời sau cũng có thể có cái bảo đảm. Thế là có một nhóm người tiên hạ thủ vi cường, cũng không ít người thừa dịp loạn để mắt tới Hắc Kỳ quân cố phòng, nhưng trên thực tế Hắc Kỳ quân liền chính mình thủ hạ quân lương đều phát không dậy nổi, là thật giật gấu ba bay. Mà Tôn Hữu Lương liền là một cái trong số đó. Tôn Hữu Lương hắn, lá gan thật là lớn. Tô Thái Lai âm thầm im lặng, Tôn Hữu Lương nhìn xem đàng hoàng, nhưng dù sao cũng là người trẻ tuổi, đầu óc nóng lên liền nghĩ nắm lấy cơ hội, nhất bộ đăng thiên, ngược lại khả năng đưa tự thân tại trong hiểm cảnh. Hắn hiện tại ở đâu? Tô Thái Lai lập tức truy vấn, muốn biết Tôn Hữu Lương hạ lạc. Hẳn là tại Lưu Gia Bảo. Đàm Đức hư nhược nói, vờ môi càng ngày càng tái nhợt, trắng bệnh như tờ giấy trên mặt không có chút huyết sắc nào. Lưu Gia Bảo sao? Tô Thái Lai khẽ bước cằm, Tôn Hữu Lương lúc ấy đi theo một đám người thừa dịp loạn đi Hắc Kỳ quân cố phòng, Tô Thái Lai đi tìm hắn lúc mới bồ hụt, nhưng Tôn Hữu Lương sau đó đi theo một nhóm khác Hắc Kỳ quân thành công chạy ra ngoài, dựa theo này Đàm Đức lời giải thích, hắn hẳn là tại Lưu Gia Bảo bên trong. Ta biết rồi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Tô Thái Lai gật gật đầu, nhường Đàm Đức nghỉ ngơi. Mà Đàm Đức không có trả lời, hắn hai mắt chậm rãi khép kín, hô hấp cũng dần dần dừng lại, khóe mắt có một giọt nước mắt trượt xuống. Hắn như đại đa số người như vậy, mơ ước có thể trở nên nổi bật, vinh hoa phú quý, có thể kết quả sau cùng thì là chết ở trong vùng hoang dã, liền nhớ kỹ hắn tên người đều không có mấy cái. Có đôi khi tiếp nhận chính mình bình phàm chưa hẳn không là một chuyện tốt. Đi Lưu Gia Bảo nhìn một chút tình huống đi. Thu hồi ánh mắt, suy tư một lát, Tô Thái Lai trong lòng liền làm ra quyết định, chuẩn bị đi Lưu Gia Bảo nhìn một chút tình huống. Trước đó không biết Tôn Hữu Lương chết sống, nhưng bây giờ biết được tung tích của hắn, Tô Thái Lai cảm thấy vẫn là đi xem hắn một chút đến tột cùng như thế nào. Lúc này Tô Thái Lai thừa dịp bóng đêm chạy tới Lưu Gia Bảo. Lưu Gia Bảo, đây là Quý Lâm huyện thành cảnh nội một cái địa khu, Lưu Gia Bảo Lưu gia là nơi đó thổ hoàng đế, tại Lưu gia kinh doanh dưới, Lưu Gia Bảo mặc dù không lớn, nhưng cũng còn tính phồn hoa. Tô Thái Lai cải biến hướng đi tới Lưu Gia Bảo, mà khi đến Lưu Gia Bảo thời điểm, đã là lúc rạng sáng, nhưng hắn thì không cần đến vội vàng đi nghe ngóng, tìm kiếm Tôn Hữu Lương hạ lạc. Tại Lưu Gia Bảo lối vào là dễ thấy nhất chỗ, ngoại trừ dựng thẳng một tòa bia đá, đánh dấu lấy Lưu Gia Bảo bà chữ to bên ngoài, tại hình vòm trên cửa đá, còn treo mấy viên đầu, mỗi một cái đầu lâu đều hai mắt trừng trừng, vẻ mặt hoảng sợ, rõ ràng trước khi chết cực kỳ sợ hãi, hoảng hốt. Mà trong đó ở giữa một cái đầu lâu, chính là Tôn Hữu Lương. Hắn chết rồi. Tô Thái Lai có chút tiến lặng. Tô Thái Lai sống hơn 100 tuổi, thường thấy sinh tử, đưa tiễn không ít người, bao quát chính mình nhân sư Bạch Hạc y sư, có thể trong đó phần lớn người cùng hắn đều không có bao nhiêu liên quan, chết hắn sẽ cảm thán, sẽ cảm thấy đáng tiếc, nhưng không đến mức vì thế chú ý có thể Tôn Hữu Lương không giống nhau. Tô Thái Lai cùng hắn ở chung được nửa năm, dạy hắn y thuật, là đưa hắn xem như đồ đệ đối đãi, chuẩn bị khiến cho hắn tương lai kế thừa y quán, đối với hắn chút xuống một chút tình cảm. Cũng không phải là người xa lạ. Nguyên bản không có gặp Tôn Hữu Lương, mặc dù cảm thấy hắn hơn phân nửa chết tại loạn quân, nhưng chung quy là không có tận mắt thấy, cùng bây giờ tận mắt thấy Tôn Hữu Lương thi thể hoàn toàn là hai cái khác biệt tâm tình. Tô Thái Lai còn chứng kiến lúc rạng sáng có hai người ngáp thủ tại Lưu Gia Bảo cổng, phòng ngừa có người động trên cửa treo mấy quả đầu. Tô Thái Lai nhịn xuống trong lòng một tia bi thương, hắn hướng về Lưu Gia Bảo cổng đi đến, nhìn xem một cái đang buồn ngủ ngáp nam tử, hắn một mặt tò mò mà nói, hai vị, này tình huống như thế nào? Cổng làm sao treo mấy quả đầu? Quái dọa người. Chương 43, loạn quân tiên giặc. Phẫn uất khí. Nghe vậy, bên trái một người nam tử mặt không biểu tình, rõ ràng đã không chỉ một người hướng hắn hỏi thăm, nhưng hắn vẫn là đáp, mấy người kia là loạn quân tạp phỉ, tội ác tội lỗi chồng chất, trốn ở Lưu Gia Bảo bên trong, hôm qua bị Quý Lâm quân người tìm tới cửa đến, bắt cầm lên, bên đường chém đầu, cũng đem đầu lâu của bọn hắn ở đây treo ba ngày, gian đe. Thì ra là thế. Tô Thái Lai gật gật đầu. Tôn Hữu Lương lúc trước đi theo một nhóm Hắc Kỳ quân binh sĩ trốn thoát, trốn ở này Cao Gia Bảo bên trong, có thể kết quả y nguyên bại lộ hành tung, bị Quý Lâm quân người tìm tới cửa, giải quyết tại chỗ, liền đầu đều bị treo ở này Lưu Gia Bảo cổng, làm uy hiếp. Tô Thái Lai trong lòng khó nói lên lời, những người còn lại cũng được rồi, Tôn Hữu Lương là bị bức bách tại Hắc Kỳ quân y lư bên trong công tác, bản thân kỳ thật cũng chưa làm qua cái gì chuyện xấu, trên tay cũng không có dính qua Quý Lâm quân máu tươi, một dạng bị bên đường chém đầu, không ai sẽ quan tâm hắn đến tột cùng làm chưa làm qua chuyện xấu, chỉ biết là hắn cùng cờ đen loạn quân trộn lẫn cùng một chỗ, vậy thì nhất định phải chết. Nếu như Tô Thái Lai trước đó không có trốn được nhanh, hoặc là hắn thật chỉ là cái tay trói gà không chặt đại phu, kết cục của hắn đoán chừng cũng cùng Tôn Hữu Lương không sai biệt lắm. Tô Thái Lai trong lòng hết sức phiền muộn, có một luồng lệ khí. Tô Thái Lai giả vờ là cái khách qua đường, không tiếp tục đi gác cửa khẩu Lưu Gia hai người, cất bước tiến vào Lưu Gia Bảo bên trong. Tô Thái Lai lỗ tai hơi động một chút, cứ việc cách 10 trượng trở lại khoảng cách, hắn vẫn nghe được cổng đối thoại của hai người. Đáng chết Quý Lâm quân. Mấy cái này loạn quân là tại Lưu Gia Bảo bên trong phát hiện không giả, có thể nói cho cùng là bọn hắn Quý Lâm quân thả chạy, chúng ta lại không biết thân phận của bọn hắn, những cái kia hôn trướng bắt được bọn hắn sau trực tiếp uy hiếp Vu Hoan Lưu Gia chúng ta ẩn chứa cấu kết loạn quân, kỳ thực là vì coi đây là uy hiếp, hướng Lưu Gia chúng ta thường muốn chỗ tốt. Hiện tại còn nghỉ lại Lưu Gia chúng ta bảo không chịu đi. Hắc hắc. Nay vẫn là chúng ta Lưu Gia tại Lưu Gia Bảo thực lực nội tình đủ sâu, ra chút máu cũng liền không sao, đổi lại một chút tiểu gia tộc, Quý Lâm quân cũng sẽ không cùng chúng ta phân rõ phải trái cơ hội, trực tiếp liền tịch thu tài sản và giết cả nhà, những năm gần đây có thể có không ít những chuyện tương tự. Tiếu Phỉ lại không tiêu diệt sạch sẽ, nói không chừng đều là cố ý như thế, binh cùng phỉ có cái gì khác nhau? Đều là rắn chuột một ổ, cá mẹ một lứa. Cái kia thủ tại cửa ra vào hai người là Lưu Gia người, nói tới gần nhất phát sinh sự tình, đều có chút tức giận cùng bất đắc dĩ. Phỉ tới như trải, binh qua như bể, trong loạn thế này, những cái kia chịu lấy quân chính quy tên tuổi binh có thể cũng không phải là tất cả đều là người tốt. Lưu Gia Bảo bên trong phát hiện mấy cái chạy trốn Hắc Kỳ quân người, mà Quý Lâm quân thì cũng dùng cái này đến cho Lưu Gia chủ mũ, cho Lưu Gia tạo áp lực, vì đương nhiên là Lưu Gia của cải. Thậm chí làm tàn nhẫn một điểm, hoặc là không giống như là Lưu Gia đáy xúc tích thâm hậu không tốt lắm nhào nặn gia tộc, cũng có thể trực tiếp bị Vu Hoan cấu kết loạn quân, diệt tộc xét nhà, chuyện như vậy có thể không mới mẻ. Tô Thái Lai dần dần đi xa, lúc rạng sáng, Lưu Gia Bảo hai bên đường phố đã có một ít tiểu lái buôn thức dậy sớm bày quầy bán hàng, bận rộn. Tới một bát tàu phớ, muốn ngọt. Tô Thái Lai tại một cái phố bán cháo ngồi xuống. Có ngay. Xin chờ một chút. Phố bán cháo ông chủ nhiệt tình chiêu đãi. Tô Thái Lai uống vào chân mềm tàu phớ, vừa ý tình lại cũng không thoải mái, buồn đến hoảng. Hữu Lương, ngươi ta vốn có sư đồ duyên phận, có thể ngươi lại gặp phải hai bay bạ gió, ta cũng không làm được cái gì khác, có thể làm cũng chỉ có giúp ngươi trừng trị hung thủ giết người. Tô Thái Lai trong đôi mắt lóe lên một vệt lanh quang. Hắn không biết Tôn Hữu Lương có hay không vô tội, là có hay không đáng chết. Hắn chỉ biết mình tâm tình thật không tốt, suy nghĩ hết sức không thông suốt, nhất định phải nhường hung thủ giết người trả giá đắt. Cái kia một đội Quý Lâm quân người còn không có rời đi, vậy liền tạm thời chờ đợi đi. Trước đó hai cái Lưu Gia người nói chuyện bên trong đề cập đến Quý Lâm quân người còn chưa đi, Tô Thái Lai quyết định chờ đợi một phiên. Bận rộn ban ngày qua rất chậm, sắp trời mở đi, bận rộn một ngày mọi người có khả năng tạm thời nghỉ ngơi. Mà lúc này tại Lưu Gia Bảo trên đường phố, thì là từng đợt rối loạn, đám người vội vàng tản ra, có từng cái kỵ binh cưỡi ngựa, người mặc cao giáp, anh vi bất phàm, là Quý Lâm quân người. Này một đám hơn 10 kỵ binh, nhường người vây xem trong mắt đều lộ ra một tia e ngại, có thể nhớ kỹ những người này hôm qua đem mấy cái loạn quân người bên đường chém đầu bộ dáng. Lưu gia gia chủ tự mình đưa tiễn, trên mặt hắn gạt ra nụ cười, "Triệu đại nhân, các ngươi đi thong thả, lần sau có rảnh lại đến Lưu gia bảo làm khách." Cái kia được xưng là Triệu đại nhân, là một thân xuyên bộ giáp màu bạc cao đại nam nhân, hắn khí tức dũng mãnh, nghe vậy giống như cười mà không phải cười mà nói, "Không dám." Lưu gia nhiệt tình như vậy hiếu khách, ta về sau khẳng định sẽ lại đến. Nay lệnh Lưu gia gia chủ nụ cười trên mặt cũng vì đó cứng đờ. "Đi." Cái kia ngân giáp nam tử Triệu đại nhân cười ha ha một tiếng, cũng không có lại trì hoãn, xuất lĩnh lấy hơn 10 kỵ binh, phóng ngựa đi xa, chỉ qua phố nói, hăng hái. Mà Lưu gia gia chủ nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất, hắn quay người hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt tâm trầm, "Đáng chết Triệu Trường Viễn, đáng chết Quý Lâm Quân. Một đám sâu mọt, một đám hỗn trướng, thật nghĩ một bàn tay chụp chết bọn hắn." Không hề nghi ngờ, vì đuổi đi Triệu Trường Viễn đám người, Lưu gia bỏ ra cái giá không nhỏ. Có thể không có cách, Lưu gia tại đây Lưu gia bảo là thổ hoàng đế, trong gia tộc càng là có nhất lưu cao thủ, đấy xúc tích thâm hậu, có thể cũng không dám đắc tội Quý Lâm Quân. Này Quý Lâm Quân thế lực sau lưng là Quý Lâm huyện những cái này quan to quý tộc, đắc tội bọn hắn Lưu gia thắng ngày sẽ không dễ chịu, chỉ có ủy khúc cầu toàn. Trong đám người, thấy cảnh này Tô Thái Lai yên lặng đứng dậy, hướng về Lưu gia bảo bên ngoài mà đi. "Giá." Lưu gia bảo bên ngoài, hoang dã bên trong, Triệu Trường Viễn chờ hơn 10 người phóng ngựa rong ruổi. Một sĩ binh cười ha ha nói, cái kia Lưu gia gia chủ Lưu Thế Nhân có thể là tại Quý Lâm huyện trong trốn võ lâm đều danh tiếng không nhỏ nhất lưu cao thủ, có thể mặt đối với chúng ta, chỉ có ngoan ngoãn cười làm lành, dâng lên nhận lỗi, để cho chúng ta giúp bọn hắn Lưu gia tại huyện tôn trước mặt nói tốt vài câu. Không hề nghi ngờ, Lưu gia người đối bọn hắn hận đến nghiến răng, bản thân liền là Lưu gia bảo thổ hoàng đế, chưa từng nhận qua dạng này khí. Nhưng đối mặt Quý Lâm quân cũng chỉ có cứng rắn chịu xuống tới. "Các huynh đệ, chuyến này thu hoạch không nhỏ, hoàn thành vương đại nhân chỉ thị, sau khi trở về đại gia cũng đều có chỗ tốt." Mà cái kia Bách phu trưởng Triệu Trường Viễn cũng là tâm tình không tệ. Đoàn người phóng ngựa rong ruổi một canh giờ, dưới hông ngựa đều có chút mỏi mệt, sợ đem ngựa cho mệt muốn chết rồi, Triệu Trường Viễn khua tay nói, "Trước nghỉ một chút." Vừa vặn mắt tiểu, nhẫn nhịn rất lâu. "Tiểu tử ngươi có phải hay không thận có vấn đề? Ta biết cái đại phu, quay đầu ngươi đi xem một chút đi." Mọi người cũng không có gấp gáp lấy đi đường, thế là dồn dập xuống ngựa, ở trong vùng hoang dã tạm thời nghỉ ngơi, đoàn người rất nhẹ nhàng, có lẫn nhau trêu ghẹo, trêu chọc. Triệu Trường Viễn thì cũng tại dưới một cây đại thụ tĩnh tọa, từ trong ngực lấy ra một quyển sách, tùy ý lướt nhìn, này Lưu gia mục kích thuật, là Thiên Phu trưởng Vương đại nhân điểm danh muốn. Mặc dù khả năng đối ta vô dụng, nhưng bay đầu sao chép một phần, dù sao cũng so không có tốt. Phía trên thật đúng là anh minh, cố ý thả đi một nhóm hắc kỳ quân, là không nổi sóng gió gì, chúng ta còn có thể coi đây là do đả kích một chút không phục quản giáo gia tộc, thế lực, kiếm một món hời. Triệu Trường Viễn trong lòng cười thầm không thôi, Tôn Hữu Lương chờ hắc kỳ quân chạy trốn người có thể thành công chạy trốn, cũng là bọn hắn cố ý gây nên, chém tận giết tuyệt, đối bọn hắn cũng không có chỗ tốt. Chương 44, Dạ Lai Hương. Dưới ánh trăng nhuốm máu, đoàn người đều tại rừng cây này bên trong nghỉ ngơi, từng tấc ngựa thì tứ chi đứng thẳng, có gặm ăn cây cỏ. Làm sao như thế khốn? Chẳng lẽ vừa mới tại Lưu gia rượu ngon uống nhiều quá sao? Trăng sáng sao thưa, một cái dựa vào đại thụ ngồi xếp bằng binh sĩ ngáp, cảm giác có chút buồn ngủ, trong lòng nghi hoặc không thôi. Kỳ quái, đây là cái gì mùi vị? Hương hoa sao? Cũng có người chóp mũi nhẹ ngửi, ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Bịch. Mà một con ngựa giờ phút này tứ chi mềm nhũn, nằm sấp ẩn náu trên mặt đất, đầu buông xuống, dường như ngủ thiếp đi. Cẩn thận, trong không khí có độc. Mà giờ khắc này, cũng có người cuối cùng đã nhận ra không thích hợp, ngửi được không khí bên trong cái kia nhàn nhạt dị hương, lập tức giống to. Đáng chết, đau đầu quá, tay chân bủn rủn. Những người còn lại cũng từng cái giật mình, có người muốn đứng lên, lại là hai chân mềm nhũn, một lần nữa ngồi xuống lại, tứ chi bủn rủn vô lực, đầu váng mắt hoa, liền gân cốt đều biến thành mì sợi mượt dạng, để không nổi khí lực. Mẹ nó, tiểu nhân hèn hạ, có loại cút ngay cho ta ra tới. Bách phu trưởng Triệu Trường Viễn, một tay rút ra bên hông bội đao, một tay che miệng mũi dáng chống đỡ lấy đứng lên, hắn vừa kinh vừa sợ, giận dữ nói. Trong bóng tối, một bóng người chậm rãi nổi lên, cái này người trên mặt được hắc sa, thấy không rõ tướng mạo, chỉ có một đôi mắt băng lãnh thấu xương. Người đến, tự nhiên là một đường theo dõi Tô Thái Lai. Dọc theo con đường này, Triệu Trường Viễn đám người phóng ngựa bay nhanh, Tô Thái Lai thì là dùng xà hành bộ theo dõi ở đằng sau. Xà hành bộ yên tĩnh không một tiếng động, Triệu Trường Viễn đám người căn bản không có một tia phát giác. Mà nhìn thấy Triệu Trường Viễn đám người dừng lại nghỉ ngơi, Tô Thái Lai biết cơ hội tới, tìm cái xuôi gió địa phương, theo trên thân lấy ra nhuyễn cân hương nhóm lửa, liền lặng lặng chờ đợi. Chờ đến Triệu Trường Viễn đoàn người phát hiện tình huống không đúng lúc, sớm đã là chúng nhuyễn cân hương độc. Chẳng lẽ là người của Lưu gia ám toán chúng ta? Bọn hắn có sao mà to gan như vậy? Triệu Trường Viễn cũng không nhận ra trước mắt giá hắc áo che mặt người, trong lòng của hắn thì vừa kinh vừa sợ, đối phương có thể đi bộ đuổi kịp bọn hắn cưỡi ngựa rong ruổi, rõ ràng cũng không phải người bình thường. Này lập tức nhường Triệu Trường Viễn nghĩ đến Lưu gia bên trong các triều đại đều có nhất lưu võ giả sinh ra. Có thể Lưu gia gia đại nghiệp đại, không nên có lá gan đối bọn hắn Quý Lâm quân ra tay mới đúng. Tô Thái Lai nhìn chằm chằm Triệu Trường Viễn, hắn lạnh lùng nói, Tôn Hữu Lương là bị các ngươi giết. Triệu Trường Viễn đám người lại có chút mờ mịt, chưa nghe nói qua cái tên này, bọn hắn giết Tôn Hữu Lương đám người, nhưng bọn hắn căn bản đều không nhớ rõ bọn hắn kêu cái gì. Liên là mấy cái kia bị các ngươi giết chết hắc kỳ quân bên trong thiếu niên. Tô Thái Lai thấy thế, kiên nhẫn nói, hắn cũng không đổi, những người này nhuyễn cân hương, dược hiệu tại phát tác. Hắn là cái kia trọng thương Tạ Khâu Hàn võ giả, là hắc kỳ quân cao thủ thần bí. Mà lúc này có người cẩn thận quan sát Tô Thái Lai, nghĩ tới điều gì, lên tiếng kinh hô. Mấy ngày trước tiêu diệt Hắc Kỳ quân hết thảy thuận lợi, trong đó cũng ra chút xíu ngoài ý muốn, một cái thực lực không tầm thường Bách Phu trưởng Tả Khâu Hàn bị một cao thủ thần bí tại chỗ trọng thương, cái kia cao thủ thần bí một người liền xông phá Quý Lâm quân chiến trận, nên ngang rời đi. Càng thêm quái dị chính là sau đó Quý Lâm quân cũng thẩm vấn qua bị bắt làm tù binh Hắc Kỳ quân người, nhưng lại không một người biết này cao thủ thần bí là ai. Tô Thái Lai tìm tới bọn hắn, còn nâng lên bị bọn hắn chém giết mấy cái kia Hắc Kỳ quân, lại thêm người binh sĩ này trước đó cũng là sầm đánh với đó một trận người, tận mắt qua Tô Thái Lai ra tay lúc như thế, liền lập tức nhận ra thân phận của hắn. Những người còn lại nghe vậy, đều con ngươi hơi hơi co vào, ý thức được trước mắt Hắc Y nhân kia đáng sợ, cái kia bị trọng thương Bách Phu trưởng Tả Khâu Hàn, bây giờ cũng còn nằm trên giường không nổi, có thể trong thời gian ngắn, tại mọi người vây quanh hạ làm đến điểm này, tuyệt đối là nhất lưu cao thủ không thể nghi ngờ. Mà càng thêm phiền toái không thể nghi ngờ là bọn hắn còn từng cái đều trúng độc, xương sốt gân mềm, đối mặt này các cao thủ lại có thể có nhiều ít phần thắng. Ta thật vô cùng lâu không giết người, một tên cũng không để lại. Tô Thái Lai thở dài, trong mắt sát khí càng thêm hùng hực, hắn vừa mới nâng lên Tôn Hữu Lương, những người này còn nhận ra hắn từng tại Hắc Kỳ quân trong doanh địa xuất hiện qua, như thả đi bất kỳ người nào, Quý Lâm quân bên kia khả năng liền có thể căn cứ manh mối này khóa chặt thân phận của hắn, cho nên nhất định phải một cái đều không thể bỏ qua. Cẩn thận, có người vội vàng nhắc nhở. Hưu. Tô Thái Lai nửa người trên không có lắc lư, nhưng thân thể đã là kéo lấy một đạo tàn ảnh, hướng về hai tên lính tới gần. Giết. Hai tên lính đều cắn răng, cương để một hơi vung đao chém về phía Tô Thái Lai, vừa vặn bên trong nhuyễn cân hương, hai người bọn họ đao nhẹ nhàng, thông thả đến cực điểm, căn bản đối Tô Thái Lai không có nửa điểm uy hiếp. Tô Thái Lai hai tay nô ra, bắt lấy bọn hắn thủ đoạn, dùng sức hướng về đối phương trên cổ thôi động. Phốc phốc. Trong tay hai người đao đều chạm đánh vào đối phương trên cổ, lập tức lưỡi đao cắt vào máu thịt bên trong, huyết dịch bắn mạnh. Mẹ nó, liều mạng với ngươi. Còn lại binh sĩ đều dáng chống đỡ lấy thân thể hư nhược, muốn ra sức đánh cược một lần. Cũng đừng nói bọn hắn đều trúng nhuyễn cân hương, dù cho không trúng nhuyễn cân hương, cũng không phải Tô Thái Lai đối thủ. Giang giác. Tô Thái Lai thân pháp gian trá, giống như rắn vây quanh một người sau lưng, bắt lấy đầu của hắn, hai tay vặn một cái, đem đầu lâu của chúng nó vặn cái 180 độ, cổ tiếng vỡ vụn thành thủy êm hai. Ầm. Tô Thái Lai huy quyền nện ở một người mặt bên trên, thiên quân trọng quyền đánh cho hắn mặt sụp đổ, xương đầu vỡ vụn, góc bắn ra, không nói tiếng nào quăng ra ngoài, nện rơi xuống đất, lúc này mất mạng. Đồ sát. Hoàn toàn là thiên về một bên đồ sát. Này hơn 10 Quý Lâm quân tinh nhuệ, trong đó không phạt nhập lưu võ giả, vừa vặn bên trong nhuyễn cân hương, đối mặt tử thần Tô Thái Lai, tổ chức không nổi ra dáng phản kích. Trốn, trốn. Mà cái kia Bách Phu trưởng Triệu Trường Viễn thì là dây rủa lấy mong muốn trốn chạy, nhưng không chờ hắn chạy ra xa 10 trượng, đã có một cái đại thủ đặt tại trên vai của hắn, phát lực phía dưới, làm hắn hai đầu gối mềm nhũn, không bị khống chế tầm tầng quỷ trên mặt đất. Triệu Trường Viễn sắc mặt tái nhợt, hắn hiểu được chính mình cầu xin tha thứ cũng khó thoát khỏi cái chết, nhưng hắn vẫn là mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hoảng sợ nộ khiếu nói: "Ta là Quý Lâm quân Bách Phu trưởng, ngươi dám giết ta, toàn bộ Quý Lâm quân đều sẽ không bỏ qua ngươi, đào sâu ba thước cũng sẽ đem ngươi bắt tới chém thành muôn mảnh." Tạch tạch tạch. Đối mặt Triệu Trường Viễn ngoài mạnh trong yếu uy hiếp, Tô Thái Lai lười nhắc cùng hắn qua nói nhiều, hai tay vận động nắp bình, đưa hắn cổ vặn cùng bánh quai trèo giống như. Nguyên bản gầm thét, cầu xin tha thứ, tiếng kêu sợ hãi tràn ngập trong rừng hoang, lần nữa khôi phục bình tĩnh, nhiều hơn vô số cỗ thi thể. Ai? Cũng không biết ta về sau đến tuột cùng là giết nhiều người, vẫn là cứu nhiều người. Xem trên mặt đất vô số cỗ thi thể, Tô Thái Lai tâm tình hơi phức tạp, hắn nếu không phải bất đắc dĩ, bình thường không sẽ cùng người độc thủ, mà vừa độc thủ, vì tự vệ đều sẽ hạ tử thủ. Trước đó tại Hắc Kỳ quân trong doanh địa, hắn đối mặt Quý Lâm quân một phương đều là có chỗ lưu thủ, có người thương tại tay hắn bên trên, lại cũng không chí mạng, có thể tối nay rõ ràng không có khả năng lưu thủ. Chương 45, mục kích thuật, tiến triển cực nhanh. Trước đó tại Hắc Kỳ quân trong doanh địa, hắn đối mặt Quý Lâm quân một phương đều là có chỗ lưu thủ, có người thương tại tay hắn bên trên, lại cũng không chí mạng, có thể tối nay rõ ràng không có khả năng lưu thủ. Hữu Lương, kiếp sau cũng hy vọng ngươi có thể đầu thai tốt. Tô Thái Lai thở dài, đêm này chút giết chết Tôn Hữu Lương binh sĩ đánh giết, Tô Thái Lai cũng xem như vì Tôn Hữu Lương báo thù. Không hưởng công quen biết một trận, có thể cuối cùng người chết không thể sống lại. Tôn Hữu Lương trải qua cùng hắn tương tự, đều là tuổi nhỏ lúc tại y quán học y, khác nhau thì là Tô Thái Lai vận khí tốt hơn hắn, gặp được thiện tâm nhân từ Bạch Hạc y sư, mà Tôn Hữu Lương thì là làm mấy năm học đồ, cái kia y quán y sư đối với hắn của mình quý, không chịu dạy hắn bản lĩnh thật sự. Thật vất vả gặp Tô Thái Lai, ấn lý thuyết Tô Thái Lai có thể trở thành quý nhân của hắn, khiến cho hắn tương lai tối thiểu có thể áo cơm mua ưu, có thể Tôn Hữu Lương nhưng bởi vì nhất thời đầu óc phát sốt, đi theo những Hắc Kỳ quân đó đi cờ đen trại khố phòng đục nước méo cỏ, ngược lại dẫn đến hôm nay mất mạng, bị Quý Lâm quân người bên đường chém đầu. Mà quá khứ nhiều năm về sau, trên đời này có lẽ cũng chỉ có Tô Thái Lai sẽ nhớ kỹ có hắn như thế số một tiểu nhân vật từng tồn tại. Người đã già, liền là dễ dàng sầu não. Tô Thái Lai thu lại thương cảm cảm xúc, biết được nhanh lên quét dọn một chút chiến trường, sau đó rời đi. Tô Thái Lai tại Triệu Trường Viễn chờ người thi thể bên trên tìm vòi lên, vụ mặt lẻ tẻ theo trên thân mọi người tìm ra hơn 1.000 lượng ngân phiếu, hẳn là Lưu gia vì đuổi đi bọn hắn không thể không chuẩn bị tiền. Nay Triệu Trường Viễn đám người sở dĩ tại Lưu gia bảo dòng chống khua chiên chém giết Tôn Hữu Lương đoàn người, vì chính là uy hiếp, bắt chẹt nơi đó đại gia tộc Lưu gia. Ừm. Đây là một bản bí tịch võ công. Mục kích thuật. Ngoại trừ này chút ngân phiếu, bạc vụn bên ngoài, Tô Thái Lai còn có chút ngoài ý muốn tại Triệu Trường Viễn trên thân phát hiện một bản tên là mục kích thuật bí tịch võ công. nghe tên có chút kỳ quái, quay đầu lại nghiên cứu đi. Tô Thái Lai lúc này tự nhiên không có dư dật nghiên cứu quyển bí tịch này, nhìn thoáng qua thi thể đầy đất, hắn lập tức không do dự nữa, quay người cấp tốc rời đi, thân ảnh biến mất trong đêm tối, chỉ có ban đêm con muỗi tiếng tê tê. Không hề nghi ngờ, Triệu Trường Viễn đám người chưa về, Quý Lâm Quân Phương Diện tại sau một ngày phát hiện thi thể của bọn hắn, lập tức vì đó chấn nộ. Triệu Trường Viễn chính là Quý Lâm Quân bách phu trưởng, nhưng lại phơi thây trong đồng hoang, cái này khiến Quý Lâm Quân trên dưới cũng vì đó chấn nộ, thể muốn đem hung thủ đem ra công lý, chém thành muôn mảnh, mà bọn hắn mục tiêu thứ nhất liền là Lưu Gia, hoài nghi là Lưu Gia cách làm. Sau này có lẽ là đã chứng minh cũng không phải là chính mình cách làm, cũng có lẽ là Lưu Gia cấp gia nhường Quý Lâm Quân hài lòng bồi thường, cuối cùng nhất trí nhận định là cờ đen loạn quân tàn đảng cách làm. Mà hết thảy này đều không có quan hệ gì với Tô Thái Lai. Trở lại Hắc Thủy Trấn Bạch Hạc Y Quán, Tô Thái Lai tạm tránh đầu sóng ngọn gió, cũng không mở lại y quán, mà là chờ đợi một thời gian, cũng không khác thường. Nếu như Quý Lâm Quân bên kia thật hoài nghi đến trên đầu của hắn, khẳng định trong vòng vài ngày liền sẽ tìm tới cửa. Tô Thái Lai cũng bắt đầu mới cuộc sống yên tĩnh. Bản này mục kích thuật có chút ý tứ, đây là một môn tu luyện hai mắt một công. Tô Thái Lai cũng có nhàn rỗi lật xem từ trên người Triệu Trường Biển phát hiện cái kia bản mục kích thuật, hắn càng xem càng là giật mình, môn này mục kích thuật so hắn trong tưởng tượng càng thêm kỳ lạ, thơ mạo. Mục kích thuật, tu luyện hai mắt, chẳng những có thể nhường người tu luyện thị lực kinh người, đêm có thể thấy mọi vật, ngoài trăm thức có thể thấy con muỗi vỗ cánh, luyện đến cảnh giới cao thâm, có thể đem tinh thần ý chí dung hội tại hai mắt, hình thành lăng lệ chính mắt trông thấy, cùng người đối mặt, có thể khiến người lọt vào chấn nhiếp, tinh thần hốt hoảng, không chiến mà e sợ, dùng mắt giết người. Môn này mục kích thuật Tô Thái Lai liếc nhìn giới thiệu, cũng là âm thầm tán thưởng. Mục kích thuật tu luyện thị lực, cực lớn tăng cường hai mắt thị lực, chỗ tốt này liền tương đương to lớn, con mắt, đây là so với tay chân càng quan trọng hơn cơ thể người khí quan, nó không giống tay chân, yếu ớt vô cùng, nhưng là trợ giúp một người thấy rõ thế gian vật vật, phân rõ hết thể chỗ căn bản. Mà luyện đến cảnh giới cao thâm, cùng người đối địch, hai mắt nhìn nhau trong nháy mắt, liền có thể để cho địch nhân gặp chính mắt trông thấy, chỉ cần tinh thần có một lát hốt hoảng, tại cao thủ quyết đấu ở giữa liền đã đủ để chí mạng. Tô Thái Lai tự nhiên không biết, môn này mục kích thuật đến từ Lưu Gia Bảo Lưu Gia. Quý Lâm Quân bên trong một vị thiên phu trưởng đối môn này mục kích thuật hết sức cảm thấy hứng thú, Triệu Trường Viễn vì làm hắn vui lòng, mới tìm được cơ hội uy bức lợi dụng, theo Lưu Gia trên tay làm tới môn này mục kích thuật, kết quả bỏ mạng tại Tô Thái Lai tay, môn này mục kích thuật cũng rơi vào trên tay của hắn. Nhưng môn này mục kích thuật độ khó vô cùng cao, có thể đưa nó tu luyện ra nhất định kết quả người vạn người không được một. Nếu như không có cái kia thiên phú còn mạnh hơn luyện, đem có khả năng tổn thương hai mắt, thị lực suy yếu, thậm chí vĩnh cửu mù. Tô Thái Lai cũng nhìn thấy mục kích thuật bên trên một chút chú thích, độ khó cao, cái này là đặc điểm của nó. Cho dù là nắm giữ môn này mục kích thuật Lưu Gia, đương đại tộc nhân bên trong cũng không có mấy cái có thể đem mục kích thuật luyện được kết quả đến, ngược lại tu luyện không thích đáng, sẽ tổn thương thị lực. Nhưng Tô Thái Lai đối với mình có thể hay không luyện thành môn này mục kích thuật không có nghi vấn gì, hắn thiên phú dị bẩm cấp tiềm năng, toàn bộ Quý Lâm huyện chưa hẳn có thể tìm ra cái thứ hai có thể cùng hắn cùng so sánh. Bắt đầu từ ngày mai bắt đầu đếm thử tu luyện môn này mục kích thuật, Tô Thái Lai trong lòng làm ra quyết định. Sáng sớm hôm sau, Tô Thái Lai như thường lệ thức dậy sớm tu luyện bao đan đứng như cọc gỗ công, lại luyện một hồi xích xà luyện hình thuật, mãi đến thân thể gân cốt đều cảm giác bủn rủn, mỏi mệt mới ngừng lại được. Mà lúc này, chân trời Thái Dương vừa mới bay lên. Thái Dương mới lên, đặng mà nhu hòa, dù cho dùng yếu ớt hai mắt nhìn thẳng, cũng không có như vậy chói mắt. Mục kích thuật nhập môn chính là dùng hai mắt nhìn thẳng Thái Dương, lúc mới luyện có thể lựa chọn Thái Dương mới lên hoặc hạ xuống nhu hòa nhất thời điểm, cho đến có thể nhìn thẳng giữa trưa lúc Thái Dương lúc phương có sở thành. Tô Thái Lai ngẩng đầu nhìn bầu trời Thái Dương, lặng lặng nhìn chăm chú nó. Cặp mắt của hắn hình chiếu ra nhu hòa Thái Dương, dường như đang phát sáng. Một mực qua gần nửa canh giờ, Thái Dương càng ngày càng hừng hực, Tô Thái Lai liền cảm thấy con mắt đau nhức, không cầm được rơi lệ, hắn ngừng tu hành, biết mục kích thuật tu luyện dục tốc bất đạt, nếu không sẽ tổn thương hai mắt. Quay lại làm điểm sạch mắt nước, hẳn là đối ta mục kích thuật tu luyện có trợ giúp. Tô Thái Lai nói thầm. Tô Thái Lai phát hiện, hắn tại mục kích thuật bên trên tu luyện sát thực tiến bộ nổi bật, thậm chí có thể nói là tiến triển cực nhanh. Không chỉ nhờ vào hắn thiên phú dị bẩm cấp thiên phú, nội tính, càng nhờ vào hắn một thân hùng hậu bao đan chân khí. Mục kích thuật này chính là đem tinh khí thần hợp ở hai mắt một môn võ công. Tinh khí thần là thân thể người tam bảo, tinh đủ lại có thần, thần song thì khí đủ thì sinh tinh, ba cái hỗ trợ lẫn nhau, bằng vào ta hùng hậu bao đan chân khí, ta tinh khí thần tự nhiên là vượt xa người khác mạnh mẽ. Tô Thái Lai tầm mắt phát sáng, phát hiện muốn tu luyện môn này mục kích thuật điều kiện tất yếu. Những người khác tu luyện mục kích thuật, dù cho thiên phú đủ cao, nhưng không có cơ sở, cái kia luyện dâng lên nhập môn cũng khó khăn. Có thể Tô Thái Lai không giống nhau, hắn đã là đặt xuống một mực cơ sở, tu luyện môn này mục kích thuật tự nhiên là nước chảy thành sông, tiến triển cực nhanh. Cái này giống như là một người sinh viên đại học đi học tập học sinh tiểu học tri thức một dạng, dễ dàng tự nhiên. Mục kích thuật, một cảnh vừa tìm thấy đường một, vẹn vẹn 3 ngày thời gian, Tô Thái Lai mục kích thuật liền nhập môn. Thời gian 1 tháng, Tô Thái Lai mục kích thuật liền luyện đến 2 cảnh. Bực này tốc độ tiến bộ, nếu là Lưu Gia biết được, tuyệt đối sẽ cảm thấy là nói mơ giữa 3 ngày. Mục kích thuật tu hành, nhập môn liền cực kỳ khó khăn, mà yếu lược có sở thành, dù cho phương diện này có chút thiên phú, cũng phải mấy năm vài năm, chỗ nào như Tô Thái Lai như vậy, cơ hội là ngày càng tinh tiến. Thị lực của ta tại tăng cường. Tu luyện mục kích thuật, Tô Thái Lai có thể cảm giác được rõ ràng chính mình hai mắt biến hóa. Tô Thái Lai ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, hắn thấy tại trạch viện phía trên có một đầu phi điểu vỗ cánh lướt qua, tốc độ cực nhanh, có thể ở trong mắt Tô Thái Lai, này phi điểu tựa như là động tác chậm, cánh nhịp động tần suất, bị gió thổi động lông vũ hoa văn, hắn đều thấy rõ rõ ràng ràng. Tô Thái Lai tập trung tinh thần thời điểm, hắn một đôi con ngươi đen nhánh càng là sáng ngời có thần, phản phất sáng ngời thái dương, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Chương 46, chính mắt trông thấy, dùng mắt giết gà. Kết thúc buổi sáng mục kích thuật tu luyện, Tô Thái Lai lấy ra một cái bình nhỏ, đem bên trong chứa giọt nước thuốc mấy giọt tại trong ánh mắt, lập tức một cô mát lạnh cảm giác kéo tới, đây là hắn điều phối ra hộ mắt dược vận, cùng loại thuốc nhỏ mắt. So với trước kia, Tô Thái Lai sinh hoạt không có sinh ra biến hóa gì, duy nhất thêm ra biến hóa liền là tu luyện mục kích thuật. Nhưng mục kích thuật tu luyện cũng không có chỉ hoàn hắn võ công của hắn tiến độ, thời gian phương diện là không xung đột. Mục kích thuật tại mặt trời mọc hoặc là mặt trời lặn lúc tu luyện là được, mà lại thời gian tu luyện không dài, một ngày cộng lại cũng là gần một canh giờ. Nếu như Tô Thái Lai tu luyện là mặt khác đối thể lực tiêu hao rất nhiều quyền pháp, trưởng pháp cái gì, vậy khẳng định sẽ ảnh hưởng đến xích xa luyện hình thuật tiến độ, thời gian một ngày có hạn, một người thể lực, tinh lực cũng có hạn. Tô Thái Lai bao đan thuật phương diện, có mỗi ngày một bộ tráng khí tán dùng, cũng ổn định tiến bộ, nhưng khoảng cách đột phá, sinh ra chất biến, thì y nguyên cần thời gian không ngắn đi tích lũy. Trong lúc đó mỗi tháng Tô Thái Lai đều sẽ ra ngoài một chuyến, đi hơn 200 dặm có hơn cao phong trấn dược trang mua sắm dược liệu. Thời gian trôi qua nhanh chóng, cuộc sống như vậy vẫn bình tĩnh, có thể từng ngày cảm giác được chính mình càng ngày càng tuổi trẻ, thực lực càng ngày càng tiến bộ, Tô Thái Lai thì cảm thấy rất thỏa mãn. Trong chớp mắt, thời gian một năm cực nhanh mà qua, Hắc Kỳ quân từng nhắc lên hỗn loạn cũng triệt để tiêu trừ, đều không có nhiều người lại để lên mấy chữ này mắt. Đang lúc hoàng hôn, Bạch Hạc Y quán trong hậu viện, Tô Thái Lai lặng lặng mà đứng, tại trước mắt hắn, trưng bày một cái lồng trúc bên trong thì là nhốt một con gà trống lớn. Đây là trước đây không lâu Trương Thịnh trở về Hắc Thủy Trấn đến thăm Tô Thái Lai lúc tặng bạn tay lễ, Tô Thái Lai thì là lấy nó tới thử nghiệm chính mình mục kích thuật. Tô Thái Lai hơi hơi dậm chân, phát ra tiếng vang, hấp dẫn lồng trúc bên trong gà trống lớn tầm mắt hướng hắn xem ra, mà cả hai tầm mắt tại lúc này đối mặt. Mục kích thuật. Cũng tại lúc này, Tô Thái Lai bỗng nhiên thi triển mục kích thuật, tinh khí thần hội tụ ở hai mắt, Tô Thái Lai nguyên bản nhu hòa hai mắt bỗng nhiên trở nên sáng ngời lên, tựa như giữa trưa lúc thái dương, lại như trong bóng tối có một tia chớp lóe lên một cái rồi biến mất, đánh thẳng đối phương hai mắt, đánh vào đối phương trong não. Khanh khách. Mà cái kia gà trống lớn phảng phất gặp lôi kích, toàn thân lông tóc dựng đứng, phát ra nhận to lớn kinh ngạc bén nhọn tiếng kêu to, hai cánh nhịp động va chạm lồng trúc rung động, tiếp theo thân thể mềm nhũn ngã trên mặt đất, đúng là không một tiếng động. Dùng mắt giết gà. Không sai. Đi đến bốn cảnh mục kích thuật mặc dù đối người khả năng không có như thế mạnh hiệu quả, nhưng tuyệt đối có thể để cho địch nhân lớn chịu ảnh hưởng, hồn phi gan tang, sinh tử giao chiến, trong nháy mắt tinh thần hốt hoảng, cái kia liền đã đủ để phân ra sinh tử. Tô Thái Lai có chút hài lòng nhìn xem trong lồng gà trống thi thể. Thời gian một năm, Tô Thái Lai mục kích thuật liền bị hắn tu luyện đến bốn cảnh siêu quần bạt tụy trình độ. Bực này tốc độ tiến bộ, để cho người ta chố mắt kết thúc. Mà bốn cảnh mục kích thuật, công hiệu quả đã cực kỳ khoa trương, không chỉ nhường Tô Thái Lai thị lực trên phạm vi lớn tăng trưởng, tại kia sáng ảm đạm ban đêm đều có thể trình độ nhất định thấy rõ sự vật, lại có thể hai mắt đối mặt thời điểm ngưng tụ tinh khí thần, phát ra chính mắt trông thấy. Trung giả hai mắt nhoi nhói, đại não như bị quả truy đánh. Đương nhiên, này mục kích thuật đối mặt trí tuệ càng cao, thân thể càng thêm cường hãn, ý chí càng cứng cỏi võ giả hiệu quả thì sẽ suy yếu. Khẳng định làm không được người đối diện chim này loại nao dung lượng nhỏ sinh vật một đòn giết chết, nhưng chỉ cần có trong nháy mắt ảnh hưởng cũng đủ để. Tính danh: Tô Thái Lai, tuổi tác 89 tuổi, 21 ngày, tiềm lực thiên phú dị bẩm 32, kỹ năng y lý thuật dược lý 6 cảnh đăng phong tạo cực 47, bao đan thuật 6 cảnh đăng phong tạo cực 51, xích xa luyện hình thuật 5 cảnh siêu quần bạt tụy 37, mục kích thuật 4 cảnh đăng đường nhập thất 1. Tô Thái Lai mở ra giao diện thuộc tính, nhìn thoáng qua chính mình đủ loại võ công trước mắt tiến độ. Trong khoảng thời gian này đến, Tô Thái Lai tiến bộ không thể nghi ngờ nổi bật, ngược lại là trong đó xích xà luyện hình thuật tiến bộ có chút thong thả, vừa đến thân thể đạt đến cực hạn, muốn trưởng thành một điểm đều khó khăn, thứ hai thì là tư thể thang hiệu quả không có ngay từ đầu tốt như vậy, ba ngày một bộ tư thể thang, cũng hiệu quả có hạn. Lại có một hai năm tả hữu, ta bao đan thuật liền có thể làm tiếp đột phá, bước vào tầng thứ mới. Ngược lại là bao đan thuật, có trang khí tán trợ rút, tăng thêm ngày đêm khổ tu, tiến bộ cấp tốc, duy trì này loại tốc độ tiến bộ, lại có một hai năm liền có thể hoàn thành đột phá. Phải biết sáu cảnh đăng phong tạo cực bao đan thuật đã lệnh Tô Thái Lai vẹn vẹn bằng vào một thân nội công liền có thể đưa thân nhất lưu võ giả liệt kê, tiến thêm một bước sẽ kinh khủng bực nào. Có thể tiền của ta không quá đủ. Duy nhất nhường Tô Thái Lai bất đắc dĩ là tiền tiêu so trong dự liệu phải nhanh một chút, hắn còn thừa lại 5-600 lạng bạc ròng, tiền này nhiều nhất đủ mặc khác ba cái nguyện tu hành tốn hao, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp làm đến tiền nhiều hơn. Đi chợ đen bán tư thể thang. Tô Thái Lai bác bỏ điểm này, lúc trước cũng là bởi vì tư thể thang mà diệt dã lang bang, Quý Lâm huyện thành quan phủ khẳng định có báo cáo chuẩn bị, biết chuyện như vậy, biết diệt đi dã lang bang thần bí võ giả Văn Hạc tới là nhất lưu cao thủ. Mà một năm trước Tô Thái Lai còn giết Quý Lâm quân một đội binh sĩ, bao quát một cái bách phu trưởng ở bên trong, nói không chừng Quý Lâm huyện thành quan phủ phương diện đem hai chuyện liên hệ ở cùng nhau, nếu Tô Thái Lai lại đi chợ đen bán tư thể thang, 89/10 sẽ bị để mắt tới. Mà lại phải lượng lớn buôn bán tư thể thang, thì mang ý nghĩa Tô Thái Lai muốn lượng lớn mua sắm nên phương diện dược liệu, đồng dạng dễ dàng dẫn tới chú ý xe đến trước núi ắt có đường, ngày mai trước đi một chuyến cao phong trấn mua sắm dược liệu đi. Tô Thái Lai bất đắc dĩ lắc đầu, không tiếp tục nghĩ nhiều như vậy. Một đêm trôi qua, sáng sớm hôm sau, Tô Thái Lai liền thật sớm rời giường, chuẩn bị một phiên, đi tới lộ trình xa xôi cao phong trấn, ở trong đó dược trang mua sắm một tháng tu luyện cần thiết dược liệu. Xem như xong tất cả những thứ này, đã là buổi tối thời gian, Tô Thái Lai liền dứt khoát tại cao phong trấn khách sạn ở một đêm. Khách sạn lầu một dùng cơm phòng khách, phá lệ náo nhiệt, cơ hồ mỗi một bàn đều đầy. Tô Thái Lai thì cũng ngồi tại nơi hẻo lánh một cái bàn bên cạnh, xa xỉ một thanh, điểm một bàn mỹ thực, một mình hưởng dụng, mà hắn cũng nhiều hứng thú nghe chung quanh khách nhân tràn ngập giang hồ khí nói chuyện trời đất. Nghe nói sao? Trước đây không lâu hái hoa đạo tặc Điền Quang đền tội. Cái gì? Điền Quang tên này khinh công chắc tuyệt, tăng thêm làm người xảo quyệt, am hiểu sử dụng thuốc mê chờ thấp hèn thủ đoạn, có thể cũng không phải là dễ đối phó nhân vật, là ai bắt lại hắn? Tại một cái bàn bên cạnh, có mấy cái người giang hồ ăn mặc nam tử trò chuyện chính mình gần nhất nghe được tin tức. Hắc hắc, là nhanh đao Ngụy Long Ngụy đại hiệp ra tay rồi, nghe nói Ngụy đại hiệp truy lùng cái kia hái hoa đạo tặc Điền Quang một ngày một đêm, xinh xinh đưa hắn mệt mệt mở hơi thai về sau, mới là một đao đem chém giết, thật sự là đại khoái nhân tâm. Nam tử kia đầu tiên là chờ lấy mấy cái hảo hữu gấp liên tục thúc giục, mới là dương dương tự đắc nói ra chính mình biết tin tức. Nguyên lai là Ngụy đại hiệp ra tay rồi. Khó trách. Những người còn lại giật mình. Khách sạn bên trong đại sảnh bầu không khí rất là nhiệt liệt, bây giờ là lúc chạm vào tối, ngược lại là này cao phong trấn náo nhiệt nhất thời điểm, quen thuộc thanh tịnh Tô Thái Lai, đối với này loại tràn ngập giang hồ khí trường hợp cũng là rất có hứng thú. Mà lúc này trong khách sạn thì làm một trong tĩnh, đơn giản là tại khách sạn cửa chính, liên tục có 7 người nối đuôi nhau mà vào. 7 người này dáng người, ăn mặc không đồng đều, có thể từng cái chân mày ở giữa mang theo một tia sắc khí, tăng thêm bên hông phối thêm binh khí, cho người cảm giác đầu tiên liền là hung thần ác sát, khó mà trêu chọc. Chương 47, điêu trùng tiểu kỹ. Múa rượu trước cửa lỗ ban. Nay 7 võ giả vừa tiến vào khách sạn, liền nhường trong khách sạn chúng người ý thức được 7 người này tuyệt không phải người lương thiện, nguyên bản náo nhiệt thanh âm huyên náo cũng vì đó yên tĩnh, sợ sẽ mạo phạm, trêu chọc đến 7 võ giả. Trong 7 người, người cầm đầu tuổi gần 40, mang đỉnh đầu mũ mềm, khóe mắt có một đạo mặt sẹo, bằng thêm một tia hung ác, hắn giờ phút này phát ra quát lạnh một tiếng, "Ngụy Long, cút ra đây, đừng đem con rùa đen giúp đầu." Quát lạnh tiếng quanh quẩn tại trong khách sạn, nhường nguyên bản quan tâm bên này chỗ có khách đều trong lòng vì thế mà kinh ngạc. Ngụy Long Ngụy đại hiệp cũng tại khách sạn này bên trong. Mặt kia bên trên có từng đao sẹo người, tựa hồ là Lục Lâm đạo tặc Điền Bác, hắn là Điền Quang huynh trưởng, là tìm đến Ngụy Long trả thù. Mọi người trừ giật mình đồng thời, cũng có tin tức linh thông, thường xuyên quan tâm Quý Lâm huyện võ lâm sự tình người nhận ra cái kia cầm đầu nam tử mặt sẹo thân phận. Điền Bác, Lục Lâm đạo tặc, bản thân trong tay nắm giữ một tay không tầm thường đao pháp, giết người chỉ ở trong chớp mắt, đồng thời còn tụ tập một đám huynh đệ, cơ bóc, tiếng xấu đầy dây. Mà cái kia hái hoa đạo tặc Điền Quang là đệ đệ của hắn, Điền Quang bỏ mạng tại Ngụy Long tay, này Điền Bác tới đây tìm kiếm Ngụy Long, đương nhiên là vì trả thù. Thật sự là ồn ào, nhiều người thanh tịnh. Tại trong yên tĩnh, một cái băng lanh thanh âm vang lên, nơi cửa thang lầu, một cái hơn 30 tuổi nam tử áo đen nhanh chân đi dưới, hắn dung mạo bình thường, nhưng góc cạnh rõ ràng có một cố lạnh lùng khí thế. Ngụy Long, thật sự ở nơi này? Có không ít người đều kinh hãi, lạnh lùng nam tử Ngụy Long tại Quý Lâm huyện võ lâm hơi có chút thanh danh, ghét ác như cừu, chết tại dưới đao của hắn cường đạo tội phạm số lượng cũng không ít. Này hai bên nhất định có một trận chiến, có thể tăng trưởng một thoáng hiểu biết. Đi, đừng tham gia náo nhiệt, rời đi trước. Hai phe tuốt gươm giơ nọ bầu không khí nhường trong khách sạn rất nhiều khách nhân đều là kinh hãi không thôi, có hưng phấn người mong muốn tham gia náo nhiệt, tò mò hai bên xung đột kết quả, cũng có nhân sinh sợ máu tươi đến trên người mình đến, vội vội vàng vàng trên bàn bước xuống một điểm bạc vụn, liền đứng dậy vội vã rời đi khách sạn. Trong góc Tô Thái Lai thấy cảnh này, cũng hơi giật mình, này trên thực tế cũng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy giang hồ báo thủ, dĩ nhiên, này mặc kệ chuyện của hắn, đứng xa xa nhìn chính là. Nhìn thấy Ngụy Long hiện thân, mặt thẹo kia nam tử Điền Bắc trong mắt hàn quang lấp lánh, rét lạnh nói, "Ngụy Long, ngươi thật đúng là dám hiện thân." Ngụy Long cười nhạt một tiếng, "Có cái gì không dám? Một đám chuột nhắt, thấy một cái giết một cái. Giết hắn, nợ máu trả bằng máu." Điền Bắc đột nhiên giận dữ, ra lệnh một tiếng, hết thảy 7 người không chút do dự hướng về Ngụy Long vây giết mà đi. Ngụy Long vẻ mặt băng lãnh, cứ việc ngoài miệng khinh thường, nhưng hắn hiểu được đây là liều mạng tranh đấu, một nước vô ý liền là bỏ mình xuống chẳng. Chém. Làm Điền Bắc 7 người đã tới gần 3 bước khoảng cách thời điểm, Ngụy Long tay cầm đã đặt tại bên hông trôi đao phía trên, giờ phút này bỗng nhiên rút đao, xuất hiếu, một mạch mà thành, một đạo rét lạnh ánh đao vượt qua thường nhân mắt trần có thể bắt cực hạn. Cho dù là Tô Thái Lai, cũng hơi hơi tán thưởng, đao thật là nhanh. Xuy. Ánh đao lóe lên một cái rồi biến mất, vây công Ngụy Long trong 7 người một võ giả, phản ứng cũng không kịp, một cái đầu lâu chính là phóng lên tận trời, nện rơi trên mặt đất. Ken ken ken. Nhưng ở Ngụy Long chém giết một võ giả đồng thời, còn lại 6 người đao kiếm từ 4 phương 8 hướng kéo tới, Ngụy Long lập tức là vung đao đón đỡ, binh khí va chạm ở giữa, tuôn ra một chuỗi sắt thép va chạm tiếng. Ngụy Long tại Quý Lâm huyện võ lâm danh tiếng không nhỏ, hắn thực lực tất nhiên là không tầm thường, lấy một địch 6, trong lúc nhất thời cũng không rơi vào thế hạ phòng, trong tay một thanh trường đao vũ động kín không kẽ hở. Điền Bắc trong mắt thì hiện lộ ra một tia ấm lãnh, hắn đột nhiên trái tay vồ một cái, trong tay áo trượt xuống ra một cái bao bố, cánh tay phát lực, đem hướng về Ngụy Long ném tới. Không tốt. Ngụy Long trong lòng biết không ổn, có thể đối mặt nhiều người vây công, hắn xê dịch nhanh chóng chuyển không gian hết sức nhỏ hẹp, chỉ có thể dùng trường đao mặt cắt đi ngăn cản cái kia bao vải. Bành! Bao vải đập ầm ầm tại trường đao đoạn trên mặt, vỡ vụn ra, trong đó đại lượng trắng xám bột phấn đổ ập xuống khét Ngụy Long một mặt, lập tức Ngụy Long kêu lên một tiếng đau đớn, bột phấn đập vào mắt, khiến cho hắn hai mắt lửa đốt đau đớn, căn bản thấy không rõ sự vật. Xuy xuy, lập tức Ngụy Long bà bay, ngực trúng liền hai đao. Ken ken ken. Ngụy Long đội vàng cưỡng để khí lực, nghe tiếng biện bị, vung đao ngăn cản, có thể hai mắt khó mà thấy vật, hắn cũng sắp thua. Này Điền Bắc quá hèn hạ. Ngụy đại hiệp có chút nguy hiểm. Một màn này nhường trong khách sạn người vây xem đều là trong lòng không khỏi chơ chẽn, cũng có mắt người thấy Ngụy Long tình huống không ổn, lòng có không đành lòng, thế nhưng đều dằn xuống đến, biết xen vào việc của người khác có thể sẽ làm chính mình mất mạng. Ầm. Không đến mấy cái hô hấp, Ngụy Long trên thân liền tăng thêm mấy cái vết thương, nhưng hắn cũng cưỡng để khí lực, nâng lên một chân bị đá một cái nào lên áo xám nam tử bay ngược ra một xa hơn 2 trượng, nện rơi trên mặt đất, chật vật không chịu nổi. Mẹ nó. Áo xám nam tử mật đắng đều nhanh phun ra, nhưng hắn hai mắt tơ máu tràn ngập, mắng to một tiếng, từ dưới đất bò dậy. Hắn liếc mắt nhìn hai phía, liếc mắt chú ý tới bên cạnh trên mặt bàn ngồi Tô Thái Lai, trong mắt của hắn hung quang lóe lên, hướng Tô Thái Lai đánh tới, mượn mệnh của ngươi dùng một lát. Áo xám nam tử một phát bắt được Tô Thái Lai bả vai, mong muốn đem Tô Thái Lai xem như khi thịt, ngăn cản Ngụy Long công kích. Có thể cánh tay hắn phát lực tình huống dưới, nhìn như thân thể gầy yếu bình thường, hình dáng không gì đặc biệt, Tô Thái Lai đúng là không nhúc nhích tí nào. Áo xám nam tử sững sờ, Tô Thái Lai đã mặt không thay đổi ngẩng đầu nhìn về phía hắn, vì cái gì? Không phải muốn tìm chết đâu. Vâng. Áo xám nam tử chỉ cảm thấy Tô Thái Lai hai mắt phảng phất bắn ra hai đạo lôi đỉnh, đâm vào ánh mắt của hắn, trong đại não, khiến cho hắn kêu thảm một tiếng, đại não trống không, có một loại trời đất quay cuồng cảm giác hôn mê. Tiếp hảo. Dùng mục kích thuật chấn nhiếp áo xám nam tử, Tô Thái Lai khẽ quát một tiếng, đã là trở tay bắt lấy cổ tay của hắn, cánh tay phát lực đong đưa ở giữa, đem áo xám nam tử hơn 100 cân thân thể quăng bay đi hướng xa xa chiến đoàn. Phúc. Phát giác được áo xám nam tử bay tới điền bắc đám người vội vàng mau né đi, mà nghe tiếng biện vị Ngụy Long thì là song tay cầm đao, đón gió chém ra một đao. Đem áo xám nam tử chặn ngang chém thành hai đoạn. Lập tức áo xám nam tử hai đoạn thân thể đện rơi trên mặt đất, huyết dịch, nội tạng đem mặt đất đều nhuộm đỏ, tử trạng vô cùng thê thảm, trong khách sạn tràn ngập một cỗ mùi máu tươi. Nguyên bản song phương giao chiến cũng bởi vì Tô Thái Lai cái này bên thứ ba mà ngừng lại, điền bắc đám người tầm mắt đều hướng Tô Thái Lai nhìn tới. Các ngươi có khả năng tiếp tục, ta chẳng qua là ăn miếng trả miếng mà thôi. Tô Thái Lai bình tĩnh nói, hắn liền hai bên ân oán đều không rõ lắm, căn bản không nghĩ xen vào việc của người khác, có thể cái kia áo xám nam tử tiện tay liền muốn đưa hắn người qua đường này cầm lấy đi làm bia đỡ đạn. Tô Thái Lai cũng không có khách khí, trực tiếp ăn miếng trả miếng, đưa hắn ném về phía trong vòng chiến. Ngụy Long còn có giúp đỡ, trước đối phó hắn. Nhưng Điền Bác lại trong mắt hung quang lấp lánh, Ngụy Long hai mắt tạm thời thấy không rõ, vậy liền trước đối phó cái này hư hư thực thực Ngụy Long giúp đỡ nam nhân. Giết hắn. Một nhóm năm người thay đổi mục tiêu, hướng về Tô Thái Lai đánh tới. Đồng thời Điền Bác tay cầm vừa nắm, lần nữa theo trong quần áo lấy ra một bao vôi phấn, tay cầm phát lực, tại đem hắn bóp sụp đổ mở đồng thời, hướng về Tô Thái Lai đổ ập xuống đập tới. Điều trùng tiểu kỹ, múa dịu trước cửa lỗ ban. Một màn này lệnh Tô Thái Lai nhướng mày, trong lòng tuôn ra một cơn tức giận, ở trước mặt hắn chơi một bộ này. Đây là đối với hắn không tôn trọng. Chương 48, cao thủ thần bí. Người làm văn hộ. Cái kia đổ ập xuống bay tới vôi phấn đừng nói Tô Thái Lai sớm có phòng bị, dù cho không có phòng bị, tại hắn cực mạnh thị lực dưới, điền bác động tác như pha quay chậm, hắn có đầy đủ thời gian đi phản ứng. Tô Thái Lai không có né tránh, mà là ẩn nấp theo ống tay áo trong túi áo lấy ra một bao nhuyễn cân tán, giữ tại trong lòng bàn tay, làm vôi bột phấn tới gần một khắc này, Tô Thái Lai bỗng nhiên động. Tô Thái Lai bao đàn chân khí nhập vào xuất ra. Càng hùng hậu bao đan chân khí ngưng tụ tại tay phải, một trường đẩy ra. Hô! Bên mông trưởng kình cuốn lên kình phong, đem phía trước không khí đều cho thôi động, cái kia đập vào mặt vôi phấn đều bị cuốn ngược mà quay về, đồng thời Tô Thái Lai trong lòng bàn tay cái kia một bao nhuyễn cân tán đóng gói vỡ vụn, hôn tạp tại vôi phấn bên trong, đổ ập xuống rồi hướng Điền Bắc đám người, để bọn hắn tự mình chuốc lấy cực khổ. Cái gì? Nhanh nhắm mắt lại. Điền Bắc bọn người trong lòng giật mình, vội vàng nhắm mắt lại, phòng ngừa vôi phấn tiến vào mắt. Đại lượng vôi phấn ngâm Điền Bắc đám người một mặt, bọn hắn đang hô hấp ở giữa cũng hút vào một chút, hút vào vôi phấn vấn đề không lớn. Có thể trong đó lại bị Tô Thái Lai vô thanh vô tức lẫn vào nhuyễn cân tán. Khục, khục. Điền Bắc đám người liên tục ho khan, đồng thời đầu váng mắt hoa, tứ chi không có sức lực, cả đám đều mở mịt luống cuống. Làm sao đầu như thế ngất? Ta dùng chẳng qua là vôi phân a. Điền Bắc có chút khó có thể lý giải được này trời đất quay cuồng cảm thụ, như chúng thuốc mê. Mà một bên khác Ngụy Long thì chưa thả qua cái cơ hội tốt này, hắn nỗ lực mở mắt, hướng về liên tục ho khan Điền Bắc đám người đánh tới. Xuy. Ngụy Long một đao chém ngang mà ra, Điền Bắc có ý chống tránh, chống đỡ. Có thể chúng nhuyễn cân tán chi độc hắn tay chân không có sức lực, phản ứng chậm một nhịp, không thể tránh thoát này một đao, bị một đao chém đầu, đầu lăn rơi trên mặt đất, đoạn nơi cổ máu tươi dâng trào. Đại ca, còn lại bốn người vừa kinh vừa sợ, ra sức ra tay, có thể từng cái đều xương sốt gần mềm, tại Ngụy Long một tay nhanh dưới đao hoàn toàn không có chống đỡ lực lượng, mấy cái hô hấp ở giữa mà thôi, bốn người này đều bỏ mạng tại Ngụy Long đao hạ. Hô, bù bù. Ngụy Long ngụm lớn thở hào hẹn, cái trán có mồ hôi nhỏ xuống, vừa mới nếu không phải là có người tương trợ, hắn hiểu được chính mình chắc chắn bỏ mạng tại Điền Bắc đám người đao hạ. Cái này người thật là hùng hậu tu vi, vừa đối mặt liền chấn thương Điền Bắc đám người, bằng không ta giết bọn họ không có nhẹ nhàng như vậy. Ngụy Long dùng ống tay áo lau sạch lấy con mắt, hắn đồng thời cũng kinh hãi Tô Thái Lai thực lực, trước mắt giá hắc phát nam nhân xem ra tuổi tác không nhỏ, bề ngoài thường thường, có thể rõ ràng là thầm tàng bất lộ cao thủ, dễ dàng liền giúp hắn giải vây. Thực lực chỉ sợ không kém chính mình, mà tại mọi người hoặc là khấp phục, ánh mắt kính sợ dưới, Tô Thái Lai thì không để ý đến, ngồi xổm xuống, nhanh chóng tại Điền Bắc đám người trên thi thể một trận tìm tòi, động tác tuần thủ. Phàm phất đã diễn luyện qua vô số lần, nhường những người còn lại đều nuốt xuống ngụm nước bọn, không tự chủ lui lại một bước. Tốt nghèo. Bảy cá nhân trên người thu thập không đủ 100 lượng. Cuối cùng Tô Thái Lai thì là có chút im lặng, tại Điền Bắc đám người trên thi thể thu hoạch không lớn, ngoại trừ hai bao vôi phấn cùng một chút bạc vụn tiểu ngạch ngân phiếu bên ngoài, không có vật khác, bất quá ngược lại cũng là trăm kiếm, Tô Thái Lai cũng không có ghét bỏ. Tô Thái Lai đem một lượng bạc đặt ở trên bàn cơm, lập tức xoay người rời đi. Nguyên bản chuẩn bị tại Cao Phong trấn trong khách sạn qua một đêm, có thể ra loại ý này bên ngoài, Tô Thái Lai vì để tránh cho phiền toái, đem một thỏi bạc đặt ở trên bàn cơm tính tiền, liền quay người rời đi. Huynh đài chấm đã. Tô Thái Lai một đường đi ra Cao Phong trấn, còn chưa đi xa, sau lưng liền vang lên một thanh âm, là đuổi theo tới Ngụy Long. Không cần đa tạ, bèo nước gặp nhau thôi. Tô Thái Lai quay đầu nhìn thoáng qua, thản nhiên nói, vừa mới cái kia áo xám nam tử nếu như không phải muốn cầm hắn cả đao, Tô Thái Lai căn bản sẽ không ra tay, cũng không hứng thú cùng này Ngụy Long dính líu quan hệ. Nay điên bắt chính là gặp quan phủ truy nã treo giải thưởng tội phạm truy nã, đầu của hắn giá trị 300 lượng bạc. Nhưng Ngụy Long một câu nhường Tô Thái Lai đột nhiên ngừng lại bước chân. Tại Ngụy Long tay bên trên mang theo một cái quần áo bao thành bao vải, trong đó có một khỏa đẫm máu đầu người, chính là điên bắt. Như thế đáng tiền. Tô Thái Lai bước chân dừng lại. Là, chỉ cần đem đầu của hắn đưa đến Quý Lâm huyện thành nha môn, liền có thể nhận lấy tiền thưởng. Hắn là thuộc về các hạ chiến lợi phẩm, ta cũng có thể quy ra thành bạc cho ngươi. Ngụy Long gật đầu nói, hiệp dùng võ phạm cấm, chớ nói chi là tại đây cái hỗn loạn loạn thế, có không ít làm xuống cùng hung cực các sự tình người gặp quan phụ truy nã, cũng bị treo giải thưởng, người nào có thể giết bọn hắn, liền có thể cầm lấy đầu của bọn hắn đi nhận lấy tiền thưởng. Điền Bắc liền phạm phải qua rất nhiều án mạng, bởi vậy gặp truy nã, đầu của hắn bị treo giải thưởng 300 lượng bạc. Mặc dù này Điền Bắc là bị Ngụy Long giết chết, nhưng Ngụy Long trong lòng hiểu không là vừa vặn Tô Thái Lai tương trợ, hắn đừng nói bắt lại Điền Bắc đầu, chính mình cũng đến bỏ mạng tại này, thế là chủ động biểu thị Điền Bắc đầu thuộc về Tô Thái Lai, nếu như cảm thấy phiền toái, Ngụy Long có khả năng tiền mặt 300 lượng bạc dòng cho hắn. Đưa tới cửa tiền Tô Thái Lai đương nhiên sẽ không chối từ, chớ nói chi là tại không tốt dựa vào thành phẩm dược kiếm tiền tình huống dưới hắn bây giờ xác thực tương đối thiếu tiền. Ngay sau đó Tô Thái Lai liền mở miệng nói, vậy liền quy ra thành bạc đi. Cùng hắn chính mình cầm lấy Điền Bắc đầu đi Quý Lâm huyện thành nhận lấy tiền thưởng, đương nhiên là theo Ngụy Long nơi này lấy tiền nhất bất việc. Thỉnh kiểm lại một chút. Ngụy Long lúc này từ trong ngực lấy ra 3 tấm ngân phiếu, mỗi tấm ngân phiếu 100 lượng. Tô Thái Lai đưa tay nhận lấy, khẽ bước cằm. Nhìn thấy Tô Thái Lai nhận lấy ngân phiếu, Ngụy Long cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn này người ân oán rõ ràng, Tô Thái Lai nếu như không tiếp thụ số tiền này, hắn ngược lại trong lòng không dễ chịu. Bất quá Ngụy Long lại cũng không hề rời đi ý tứ, hắn chắp tay, vừa mới đa tạ huynh đại xuất thủ tương trợ. Xin hỏi xưng hô như thế nào? Ta họ Văn, tên một chữ một cái Thái. Tô Thái Lai thu tiền, liền cũng không có trước đó như vậy xa lánh, cùng này Ngụy Long nhiều hàn huyên hai câu. Ngụy Long trong đầu cấp tốc đem cái tên này qua một lần, cũng không nghe nói qua Quý Lâm huyện Võ Lâm có như vậy một cái cao thủ, nhưng thế gian này cao thủ tầng tầng lớp lớp, có dốc lòng tu luyện, không muốn người biết cao thủ số lượng cũng không ít, không có gì kỳ quái. Lập tức Ngụy Long rất là tò mò nói, ta xem Văn huynh đệ ngươi tựa hồ tương đối thiếu tiền, nếu như không chê, ta có khả năng cho Văn huynh đệ ngươi giới thiệu một đầu kiếm tiền phương pháp. Tô Thái Lai nhìn xem Ngụy Long, chậm đợi đoạn sau, hắn dĩ nhiên thiếu tiền, có thể cũng biết tiền không có dễ kiếm như vậy, bất quá nghe một chút này Ngụy Long lời giải thích cũng không có tổn thất gì. Ngụy Long trầm giọng nói, thứ không dám giấu giếm, ta chính là Quý Lâm huyện thành nha môn ghi lại ở sách người làm văn hộ. Thì ra là thế. Tô Thái Lai khẽ gật đầu. Cái gọi là người làm văn hộ, liền là dựa vào xác nhận quan phủ treo giải thưởng, đuổi bắt truy na trọng phạm, thu hoạch tiền thưởng mà sống một loại người này bình thường thực lực đều cực kỳ không tầm thường, liếm máu trên lưỡi dao, Ngụy Long chính là một cái trong số đó, mà lại có chút danh tiếng. Tô Thái Lai thì đại khái đoán được Ngụy Long nói tới kiếm tiền phương pháp. Ngụy Long một mặt chân thành nói, "Văn huynh đệ, thực lực ngươi không tầm thường, trở thành người làm văn hộ lời đã có khả năng trừ gian diệt ác, lại có thể kiếm lấy kim ngân, nếu như ngươi có hứng thú, ta có thể giúp ngươi dẫn tiến một ít." Quả nhiên, Ngụy Long mời Tô Thái Lai trở thành nha môn người làm văn hộ. Ngụy Long nói có nhất định đạo lý, trở thành người làm văn hộ là một đầu kiếm tiền phương pháp, những cái này truy nã trọng phạm phần lớn tiền thưởng phong phú, trong đó thậm chí không thiếu tiền thưởng đi đến ngàn lượng trở lên. Chương 49, hợp tác. Số tiền lớn treo giải thưởng. Bất quá Tô Thái Lai lại biết không có dễ dàng như vậy, dù sao những cái này truy nã trọng phạm cũng không phải người ngu, tất nhiên là ẩn giấu hành tung, vẹn vẹn là muốn tìm tới tung tích của bọn hắn vậy thì phải hàng năm tại bên ngoài bôn ba, hao phí cực lớn thời gian cùng tinh lực. Thứ hai thường tại bờ sông đi đâu có không dễ dạy. Này chút truy nã trọng phạm đầu người như thế đáng tiền, không phải dễ cầm như vậy dưới, từng cái đều là hung ác độc các hạng người, làm không tốt liền sẽ ngã chồng vó. Tựa như là Ngụy Long một dạng, hôm nay liền bị tới cửa trả thù, kém chút tại chỗ ngã xuống. Không chỉ như vậy, Tô Thái Lai không quá muốn cùng quan phủ người liên hệ. Tự nhiên là bởi vì hắn vào tay có thể là tiêm nhiễm lấy Quý Lâm quân người máu, một phần bạn tại cùng quan phủ trong quá trình tiếp xúc bị bọn hắn biết được việc này, đây chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Nhưng Tô Thái Lai nhìn thấy trước mắt Ngụy Long gương mặt chờ mong, hắn thì trong lòng cũng khẽ động, mặc dù tổng hợp cân nhắc, hắn không thể trở thành người làm văn hộ, nhưng hoàn toàn có thể dựa vào phương diện này kiếm tiền. Nghĩ tới đây, Tô Thái Lai mở miệng nói, ta không quá ưa thích bị người sai sử, có người đặt ở trên đầu ta. Lời này vừa nói ra, nhường Ngụy Long hơi thất vọng, hắn nhìn thấy Tô Thái Lai thực lực không tầm thường, mà lại tựa hồ tương đối thiếu tiền, mới nghĩ muốn cùng hắn kết giao một phiên, mời hắn trở thành người làm văn hộ, như thế hai bên cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, có thể Tô Thái Lai không nguyện ý trở thành người làm văn hộ, hắn cũng không cách nào cơ bước. Tại Ngụy Long thất vọng thời khắc, Tô Thái Lai lời nói xoay chuyển, bất quá nếu là ngươi tiếp vào tương đối khó giải quyết treo thưởng nhiệm vụ, ta có khả năng xuất thủ tương trợ. Dĩ nhiên, thú lao đến triệt cho ta phân nửa. Cái này khiến Ngụy Long hai mắt tỏa sáng, hoàn toàn chính xác có thật nhiều khó giải quyết treo giải thưởng, một mình hắn không có nắm bắt giải quyết, nhưng nếu như có vị này thực lực cường hãn văn thái tương trợ, cái kia nắm bắt thì lớn rất nhiều. Tô Thái Lai như thế quyết định, cũng là có suy tính. Nhưng Ngụy Long phụ trách nhận lấy treo giải thưởng, liền tránh khỏi cùng quan phủ liên hệ, mà lại Ngụy Long điều tra những cái kia truy nã trọng phạm tình báo, hạ lạc, không cần Tô Thái Lai đi, càng tiết kiệm thời gian giải, tinh lực, Tô Thái Lai muốn làm cũng chỉ là ra tay cùng Ngụy Long giải quyết kẻ địch, phương diện tù lao đại ra một người một nửa, đây coi như là tương đối hợp lý. Tốt, vậy liền theo Văn lão ca người nói. Ngụy Long lập tức là gật đầu đáp ứng. Tù lao một người một nửa, Ngụy Long phải chịu trách nhiệm điều tra tương quan tình báo, nhưng trên thực tế Ngụy Long có thể thu được nha môn bên kia công lao, cái này có thể tấn thăng hắn tại quan phủ thân phận, đẳng cấp, chỗ tốt tuyệt đối không ít. Mặt khác, ta người này rất chán ghét phiền toái không cần thiết, ngươi không được hướng những người khác lộ ra ta tồn tại, bằng không hợp tác trực tiếp kết thúc. Đồng thời Tô Thái Lai cũng khuyên bảo Ngụy Long một câu. Đúng, đó là tự nhiên. Ngụy Long liên tục gật đầu, biết Tô Thái Lai đoán chừng là loại kia điệu thấp tiềm tu, không nguyện ý bị quấy rầy đến sinh hoạt võ giả, dù sao ra cửa tại bên ngoài, nếu là bị kẻ địch hiểu rõ, vậy rất có thể bị tính kế, rước lấy sát thân họa diệt môn. Ta trong ngày thường ở tại Phong Diệp Sơn tiểu trúc bên trong, Văn lão ca ngươi có việc có thể tới nơi này tìm ta. Ngụy Long hướng Tô Thái Lai cáo chi chỗ trú ngụ của hắn. Ừm, mỗi tháng giữa tháng cùng đầu tháng, nếu là ta không có chuyện gì trì hoãn sẽ đến một chuyến, đến lúc đó có cái gì tình báo, cần ta ra tay, gặp mặt nói chuyện. Tô Thái Lai khẽ gật đầu, cùng Ngụy Long thương định gặp mặt công việc. Hai bên ước định hoàn tất, Tô Thái Lai liền cũng không có dừng lại, cùng Ngụy Long cáo từ rời đi. Nhìn xem Tô Thái Lai tản biến, đi xa bóng lưng, Ngụy Long cảm thán một tiếng, này giang hồ thật đúng là tàng long ngọa hổ a. Lúc trước Ngụy Long chưa từng nghe nói qua Văn Thái như thế một người, nhưng tại trong khách sạn Văn Thái hơi ra tay, liền thể hiện ra thâm bất khả chấp tu vi. Bất quá đây đối với Ngụy Long tới nói đương nhiên là chuyện tốt, có như thế số một đồng minh, cái kia là hắn có thể nhiều xác nhận chút treo thưởng nhiệm vụ, góp nhặt công lao, chờ tương lai góp nhặt công lao đủ nhiều, hắn thậm chí có cơ hội bị phía trên coi trọng, thu hoạch được vun trồng, khi đó chính là trời cao mặc chim bay. Cùng Ngụy Long tách rời, Tô Thái Lai cũng xem như có một phiên thu hoạch, theo Ngụy Long nơi này tìm được một đầu kiếm tiền phương pháp, chỉ cần mỗi 1-2 tháng có thể bắt lấy đến một cái cùng loại cái kia điền bác tội phạm truy nã, lấy được trả thù lao vậy liền đầy đủ chống đỡ hắn tu hành. Dùng Tô Thái Lai thực lực, đối phó tội phạm truy nã dư xài, dù cho tao ngộ nhân vật lợi hại, cũng có thoát thân năng lực. Một đường không nói chuyện, Tô Thái Lai quay trở về Hắc Thủy trấn, trải qua cùng dị vãng không có gì khác biệt tháng ngày. Trong vòng mấy năm, ta liền phải rời đi. Y quán bên trong, Tô Thái Lai ngồi xem bệnh, nhìn xem từng cái tới cửa khách nhân, trong lòng của hắn yên lặng nói: Tô Thái Lai, trên thực tế đã sống mấy trăm năm, này làm cho hắn tại Hắc Thủy trấn một vùng danh tiếng đều càng lúc càng lớn. Đại đa số người nghe được chuyện như vậy, cũng đều chỉ coi là một chút chuyện phiếm chuyện lý thú mà thôi, trường thọ người cũng có, một chút mạnh mẽ võ giả có thể sống tới trăm năm cũng không phải là ly kỳ sự tình, không đến mức dẫn tới cái gì hành động, chớ nói chi là cái thế giới này Tô Thái Lai có thể là nghe nói qua có yêu ma quỷ quái này loại vượt qua lẽ thường đồ vật tồn tại, đây mới là có thể dẫn tới rộng rãi quan tâm sự tình. Sinh hoạt tại Hắc Thủy trấn bản địa người, cũng đều mười phần tôn kính hắn. Bất quá Tô Thái Lai cũng hiểu rõ, hắn không chỉ trường thọ, mà lại càng sống càng trẻ, bởi vì hắn lớn tuổi, tuổi trẻ mấy tuổi 10 tuổi bề ngoài trên thực tế biến hóa không lớn, có thể Tô Thái Lai cũng cảm thấy thời gian trôi qua biến hóa, từ hắn phản lão hoàn đồng bắt đầu, dị vãng một chút hài đồng đều đã trưởng thành, khiến cho hắn đều có chút hốt hoảng. Trong vòng mấy năm, Tô Thái Lai liền cảm giác mình nhất định phải muốn rời đi, chờ khi đó, hắn tu vi võ đạo cũng nên đi đến một cái bình cảnh kỳ, có thể ra ngoài thăm dò càng rộng lớn hơn thế giới. Nửa bừng trăng thời gian chớp mắt trôi qua mà qua, Tô Thái Lai không có quên cùng cái kia Ngụy Long ước định, hắn chuẩn bị một phiên, rời đi Hắc Thủy trấn, đi tới cùng Ngụy Long ước định cẩn thận địa điểm mà đi. Phong Diệp Sơn, đây là Quý Lâm huyện cảnh nội một tòa núi hoang, trong ngày thường ít ai lui tới, Ngụy Long chính là ở tại nơi này chỗ an tĩnh, lặng lặng tu hành. Tô Thái Lai cách ăn mặc thành hình dáng không gì đặc biệt văn thái, đã tới Phong Diệp Sơn bên trong, một đường đi sâu Phong Diệp Sơn, không bao lâu, Tô Thái Lai thấy được tại một mảnh rừng trúc chỗ sâu, có một gian dùng trúc mộc làm chủ dựng mà thành, trang nhã biệt nhỏ, nhỏ nhắn, ưu tĩnh, đích thật là cho người ta thể xác tinh thần bừng lòng, rời xa hồng trần thế tục cảm giác. Đi tới nơi này viện nhỏ ngoài cửa, Tô Thái Lai có thể nghe được trong sân vang lên hồng hộc tiếng gió thổi, đó là lưỡi đao xé rách không khí phát ra tới, Ngụy Long hiện đang luyện đao. Tô Thái Lai cũng không có gấp, chờ đợi chỉ chốc lát, chờ cái kia tiếng xé gió dừng lại, Ngụy Long dừng lại nghỉ ngơi thời điểm, hắn mới là gõ vang lên cửa sân. Kẹt kẹt. Tô Thái Lai nghe được nhẹ nhàng cơ hồ tại không nhẹ nhàng tiếng bước chân, tới gần cửa sân, Ngụy Long hết sức cẩn thận, xuyên thấu qua khe cửa hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, mới là đem cửa sân mở ra. Văn lão ca, ngươi đến rồi, mau vào ngồi đi. Ngụy Long vẻ mặt tươi cười, mời Tô Thái Lai tiến vào trong viện. Ừm. Gật gật đầu, Tô Thái Lai tiến nhập trong sân, cùng Ngụy Long trong sân một cái bàn gỗ bên cạnh ngồi xuống. Tô Thái Lai đi thẳng vào vấn đề mà nói, ngươi bên kia có cái gì tình báo sao? Mục đích tới nơi này, Tô Thái Lai đương nhiên là vì nhìn một chút Ngụy Long bên này có hay không tiền thưởng phong phú treo thưởng nhiệm vụ. Chương 50, thợ săn con mồi. Tiền thị ngu hung. Mà Ngụy Long vẻ mặt cũng là nghiêm, hắn gật đầu nói, hoàn toàn chính xác có một cái một mình ta không có nhiều nắm bắt hoàn thành nhiệm vụ, Văn huynh ngươi có nghe nói qua tiền thị ngu hung? Không có. Tô Thái Lai chi tiết lắc đầu, hắn đối Quý Lâm huyện võ lâm quan tâm độ không cao, tự nhiên chưa nghe nói qua tiền này thị ngũ hung danh hiệu. Ngụy Long giải thích nói, tiền này thị ngũ hung là năm huynh đệ, xuất thân từ một cái nghèo túng võ giả gia tộc, từ nhỏ tập võ, đều có một thân không tầm thường bản lĩnh, mà bọn hắn ỷ vào một thân vũ lực cướp bóc, làm sang làm bậy, gặp truy nã, ta hôm qua mới từ bên ngoài trở về, liền là tại thăm dò bọn hắn hạ lạc, cuối cùng xác nhận chỗ ở của bọn hắn. Tiền này thị ngũ hung, căn cứ nha môn treo giải thưởng, mỗi người giá trị 200 lượng bạch ngân. Ngụy Long nói, cái này khiến Tô Thái Lai trong lòng hơi động một chút, mỗi người 202 tiền thưởng, năm cái liền là 1000 lượng, dù cho một người một nửa, cũng là 500 lượng tới tay. Vậy liền lên đường đi, chậm thì sinh biến. Tô Thái Lai nói thẳng. Tốt. Ngụy Long cũng là đang chờ đợi Tô Thái Lai đến, hắn một người không có nắm chắc đối phó tiền thị ngũ hung, lúc này lên tiếng, làm một phiên chuẩn bị, hai người liền nhích người xuất phát. Dựa theo Ngụy Long lời giải thích, tiền kia thị ngũ hung gần nhất phạm vào án mạng, trốn ở một tòa hoang phế trong sơn thôn tránh đầu sóng ngọn gió, Ngụy Long trước đó không có đánh rắn độc cỏ. Dùng hai người cất trình, gần nửa ngày thời gian liền vượt qua hơn 100 dặm lộ trình, đã tới một tòa vô danh núi hoang. Ngụy Long nhắc nhở Tô Thái Lai nói, tiền này thị ngũ hung làm người âm hiểm tàn nhẫn, đối mặt bọn hắn không cần để lại người sống, mang về đầu của bọn hắn là được rồi, không thể có chỗ chủ quan. Tô Thái Lai tự nhiên hiểu rõ đạo lý này, hắn luôn luôn đều là không động thủ thì đã, vừa động thủ tất nhiên là chạm thảo trừ căn. Lúc này đã là lúc ban đêm, Tô Thái Lai, Ngụy Long tiến vào này tòa trong núi hoang, tìm kiếm lấy tiền thị ngũ hung chỗ. Giang giác, yên lặng như tờ, trong núi hoang chỉ có rất nhỏ con muỗi âm thanh, cùng với bản chân giẫm rất tại cảnh khô lá rụng bên trên thanh âm. Cẩn thận. Đương nhiên, Tô Thái Lai nhướng mày. Ngụy Long một bước giẫm đạp tại một chỗ nhìn như thường thường không có gì lạ mặt đất bên trên, có thể phía trước mặt đất bỗng nhiên sập lún xuống dưới, tại lá rụng che lấp lại, là một cái hố. Bấy giờ, Ngụy Long dưới chân đạp hụt, thân thể hướng bên trong vũng hố ngã xuống, nhưng Tô Thái Lai bắt lấy Ngụy Long bả vai, đưa hắn lôi kéo trở về. Phía trước hạ xuống trong cả bẫy, có gần trượng sâu, còn có từng sợi vóp nhọn gai gỗ, nếu là rơi vào trong đó, kết quả có thể nghĩ. Đa Tạ Văn lão ca, tiền này thị ngũ hung thật đủ âm hiểm. Ngụy Long kèm chút chúng chiều, hắn có chút kinh hãi, đối Tô Thái Lai nói câu tạ. Xem ra chúng ta đã tới gần bọn hắn chỗ. Tô Thái Lai trầm giọng nói, tiền thị ngũ hung tại đây vài bố lót trong hạ bẫy dập, nói rõ bọn hắn chỗ ẩn thân liền tại phụ cận. Tô Thái Lai, Ngụy Long tiếp tục đi tới, hai người đều đề cao cảnh giác, rất có thể tiền thị ngũ hung đã phát hiện có người đến. Ngụy Minh, ngươi đi trước. Mà lúc này Tô Thái Lai bỗng nhiên nói. Ngụy Long sững sờ, nhưng cuối cùng lựa chọn tin tưởng Tô Thái Lai, hắn nhẹ gật đầu, một thân một mình đi tại phía trước, mà Tô Thái Lai thì là xa xa tại sau sườn, thân thể lặng yên không tiếng động biến mất trong bóng đêm. Có một người tới, tạm thời không có phát hiện những người khác. Mà lúc này trong bóng đêm, cây rừng thấp thoáng dưới, lại có mấy ánh mắt nhìn chằm chằm cây rừng bên trong cảnh giác tiến lên Ngụy Long. Xem ra là hướng về phía chúng ta tới người làm văn hộ. Thứ không biết chết sống. Có một cái vóc người hùng tráng trong mắt nam nhân hung quang lấp lánh, bọn hắn năm mọi người đều là nhập lưu võ giả, từ nhỏ tập võ, năm người hợp lại, tin tưởng đối mặt nhất lưu võ giả đều có lực đánh một trận, bọn hắn gặp truy nã, cũng không ít người nghĩ cầm đầu của bọn hắn đi đổi tiền thưởng, nhưng đều chết tại trong tay bọn họ. Giải quyết hắn, sau đó chuyển sang nơi khác, nơi này đã không an toàn. Tiên thị ngũ hung lão đại, một cái khí chất âm lãnh nam tử lạnh lùng nói. Những người còn lại đều gật đầu, trong mắt hiện hiện một tia giữ tận sắc. Văn lão ca còn sau lưng ta sao? Ngụy Long hành tẩu tại trong rừng hoang, một bên cảnh giác tình huống xung quanh, trong lòng của hắn thì hơi có lo lắng. Ngụy Long biết, Tô Thái Lai khiến cho hắn đi phía trước nhất là vì nhường tiền thị ngũ hung buông lòng cảnh giác, chính mình thì giấu ở tối, giết bọn hắn một trở tay không kịp, mà này kỳ thật cũng là dùng hắn tới làm mồi nhử. Ừm. Đột nhiên, Ngụy Long vẻ mặt lạnh lẽo, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, một cây đại thụ trên tán cây, có một đen ảnh không chút do dự nhảy xuống, hướng về Ngụy Long đánh tới, đó là một người mặc áo đen nam tử cơ bắp, chính là tiền thị ngũ hung một trong. Ngụy Long thần kinh căng cứng tình huống dưới có chuẩn bị, trước tiên hướng về sau nhanh chóng tối lui, tránh đi nam tử cơ bắp bố đánh. Nhưng sau lưng hắn một cây đại thụ đằng sau, lại là một bóng người đánh giết mà ra, trong tay hắn nắm lấy một thanh dao găm, lặng yên không tiếng động đâm về phía Ngụy Long lưng. Keng. Ngụy Long bên hông bội đao ra khỏi vỏ, quay người đón đỡ, lưỡi đao va chạm trong bóng đêm bắn ra từng điểm đốm lửa nhỏ. Ngươi là nhanh đao Ngụy Long, thật làm chúng ta là bình thường tiểu mao tặc. Từ mặt khác hai cái hướng đi cũng có người từ trong bụi cây đánh tới, một cái cười lạnh tiếng vang lên, nhận ra thân phận của Ngụy Long, biết cái này người là nha môn người làm văn hộ, danh tiếng không nhỏ. Giết hắn, đưa hắn tứ chi chặt đứt, khiến cho hắn tươi sống bị dã thú gặm ăn mà chết. Một tên tráng hán nắm lấy một thanh hậu bối đại đao, mặt mũi tràn đầy nhẹ răng cười. Ken ken ken. Bốn người vây công Ngụy Long, Ngụy Long không dám kinh thường, một tay khoái đao thi triển đến cực hạn, lấy một địch nhiều, nương tựa theo lăng lệ đao pháp, trong lúc nhất thời không rơi vào thế hạ phòng, kim loại tiếng va chạm bên tai không dứt. Văn lão ca đâu? Hắn làm sao còn không ra tay? Ngụy Long trong lòng thì hơi có chút lo lắng, tiền này thị ngũ hung cũng không phải bình thường tiểu mao tặc, đều là từ nhỏ tập võ nhập lưu võ giả, hắn lấy một địch nhiều, không có nhiều phần thắng, một cái sơ sẩy khả năng liền phải trọng thương bỏ mình, nhưng Tô Thái Lai thì chậm chạp không có ra tay, không khỏi khiến cho hắn lo lắng, có thể Tô Thái Lai không có lý do cố ý hại hắn mới đúng. Không có cách, Ngụy Long cũng chỉ có thể dùng tận tất cả bộ liếng, đau khổ chống đỡ. Mà lúc này tại một cây đại thụ về sau, lại có một nam tử cơ bắp liếm môi một cái, không có phát hiện những người khác, tới chỉ có một cái Ngụy Long, vậy liền giải quyết hắn. Này nam tử cơ bắp là tiền thị ngũ hung xếp hạng thứ 5 tiền lão ngũ, còn lại 4 người độc thủ, hắn thì là ở bên cảnh giác có hay không tới còn có những người khác, tại xác nhận chỉ có Ngụy Long phía sau một người, nam tử cơ bắp thì cũng quyết định ra tay rồi. Nam tử cơ bắp lật bàn tay một cái, ba cây thấu cốt đinh xuất hiện tại trong lòng bàn tay, hắn nam hiểu là ám khí, trong phạm vi 10 trượng bách phát bách trúng, coi như là nhất lưu cao thủ, không có phòng bị tình huống dưới chúng chiêu đều không thể bình thường hơn được. Nam tử cơ bắp nhìn chằm chằm Ngụy Long, bắt lấy Ngụy Long quay người ứng đối vây công người công kích, đưa lưng về phía hắn bên này cơ hội, lập tức là muốn phát ra thấu cốt đinh, cho Ngụy Long chí mạng tập kích. Không tốt. Có thể đống nhiên nam tử cơ bắp trong lòng giật mình, hắn bên thai nghe được rất nhỏ như không tiếng xào xạc, tựa như là loài rắn động vật lướt qua lá cây lúc thanh âm, hắn thẩm nghĩ không ổn, nhưng đã chậm. Một bộ đồ đen Tô Thái Lai đã là như một đầu để mắt tới con ngồi đã lâu đại xà, thân ảnh kéo lấy một đạo tàn ảnh, nam tử cơ bắp thậm chí còn không tới kịp quay người thấy rõ Tô Thái Lai tướng mạo, Tô Thái Lai hai tay đã bắt lấy đầu của hắn, dùng sức vặn một cái. Chương 51, đang sắp đột phá. Văn Thái Mai. Giang giác. Nam tử cơ bắp cổ bị vặn khuôn mặt hướng phía sau, hai mắt trừng trừng, mềm mại dựa vào trên mặt đất. Lão Ngũ, còn có một người. Tô Thái Lai vừa ra tay liền đem ẩn nút trong bóng tối chuẩn bị ám khí đánh lén tiền lão Ngũ cho đánh giết, này lệnh nguyên bản vây công Ngụy Long bốn người khác đều là trong lòng giận mình, không ngờ tới còn có một người. Tô Thái Lai trốn ở âm thầm, ngoại trừ muốn đánh tiền thị Ngũ Hung một trở tay không kịp bên ngoài, còn vì xác nhận tiền thị Ngũ Hung đều tại, mỗi một cái đều là trắng bóng bạc. Giết. Mắt thấy Tô Thái Lai vừa ra tay liền giết chết một người, Ngụy Long mừng rỡ, lập tức là thừa dịp vây công hắn bốn người thế công một chầu cơ hội ra sức phản kích. Tô Thái Lai cũng hướng về vòng chiến tới, hắn bộ pháp không nhanh không chậm, nhưng lại mang cho mọi người một cỗ cực mạnh cảm giác áp bách. Mẹ nó, để mặc lại. Tiên thị Ngũ Hung bên trong dáng người tối vi cường tráng một tên tráng hán phát ra một tiếng giận dữ mắng mỏ, bỏ vây công Ngụy Long, nhanh chân hướng Tô Thái Lai đánh tới, hai tay kéo ra, hung hăng ôm quấn quanh tới, hắn am hiểu hành luyện ngoại công, quyền cước trọng kích hắn đều có thể dùng thân thể mạnh mẽ tiếp nhận. Nhưng mà đánh tới tráng hán hai mắt cùng Tô Thái Lai hai mắt đối mặt, thì đột nhiên lạnh cả tim, trong bóng đêm, Tô Thái Lai hai mắt lại giống như là có một đạo sáng ngời, ánh sáng chói mắt lóe lên một cái rồi biến mất, như giữa trưa lúc thái dương. Vâng. Tráng hán chỉ cảm thấy hai mắt nhói nhói, đại não càng có trong nháy mắt mê muội, mà trong chớp nhoáng này mê muội cũng đủ để chí mạng. Xích xà quyền. Xà thương. Tô Thái Lai giờ phút này thì đột nhiên vừa xài bước ra, chủ động in lên tráng hán, ngón trỏ tay phải, ngón giữa khép lại, mang theo tiếng xé gió đâm vào tráng hán tim vị trí. Suy. Tô Thái Lai ngón tay cứng cỏi như sắt đâm, một nhát này sinh sinh tại tráng hán ngực xuyên thấu ra một cái lỗ máu, lăng lệ chỉ kình dư thế không kiệt, đâm vào tráng hán trái tim bên trong. Phù phù. Tráng hán trên mặt giữ tận đọc lại, trái tim chợt ngừng, thân hình cao lớn mềm mại dựa vào trên mặt đất. Lao Tam. Ba người còn lại trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người, trước mắt cái này bề ngoài xấu xí, hơi lộ ra giản mua nam nhân, thực lực thâm bất khả chắc, thời hợt ở giữa, liền ngay cả tục đánh chết hai người. Đi. Mà Tiền Lao Đại phát ra một tiếng bi phẫn, sợ hai tiếng kêu gào, đối mặt một cái Ngụy Long bọn hắn còn có nắm bắt thủ thắng, có thể Ngụy Long lại không phải một người, cái kia thương lão nam nhân rõ ràng là một tôn hung nhân, tại liền chết hai người tình huống dưới, bọn hắn căn bản không thể nào thủ thắng. Ba người chia ra chạy trốn, nhưng Tô Thái Lai, Ngụy Long chỗ nào khả năng buông tha bọn hắn. Suy. Ngụy Long khoái đao kéo lên một đạo rét lạnh ánh đao, tại một người quay người muốn trốn trong nháy mắt, một đao đem đầu chém xuống, lập tức huyết dịch phun tung tóe. Tô Thái Lai thì cũng là xà hành bộ thi triển đến cực hạn, như bình di, mấy cái hô hấp ở giữa liền đuổi kịp chạy trốn hai người, theo thứ tự hai tay bắt lấy đầu của hắn, đem đã sợ mất mật, vô lực phản kháng cổ của bọn hắn sinh sinh bẻ gãy. Không bao lâu, trong rừng cây một lần nữa yên tĩnh lại, nhiều hơn 5 bộ thi thể. Mạnh, quá mạnh. Văn lão ca tối thiểu là nhất lưu cao thủ. Hắn đặt ở nhất lưu cao thủ bên trong, đều tuyệt đối là cực kỳ không tầm thường. Mà Ngụy Long thì cũng có chút kinh hãi. Tô Thái Lai lần trước tại trong khách sạn ra tay, cũng chỉ là đơn giản ra tay, cũng không có thể hiện ra quá nhiều thủ đoạn. Mà lần này đối mặt Tiền Thị Ngũ Hung, Tô Thái Lai thì là chân chính triển lộ ra thực lực, giết bọn hắn liền như giết gà, tất cả đều là nhập lưu võ giả. Tiền Thị Ngũ Hung có 4 người đều mất mạng tại hắn, liền phản kháng dư lực đều không có, thiên về một bên nghiền ép. Nay lệnh Ngụy Long trong lòng đối Tô Thái Lai càng ngày càng kiêng kỵ, kính sợ, hắn hiểu được đối đãi loại người này chỉ có thể cùng giao hảo, không thể cùng là địch, bằng không cái kia là nhất hành vi ngu xuẩn. Quét dọn một phiên đi. Tô Thái Lai đối Ngụy Long nói. Ừm. Ngụy Long lập tức gật đầu, gọn gàng động thủ, đem Tiền Thị Ngũ Hung đầu đều cho từng cái cắt lấy, gói kỹ, chỉ cần đưa đến Quý Lâm huyện nha môn, liền có thể đổi lấy đến vốn có tiền thưởng. Trừ cái đó ra, Tô Thái Lai cùng Ngụy Long tại đây trong núi hoang tìm tòi một phiên, tìm được Tiền Thị Ngũ Hung ở lại chỗ, một tòa rách nát sơn thu nhỏ, cũng phát hiện một chút ngân phiếu, bạch ngân, cộng lại đại khái 500 lượng, đây là Tiền Thị Ngũ Hung tích lũy. Làm người làm văn hộ cũng có chỗ tốt này, tình cờ những cái kia bị treo giải thưởng truy nã hạng người đều có chút vô liếng, có thể thu hoạch niềm vui ngoài ý muốn. Đây là thuộc về Văn lão ca người cái kia phần. Phát hiện 500 lượng ngân phiếu, bạch ngân toàn bộ cho Tô Thái Lai, Ngụy Long thì cũng lấy ra 300 lượng ngân phiếu tiếp tế hắn, hết thảy 800 lượng, Tiền Thị Ngũ Hung đầu thì về Ngụy Long hết thảy. Trước đó hai bên có ước định, chiến lợi phẩm chia 5 năm. Mặc dù lần này Tô Thái Lai ra sức rất lớn, Tiền Thị Ngũ Hung 4 người đều bỏ mạng tại tay hắn, nhưng cũng lại không phải Ngụy Long chiếm hắn tiền nghi. Dù sao Ngụy Long còn phụ trách vất vả tìm hiểu tình báo, ra sức không thể so Tô Thái Lai nhỏ, Tô Thái Lai tiết kiệm đại lượng thời gian, tinh lực, Ngụy Long kiếm tiền đồng thời còn có thể góp nhặt tại quan phủ bên kia công lao, hai phe hợp tác là cả hai cùng có lợi. Hai phe lần thứ nhất hợp lại, cực kỳ thuận lợi. Văn Lão Ca, một đường đi thông thả. Đặt thành mục đích, Tô Thái Lai liền cùng Ngụy Long phân biệt. Coi như không phải mỗi lần đều thuận lợi như vậy, nhưng tiền kiếm được đầy đủ chống đỡ ta tu luyện tiêu hao. Đối với thu hoạch lần này, Tô Thái Lai tự nhiên là vạn phần hài lòng, về sau 2-3 tháng có thể thành công hoàn thành một lần treo giải thưởng, cái kia đều thu hoạch không ít, chẳng những có thể cung ứng hắn tu luyện, còn có thể có chỗ còn thừa, tiền Tô Thái Lai có thể chê ít, đây đều là tài nguyên. Trở về Hắc thủy trấn, trời vừa tảng sáng. Một đường tránh đi người đi đường, xác nhận không có bất kỳ người nào chú ý tới hắn, Tô Thái Lai mới leo tường tiến vào Bạch Hạc y quán, tan mất trăng dùng, một lần nữa biến trở về cái kia hiền lành hòa ái Tô đại phu. Không ai có thể nghĩ đến, hôm qua trong vòng một ngày, Tô Thái Lai liền vượt qua khoảng cách 300 dặm, chém giết mấy cái cùng hung cực các tội phạm truy nã. Nghỉ ngơi một thoáng, Tô Thái Lai liền bắt đầu mới một ngày cuộc sống yên tĩnh. Ngồi xem bệnh, đọc sách, luyện võ, bình tĩnh lại phong phú. Tô Thái Lai các môn võ công đều tại ổn định tiến bộ. Thời gian liền một ngày như vậy thiên lưu trôi qua, trong chớp mắt lại là thời gian hơn một năm thoáng một cái đã qua. Một năm qua này, mỗi tháng Tô Thái Lai đều sẽ ra ngoài, ngoại trừ mua sắm dược liệu bên ngoài, chính là cùng Ngụy Long ra ngoài bắt lấy tội phạm truy nã. Đương nhiên, Ngụy Long bên kia tình báo có đôi khi cũng chưa chắc chuẩn xác, hoặc là bị truy nã người mười phần cảnh giác, tại bọn hắn chạy tới trước đó liền đã rời đi, không ít lần đều là vô hụt, nhưng chỉ cần nhiều lần có một lần có thể hoàn thành treo giải thưởng, này như vậy đủ rồi. Không hề nghi ngờ, lần lượt bắt lại truy nã trọng phạm, Ngụy Long tại quan phủ bên kia càng ngày càng chịu coi trọng, danh tiếng cũng phóng đại, không có người biết rõ trong đó có Tô Thái Lai hiệp trợ, mà Tô Thái Lai không coi trọng này chút tên, điệu thấp theo Ngụy Long nơi đó điểm lấy một nửa thù lao, kiếm lấy chừng đủ kim ngân, duy trì tự thân tu hành, cùng với y dược phương diện nghiên cứu. Lại là một cái băng hàn mùa đông, lúc ban đêm, thời tiết nghiêm hàn, từng nhà cửa sổ đóng chặt, có không ít bình dân bách tính thì là ngủ ở nóng trên giường, nhưng cũng lạnh đến run lẩy bẩy. Mà lúc này Bạch Hạc Y quán hậu viện phòng ngủ trong phòng thì là ấm áp như xuân, này ấm áp, nóng dực khí tức đến từ ăn mặc đồ ngủ đơn bạc, trên giường lặng lặng ngồi xếp bằng, hô hấp thổ nạp Tô Thái Lai. Hắn hô hấp thổ nạp ở giữa, tràn ngập sinh cơ bàng bạc chân khí tại hắn giữa mũi miệng tuần hoàn, thân thể của hắn cũng giống như một ngụm lò sưởi. Chương 52, xuất thần nhập hóa bao đan thuật, siêu nhất lưu võ giả. Hơn một năm nay thời gian, Tô Thái Lai trừ ra ngoài thời gian khác đều tại tu luyện, tăng thêm mỗi tháng tiêu hao gần 200 lạng bạc dòng tráng khí tán, hắn bao đan thuật tích lũy tháng ngày, cuối cùng muốn tại hôm nay nước chảy thành sông sinh ra chất biến. Ầm ầm. Tô Thái Lai trong đan điền, bàng bạc bao đan chân khí sóng lớn biển động giống như lao nhanh không ngớt, chống đỡ Tô Thái Lai gân mạch cổ trướng, cơ bắp thấy đau, thân thể đều muốn nổ tung ra, này lệnh Tô Thái Lai làn da nhiễm lên một tia huyết hồng, toàn thân đều lộ ra một cô bên ngông hơi nóng, cái trán mồ hôi chảy ra liền bị sấy khô. Tô Thái Lai hiểu rõ, đây là thân thể của hắn có chút không chịu nổi này cường hãn chân khí nguyên nhân. Đừng người tu hành, cho dù là nội ngoại kiêm tu, cả hai đều là kề vai sát cánh, mà không giống như là Tô Thái Lai, nội công của hắn tiến độ xa so với ngoại công tiến bộ nhanh hơn nhiều, điều này sẽ đưa đến hắn thân thể ngược lại thành trong hạn chế công tiến bộ gông cùng xiềng xích. Bây giờ cái kia bàng bạc báo đan chân khí đều bị tổn thương Tô Thái Lai thân thể xu thế. Áp xúc, đem ta quanh thân báo đan chân khí hạn chế tại trong đan điền. Tô Thái Lai giờ khắc này thì là ép buộc chính mình tỉnh táo lại, hắn đột phá đã đến thời khắc mấu chốt. Báo đan độc lập, chỉ huy điều hành đan điền, cơ thể người như đỉnh, tâm niệm càng sạch thì khí càng tinh khiết. Tô Thái Lai trong lòng đọc thầm lấy bao đan thuật khẩu quyết, hắn ngưng thần tinh khí, cả người đều vật ngã lưng vòng, tưởng tượng thấy chính mình thân thể là một ngụm lô đỉnh, mà chân khí trong cơ thể hắn thì là tại lô đỉnh bên trong đốt rèn đổ vật. Tô Thái Lai vật ngã lưng vòng, lâm vào trong một cảnh giới diệu kỳ. Hô, bên trong căn phòng nhiệt độ tại lên cao, Tô Thái Lai làn da xích hồng, tản ra nhiệt độ nóng rực, này làm cho trên cửa sổ tiêm nhiễm tuyết động đều bị dần dần hòa tan, hóa thành giọt nước chảy tràn. Mà Tô Thái Lai toàn thân chân khí thì không ngừng bị tự thân cái đỉnh này lô cho đốt rèn, luyện hóa, tinh luyện, này lệnh bành trướng bao đan chân khí trở nên càng thêm cô đọng, loại kia thân thể muốn bị no bạo thống khổ cảm giác cũng dần dần biến mất. Từng kia, từng sợi bao đan chân khí chạy xuôi tại Tô Thái Lai toàn thân, cũng như bạn chạy quy nguyên, bắt đầu chậm rãi rút về tại Tô Thái Lai trong đan điền, từng kia từng sợi chân khí lẫn nhau quấn giao, ôm thành một đoàn, như từng quả nho nhỏ viên năng lượng, xoay chậm chậm, tuần hoàn không ngớt. Hô. Trước đó tiếp nhận thống khổ nhanh chóng tiêu tán, thay vào đó là một loại bước vào tầng thứ mới thoải mái cảm giác. Tô Thái Lai thở ra một hơi thật dài, hắn mở mắt, trong hai mắt có một đạo tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, kế mà nội liễm trong vô hình. Bao đan thuật, bảy cảnh xuất thần nhập hóa một, bao đan thuật, cuối cùng đột phá. Tô Thái Lai cũng từ đấy lòng cảm thán một câu, hắn bao đan thuật tại trải qua mấy năm khổ tu, tăng thêm hắn thiên phú dị bẩm cấp tiềm lực, rốt cục bị hắn đẩy lên tới một cái toàn tầng thứ mới, hơn xa trước đó cấp độ. Tô Thái Lai lặng lặng cảm thụ được bao đan thuật từ 6 cảnh đột phá đến 7 cảnh biến hóa. So với trước đó, bao đan chân khí thời thời khắc khắc đều giăng đầy toàn thân so sánh, sau khi đột phá, đại lượng bao đan chân khí thì trở nên càng thêm tinh thuần, càng thêm nội liễm, tại đan điển của hắn bên trong ôm thành một đoàn, phảng phất một quả viên năng lượng, khối cầu, thời thời khắc khắc đều đang xoay tròn, thông thả lại giàu có sức mạnh cảm giác. Thử nhìn một chút biến hóa đi. Tô Thái Lai lúc này đứng dậy, mang giày xong, mở cửa phòng, đi ra khỏi phòng. Lúc này đêm đã khuya, trên bầu trời rơi xuống lông lông tuyết mịn, nương theo lấy gào thét hàn phòng, lạnh lẽo vô cùng. Tô Thái Lai thì là vẻ mặt như thường, cất bước đi vào sân rộng rãi bên trong, bông tuyết rơi vào đỉnh đầu của hắn, bà bay, còn chưa tính thực chất tiếp xúc đến hắn, liền bị một cỗ lực lượng vô hình cho bắn ra, theo Tô Thái Lai thân thể trượt xuống, vô pháp tiêm nhiễm đến hắn. Tô Thái Lai đứng tại dưới cây ngoài lớn, ngẩng đầu nhìn viên này đã có trên trăm năm thụ linh cứng cáp đại thụ, bàn tay hắn chậm rãi đặt tại thân cây phía trên, cánh tay cũng không phát lực, trong lòng bàn tay thì là kình lực nhập vào xuất ra. Vâng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tô Thái Lai trong đan điền ôm thành một đoàn bao đan chân khí bỗng nhiên cực tốc xoay tròn, đồng thời tại cực hạn áp xúc bên trong, bắn ra một nguồn sức mạnh mênh mông. Ào ào ào. Vậy cần hai người ôm hết to cây mẹ lớn gặp một cỗ cự lực chấn động, lập tức cứng cáp thân cây kịch liệt lắc lư, tựa như bị cấp 12 gió lớn ào ạt, tán cây phía trên tuyết động thì là ào 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 bị chấn động rất xuống mà xuống. Này cứng cáp đại thụ, cho dù là một chút nhập lưu võ giả quyền đấm cứ đá, cũng chỉ như là phù du lay cây, khó mà dung chuyển nó, có thể Tô Thái Lai vẹn vẹn tay cầm nhẹ nhàng nhấn một cái, liền làm hắn lay động, run rẩy. Nếu như là một người bị Tô Thái Lai tay cầm nhẹ nhàng nhấn một cái, sợ là tại chỗ liền phải xương cốt đứt gãy ném đi ra mấy chỗ xa. Hô, trên tán cây đại lượng tuyết động bị chấn động rất xuống mà xuống, Tô Thái Lai giờ phút này thì là hai tay vây quanh, tay cầm đối lập, trên dưới chuyển động, phản phất ôm lấy một khỏa khối cầu, mà cái kia đại lượng tuyết động thì là bị một cỗ lực lượng vô hình cho dẫn dắt tới, tại trong bàn tay hắn hội tụ, áp xúc, hóa thành một khỏa đường kính 1 mét, mật độ so tảng đá còn lớn hơn, có tới nặng mấy trăm cân lượng tuyết cầu. Mà Tô Thái Lai song trưởng cũng không trực tiếp tiếp xúc đến viên này tuyết cầu, có một cỗ vô hình hấp lực để nó trôi nổi trong không khí, nhẹ như không có vật gì. Bực này công lực thâm hậu, bất kỳ người nào gặp đều phải kinh ngạc tán thán, rung động. Tô Thái Lai động tác nhất biến, hắn song trưởng ôm lấy tuyết cầu, mãnh liệt đẩy ra. Đôn đốt, đôn đốt, đôn đốt. Cái kia to lớn tuyết cầu nổ tung ra, hóa thành từng đoàn đông tuyết, hướng về phía trước trùng kích, bao phủ, tại bị tuyết động trải lên một tầng mặt đất bên trên chảy ra từng đầu rãnh sâu hoắm, nương theo lấy cuồng phong gào thét, đông tuyết bay tán loạn, tựa như là nắm chắc thất liệt mã lao vụn, trùng kích mà qua, rung động lòng người. Mạnh, quá mạnh. Bao đan thuật đột phá đến 7 cảnh xuất thần nhập hóa, so với lúc trước đầu chỉ mạnh mấy lần. Giơ tay nhấc chân ở giữa, một quyền đánh ra, kinh lực chi mãnh liệt liền như là số thất liệt mã cuồng mãnh lao vụt, trùng kích, đơn giản không phải thân thể máu thịt có thể chống cự. Tô Thái Lai nhìn xem hai tay của mình, cùng diện tích tuyết bên trên bị tẩy ra từng đầu khe rãnh, hắn cũng không nhịn được cảm giác chấn động thán. So với trước đó, bao đan thuật thay đổi lớn nhất liền là lực bộc phát, chân khí ôm thành một đoàn viên đang dược, khối cầu, tại bùng nổ thời điểm cực hạn áp xúc, tiếp theo nổ tung, trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng kinh khủng, đây cũng là hắn tinh túy chỗ. Bây giờ ta, đối đầu trước đó ta, nếu là chính diện va chạm, giao phong, bây giờ ta nhất kích ở giữa liền có thể hạ gục lúc trước ta. Nhất lưu cao thủ tại bây giờ trong mắt ta, cũng chỉ đến như thế. Tô Thái Lai tầm mắt sáng rực, bao đan thuật lại đột phá tiếp hắn, thực lực tự nhiên là sinh ra bay vọt về chất, bình thường nhất lưu cao thủ tại tay hắn bên trên, đều chưa hẳn có thể chống đỡ một hiệp, liền phải tan tác, trọng thương. Tam lưu, nhị lưu, nhất lưu, có thể đi đến nhất lưu võ giả cấp độ, tại Quý Lâm huyện cứ như vậy một chút, mỗi một cái đều có thể đủ xông ra không nhỏ tên tuổi, có thể mở võ quán, quảng thu đồ, được cả danh và lợi. Nhưng tại bây giờ Tô Thái Lai trong mắt, nhất lưu võ giả cũng là chỉ đến như thế, hắn đã vượt ra khỏi nhất lưu võ giả phạm chủ. Siêu nhất lưu, bây giờ ta có lẽ có thể làm đến bên trên siêu nhất lưu võ giả tên tuổi. Tô Thái Lai trong lòng cũng âm thầm cảm thán, nhất lưu võ giả đã không đủ để hình dung hắn, áp đảo nhất lưu võ giả phía trên, vậy dĩ nhiên là siêu nhất lưu.